Chương 37, Tiểu Bạch. Mười Lục Ly suy nghĩ nhiều, Triệu gia Liễu gia gần nhất một mực không ngừng xung đột, Liễu Di đám người cũng không có đi địch bá bên kia liên tưởng, một mực trầm mặc bút đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dưới chân núi mọi người tìm được vài thất trốn xuống tới chiến mã, cũng không ngừng lại một đường lao nhanh về tới trong thành. Trở lại Liễu gia đã là giờ lên đèn, Liễu Di nổi giận đùng đùng đi hậu viện, Hồng Lao để Lục Ly đi về nghỉ, đi theo vội vàng rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trở lại khách đường, Lục Ly tiến vào bản thân viện tử, Lục Linh ngay tại gian phòng bên trong cầm đèn đọc sách, nhìn thấy Lục Ly trở về rất là kinh ngạc, nàng đôi mắt đẹp nhất chuyển hỏi, xảy ra chuyện theo đạo lý Lục Ly đi Hàn Vân Sơn, coi như có thể nhanh hoàn thành nhiệm vụ, ít nhất phải mấy ngày mới có thể trở về. Bây giờ lại chỉ đi 2 ngày, Lục Linh nhìn thấy Lục Ly máu me khắp người, nàng cực kỳ thông minh, liếc mắt liền nhìn ra sinh đại sự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly uống một hớp nước lớn, đem sự tình trước sau đi qua nói một lần, lại đem chính mình suy đoán nói ra. Lục Linh sau khi nghe xong trong mắt sát khí ngưng tụ, lạnh giọng nói ra, việc này coi như không phải địch bá chủ đạo, khẳng định cũng thoát không khỏi liên quan. Lục Ly quay đầu có cơ hội ngươi nhất định phải tra ra việc này, nếu như là địch bá làm, diệt cả nhà của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xa như vậy sự tình Lục Ly không tâm tình suy nghĩ, hắn nhớ tới bao tải sau màu trắng tiểu thú, liếc mắt nhìn hai phía, hắn vị Lục Linh đi vào phòng, sau đó mở ra bao tải, chỉ vào bên trong nằm ngáy ho ho màu trắng tiểu thú nói ra, tỷ tỷ, đây là cái gì tiểu thú? Ngươi biết sao? Lục Linh xem xét tỉ mỉ vài lần, Lục Ly lại đem tao ngộ tiểu thú tình huống nói một lần, Lục Linh lắc đầu nói, không biết, phụ thân lưu lại trong sách ngược lại là có một ít cường đại huyền thú miêu tả, không có dạng này. Huyền thú? Có lẽ là cái này huyền thú quá nhỏ, vẫn chưa hoàn toàn nảy nở a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại trong thạch động kia sáng ám Lục Ly không có thấy rõ ràng tiểu thú, giờ phút này đối ánh nến xem xét tỉ mỉ, càng cảm thấy cái này tiểu thú bất phàm. Tiểu thú một thân tuyết bạch da lông, mềm mại xinh đẹp, không có một cái tầm bao. Đầu giống như miêu, bất quá trên đầu có ngắn ngủi xinh đẹp lông bẩm, thoạt nhìn như là một cái tiểu sư tử, lông bẩm bên trong còn có hai cái phi thường nhỏ màu đen sừng thú, còn không có mọc ra sợ dĩ bị lông bẩm che khuất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu thú móng vuốt phi thường xinh đẹp, được không bày ra, phản xạ hàn quang, đoán chừng phi thường sắc bén. Lục Ly nghĩ đến tiểu thú độ âm thầm kinh hãi, giống như cho cái này tiểu thú bắt lên một móng vuốt, nói không chừng một miếng thịt liền không có. Lục Linh nhíu mày hỏi thăm về đến, ngươi nói tiểu thú nhìn chằm chằm ngươi răng thú xem trong mắt rất là e ngại, lại có chút cực nóng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly gật đầu, sau đó lại bổ sung, tỷ tỷ, ta cái này răng thú liên hội còn đâu, ta luyện hóa chữa thương dược thì răng thú hết, lóe lên, mà lại thân thể ta thương thế thật nhanh tiểu kéo màn. Còn có việc này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Linh lông mày vẩy một cái, quan sát một chút răng thú liên, gật đầu nói, xem ra cái này răng thú đích thật là dị bảo, cái này tiểu thú bởi vì răng thú nguyên nhân, cho nên mới nguyện ý đi theo ngươi. Phụ thân tại ngươi lúc sinh ra đời liền đem răng thú đeo lên cho ngươi, hẳn là biết răng thú lai lịch. Dị bảo nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nhìn chằm chằm gỡ xuống răng thú cẩn thận quan sát, cũng không có đương nhiệm gì chỗ khác thường, đây chỉ là một viên phổ thông răng thú, chỉ có ngón út lớn như vậy trưởng, theo lý thuyết không phải cường đại huyền thú răng a. Càng cường đại huyền thú hình thể thế nhưng là càng lớn á, về sau ngươi cái này răng thú không thể bại lộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Linh quay người phòng nghỉ trong phòng đi đến, lấy ra một cái màu đen túi tiền, đưa cho Lục Ly nói, đem răng thú chứa ở trong bao vải, bình thường giấu ở trong quần áo, không muốn cho người ta thấy được. Ký Hi nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng lúc này, màu trắng tiểu thú đột nhiên mở mắt, nó nhìn chằm chằm răng thú quái khiếu không ngừng. Trong mắt đều là sợ hãi, nhưng con ngươi lại sáng lấp lánh, nhìn rất là khát vọng. Quả nhiên là bởi vì răng thú nguyên nhân, cái này răng thú đến cùng là cái gì cao giai huyền thú răng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly âm thầm kinh nghi, đáng tiếc phụ thân hắn mất tích, không ai nói cho hắn biết răng thú lai lịch. Hắn trầm ngâm một phen đem răng thú thu nhập cái túi nhỏ bên trong một lần nữa leo lên, còn đem dây chuyền dây thừng đèn kéo dài một chút, giấu vào trong quần áo. Răng thú ẩn nấp rồi, tiểu thú lập tức an tĩnh lại, nó hiếu kỳ đánh giá bốn phía, đong đưa ngắn ngủi cái đuôi vây quanh Lục Ly xoay quanh. Nhưng xem Lục Linh mục quang cũng rất là lạnh lùng, cùng đối đãi Lục Ly thái độ hoàn toàn khác biệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ Lục Ly. Lục Linh một điểm không thèm để ý, ngược lại có chút hưng phấn cùng Lục Ly nói ra, cái này tiểu thú rất có thể tam phẩm huyền thú, bất quá xuất sinh không bao lâu, ngươi phải thật tốt đối đãi nó, về sau chính là ngươi một sự giúp đỡ lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Màu trắng tiểu thú mới xuất sinh không lâu, tiểu có thể so thần hải cảnh võ giả độ, cái này sau khi lớn lên còn được, mà lại cái này màu trắng tiểu thú linh trí phi thường cao, đê giai huyền thú linh trí không có khả năng cao như vậy, tam phẩm huyền thú khả năng phi thường lớn. Tam phẩm huyền thú, kia là nhưng so sánh hồn đàm cảnh cường đại huyền thú, một khi trưởng thành, đối chiến phổ thông hồn đàm cảnh cường giả không đáng kể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tam phẩm huyền thú. Lục Ly âm thầm mừng rỡ, huyền thú là có thể thuần hóa. Tỷ như Liễu Gia Ngân Lang vệ đội, bọn hắn ngồi cưỡi Ngân Lang liền là từ nhỏ thuần hóa mà đến, độ như gió, chiến lực nhưng so sánh nhất phẩm huyền thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu gia tộc, đến. Lục Ly không người đưa tay, màu trắng tiểu thú rất thân nóng nhảy lên Lục Ly tay. Cái này tiểu thú quá nhỏ, chỉ có một cái to bằng nắm đấm, giờ phút này ngửa đầu lấy lòng nhìn qua Lục Ly, tựa như một cái đáng yêu tiểu miêu, phi thường đáng yêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đưa tay khẽ vuốt tiểu thú lông bẩm, tiểu thú thoải mái hít mắt, thế mà rất nhanh lần nữa tại Lục Ly trong tay ngủ thiếp đi. Ngươi toàn thân tuyết bạch, vậy liền bảo ngươi tiểu bạch đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly thích cái này tiểu thú, hắn đem tiểu thú nhét vào nơi hẻo lánh xoay người đi tắm rửa, đem một thân máu đen rửa sạch sẽ. Chờ hắn tắm rửa hoàn tất, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, khách đường tổng quản phái người đưa thức ăn tới, còn mang đến thành quất, nói để Lục Ly nghỉ ngơi thật tốt, có việc trời sáng lại nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly mỹ ăn một bữa, ăn uống no đủ sau hắn nhớ tới tiểu thú, đem tiểu thú bế lên đặt ở cái bàn, chỉ vào trận mở trong mắt tiểu thú nói ra, "Tiểu Bạch, đói bụng không ăn một chút gì, thích gì ăn cái gì?" Lục Linh ngồi ở một bên mỉm cười nhìn qua tiểu thú, Liễu gia hôm nay đưa tới bữa tối đặc biệt phong phú, rất nhiều ăn thịt, cái này tiểu thú hẳn sẽ thích ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. "Hí hí." Tiểu thú nhìn lướt qua lại kinh thường lắc đầu, không có nửa điểm muốn ăn ý tứ. Lục Ly cùng Lục Linh liếc nhau, hai người đều có chút kinh ngạc. Cái này tiểu thú không ăn thịt chẳng lẽ ăn cỏ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đứng dậy ra ngoài tìm mấy quả cà rốt cải trắng đưa qua, tiểu thú càng thêm kinh thường, quay người nhảy xuống cái bàn, tiếp tục chui vào nơi hẻo lánh đi ngủ. Cái gì đều không ăn? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly mê mang nháy mắt, mục quang nhìn về phía Lục Linh, cái sau suy nghĩ một chút nói, có lẽ cái này tiểu thú phẩm giai tương đối cao, sở dĩ ăn tương đối đặc thù đi. Trời sáng lại tìm chút ít những vật khác cho nó thử một chút, đêm đã khuya ngươi sớm đi đi nghỉ ngơi đi. Tốt a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly bất đắc dĩ đứng dậy, nghĩ nghĩ ôm tiểu thú trở lại gian phòng của mình. Mặc dù cái này tiểu thú các phương diện biểu hiện rất ngoan, nhưng vạn nhất thú tính làm đả thương Lục Linh đâu, đem tiểu thú đặt ở trong phòng, Lục Ly ngồi xếp bằng tu luyện nửa đêm ngủ thật say. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ken két hừng đông thời gian, Lục Ly bị một đạo kỳ dị thanh âm bừng tỉnh. Hắn đột nhiên ngồi dậy lần theo thanh âm ngọn nguồn nhìn lại, nhìn lướt qua sau cả người hắn lông tơ đều dựng lên, con mắt trợn trừng lên, tựa như ban ngày thấy ma. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nhìn thấy màu trắng tiểu thú thế mà ngồi xổm trên mặt đất, ngay tại gặm ăn thiên lân đao đứt gãy đã bị nó gặm được một khối nhỏ. Giao diện cho điện thoại. Chương 38, luyện huyết đan. 10. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên lân đao, kia là địa giai huyền khí. Coi như phế đi, đoạn mất một đoạn, nhưng tài chất phi thường đặc thủ, Lục Ly chém giết nhiều như vậy thiết thứ lang đều không có để lại bất luận cái gì lỗ hổng, vết cắt, có thể thấy được thiên lân đao cứng rắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại cái này màu trắng tiểu thú thế mà tại gặm ăn thiên lân đao, Lục Ly hoảng hốt chi gian coi là đang nằm mơ, hung hăng bấm một cái đùi, xác định không phải đang nằm mơ về sau, hắn nhảy dựng lên quát khẽ nói, "Tiểu Bạch, dừng tay, không im ngay. Anh nợ em một câu yêu thương." Tiểu Bạch nhìn thấy Lục Ly tỉnh lại, lập tức ngoắc ngoắc cái đuôi lấy lòng chạy chậm tới. Lục Ly cầm lấy thiên lân đao nhìn thấy chỉ là bị gặm được một khối nhỏ, có chút thở dài một hơi, thanh này đao gãy hiện tại đối với hắn rất trọng yếu, có thể gia tăng hắn mấy thành chiến lược đâu. "Chi chi anh nợ em một câu yêu thương." Cửa phòng đẩy ra, Lục Linh đã sớm đi lên, nàng nghi ngờ nhìn qua Lục Ly nói, "Sáng sớm, kêu cái gì đâu tỷ tỷ, ngươi xem." Lục Ly đem thiên lân đao dương lên, chỉ vào Tiểu Bạch nói, "Tiểu Bạch đem thiên lân đao gặm một góc. Anh nợ em một câu yêu thương." Ách, Lục Linh ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, nàng cùng Lục Ly hướng còn tại chó vẫy đuôi mừng chủ Tiểu Bạch nhìn lại, đều cảm giác giống như nhìn thấy một cái hồng thủy manh thú. "Anh nợ em một câu yêu thương." Cái này tiểu tử có thể gặm ăn thiên lân đao, giống như cho nó tại người cổ trên đầu cắn một cái, không phải lập tức mất mạng á, quả nhiên là cao cấp huyền thú. "Anh nợ em một câu yêu thương." Lục Linh đôi mắt sáng lên, lập tức nói ra, "Lục Ly, ngươi không phải nói ngươi đạt được một chút điểm cống hiến sao, trễ chút đi tìm thành quất, sau đó đi binh khí đường hối đoái phế bỏ huyền khí. Tiểu Bạch muốn ăn cái gì, tiểu cho nó ăn cái gì, chỉ cần nó có thể nhanh trưởng thành, coi như thiên lân đao cho nó ăn hết cũng bỏ tay. Chỉ là một cái đao gãy đáng là gì, chỉ cần Tiểu Bạch có thể trưởng thành, vậy sẽ là một cô phi thường cường đại trợ lực. Anh nợ em một câu yêu thương." Lục Ly tự nhiên minh bạch cái này một đạo lý, hắn đem thiên lân sống đao lên, đứng dậy đi rửa mặt, qua loa ăn một chút điểm tâm, không đợi hắn đi tìm thành quất, cái sau tiểu chủ động tìm tới cửa. "Anh nợ em một câu yêu thương." "Lục Ly, ngươi thành công hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại là Liễu gia chính thức khách khanh." Thành Khuất đưa qua một khối lệnh bài màu trắng, hắn chỉ vào lệnh bài nói ra, ngươi vận chuyển huyền lực thử một chút, trong này ghi chép ngươi tại Hàn Vân Sơn đạt được điểm công hiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly vận chuyển huyền lực, lệnh bài màu trắng quả nhiên sáng lên một cái khắc chữ, đằng sau còn có một loạt con số. Thành Khuất có chút hâm mộ giải thích nói, Lục Ly, lần này các ngươi tìm tới một gốc ngũ phẩm linh dược, ngươi là công, sở dĩ đạt được 1100 điểm công hiến điểm. Còn có ngươi chiến đấu dũng mãnh, Di tiểu thư cùng Hồng Lao đã báo lên gia tộc, ban cho ngươi 300 điểm công hiến. Tiểu tử, ngươi rất không tệ à, vừa mới gia nhập gia tộc liền đạt được hơn 1000 điểm công hiến, người khác coi như 1-2 năm đều không thể tích lũy nhiều như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly âm thầm gật đầu, Liễu Di cùng Hồng Lao ngược lại là không có lừa nàng, đem Thất Diệp Thiên Vân thảo quy ra điểm công hiến cho hắn, hắn trầm ngâm một lát hỏi lại, điểm công hiến có thể đổi cái gì đều có thể đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thành Khuất giải thích nói, chỉ cần ngươi điểm công hiến đầy đủ, Địch Long bộ lạc đều có thể mua lại. Ta nhớ được một cái bộ lạc tựa như là 10 vạn điểm cống hiến cũng chính là ngươi đủ 10 vạn điểm cống hiến, ngươi có thể để gia tộc giúp ngươi trở thành Địch Long bộ lạc tổ trưởng. Thành Khuất sau đó lại bổ sung, huyền khí, đan dược, huyền kỹ, tu luyện bí tịch, linh tài, thậm chí đường chủ chi vị đều có thể đổi thành. Tỷ như ta vị trí này, chỉ cần ngươi điểm cống hiến đạt tới 1 vạn điểm, ngươi liền có thể đổi thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nói liên tục không dám, Thành Khuất sau đó khuyên bảo hắn trong khoảng thời gian này ngay tại khách đường khác, đừng loạn ra liễu ra. Triệu gia cùng Liễu gia có lẽ sẽ khai chiến. Liễu gia một vị nội đường trưởng lão đã hạ chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh, tùy thời chuẩn bị cùng Triệu gia khai chiến. Lục Ly không có việc gì đương nhiên sẽ không ra ngoài, hắn còn ước gì yên lặng tại khách đường tu luyện một đoạn thời gian, hắn có nắm chắc nhẹ nhõm tu luyện tới huyền vũ cảnh đỉnh phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Các loại, chờ, Thành Khuất đi. Lục Ly nhìn qua Lục Linh nói, tỷ tỷ, cái này điểm cống hiến dùng như thế nào nếu không đi đổi thành một chút huyền kỹ một cái chân chính huyền khí cái này thiên lân đao cho Tiểu Bạch An tính toán không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Linh phi thường quả quyết nói ra, Lục Ly, cấp thấp huyền kỹ kỳ thật loại trừ đẹp mắt xinh đẹp bên ngoài cũng không có ý nghĩa quá lớn. Ngươi còn không bằng tiếp tục đi hối đoái một chút cao cấp năng lượng, gia tăng lực lượng loại hình. Huyền khí ta xem tạm thời cũng không cần đuổi, đi giúp Tiểu Bạch làm chút ít phế huyền khí liền tốt. Lực lượng loại hình cao cấp đan dược anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly không tính gần, thoáng cái liền muốn minh bạch Lục Linh ý tứ. Tại Hàn Vân Sơn hắn trông thấy rất nhiều huyền vũ cảnh võ giả đều có hoa lệ huyền kỹ, nhưng ngược lại không bằng lực công kích của hắn cường đại. Hắn thậm chí có năm chắc nhẹ nhõm trọng thương huyền vũ cảnh hậu kỳ, tuyệt đối lực lượng có thể nghiền ép hết thể xinh đẹp huyền kỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly mang theo Tiểu Bạch đứng dậy rời đi khách đường, đem Tiểu Bạch ném vào trong ba bố. Tiểu Bạch là cao giai huyền thú vạn nhất bị người ngấp nghé, sẽ có đại phiền toái. Hắn tìm người hỏi thăm đan dược đường, tiến vào một cái lớn các lâu, lộ ra lệnh bài sau hắn hỏi thăm chấn thủ đan dược đường một vị lão giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Tăng trưởng lực lượng đan dược lão giả giải thích một phen, Lục Ly có chút thì đau, gia tăng lực lượng đan dược liễu ra có 3 loại, một loại là thối thể đan, cấp thấp nhất đan dược, rất rẻ 5 cái điểm cống hiến một viên, trên người hắn còn có mấy cái đâu. Còn có một loại là nhân giai ngũ phẩm luyện huyết đan, dược lực so thối thể đan cường mấy lần, một viên lại muốn 30 điểm cống hiến. Còn lại một loại là địa giai nhất phẩm hóa huyết đan, nhưng dùng Lục Ly điểm cống hiến một viên đều đổi không được anh nợ em một câu yêu thương. Đan dược, huyền khí, bí tịch, bát mạc đều chia làm thiên địa nhân tam giai, nhất giai cửu phẩm, giống như liễu gia loại này tam phẩm gia tộc, cao cấp nhất binh khí đan dược bí tịch đoán chừng chỉ có địa giai. Lục Ly nghĩ cắn răng nói ra, giúp ta hối đoái 20 mai luyện huyết đan đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Người trẻ tuổi. Lão giả trầm ngâm một phen, giải nói ra, thối thể đan dược, dùng qua nhiều dược hiệu hội, sẽ giảm bớt đi nhiều, ngươi một lần hối đoái 20 mai, rất có thể có hơn phân nửa hội, sẽ lãng phí. Mà lại võ giả tu luyện, huyền lực cùng cảnh giới là căn bản, nhục thân cường đại cũng không có ý nghĩa quá lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả nói những này Lục Ly đều hiểu, hắn vẫn kiên trì muốn luyện huyết đan. Lão giả bất đắc dĩ giúp hắn đổi thành 20 mai luyện huyết đan, sau đó dùng nhìn thẳng ngốc mục quang đưa mắt nhìn Lục Ly rời đi. Lục Ly đi vài bước đã tới binh khí đường, nơi này vẫn là hạ lao tại cái này trấn thủ. Nhìn thấy Lục Ly sau hắn nhướng mày, bất quá tại Lục Ly xuất ra lệnh bài về sau, trên mặt hắn lộ ra sắc mặt khác thường, nghi hoặc hỏi, tiểu tử, lúc này mới mấy ngày thời gian, ngươi đi đâu cho tới nhiều như vậy điểm cống hiến? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng, tùy ý giải thích hai câu, chắp tay nói, đại nhân, ta muốn đi lần trước cái kia địa phương, hối đoái một chút phế huyền khí. Phế huyền khí anh nợ em một câu yêu thương. Hạ lão xem Lục Ly mục quang cũng như ngớ ngẩn, huyền khí vì cái gì chân quý như thế kia là có thể gia tăng võ giả chiến lực, phế huyền khí kia đều không phải là huyền khí, muốn tới làm gì dùng? Lục Ly không phải có một thanh thiên lân đao sao? Lục Ly cũng không giải thích. Hạ lão mở ra các lâu, tùy ý khoát tay nói, đi vào đi, coi trọng cái gì mang ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên trong đều là phế huyền khí, Hạ lão đều chẳng muốn đi vào, để Lục Ly một người đi vào tìm kiếm. Lục Ly trở ra hoàn toàn chính xác bắt đầu khắp nơi tìm kiếm, không bằng hắn là làm bộ dáng. Các loại, chờ, Hạ lão tiến vào binh khí đường chính sảnh về sau, hắn lúc này mới đem Tiểu Bạch theo trong ba bố phóng xuất, chỉ vào trên mặt đất chất đầy phế huyền khí nói ra, Tiểu Bạch, nào là ngươi thích ăn, cứ việc chọn. Anh nợ em một câu yêu thương, khí hí Tiểu Bạch thoáng cái đầy mắt tỏa ánh sáng, hai cái móng vuốt nhỏ nắm lên một cái đoạn mất tiểu dao găm liền muốn gặm. Lục Ly vội vàng ngăn trở nó, cầm lấy dao găm, để Tiểu Bạch tiếp tục tìm kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Chương 39, thức tỉnh huyết mạch. Mười sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Tiểu Bạch cũng không phải là sở hữu binh khí đều ăn, nó đi dạo mấy bước lại bắt lấy một cái kiếm gãy. Lục Ly một đường đi theo nó, cầm lên mười mấy thanh binh khí, Tiểu Bạch cũng không có dừng lại ý tứ, một mực bên này điểm điểm, bên kia bắt mấy lần, mắt nhỏ bên trong đều là cực nóng. Rất nhanh Lục Ly ôm lấy hơn 20 đem phế binh khí, hắn chào hỏi Tiểu Bạch đi vào trong ba bố. Tiểu Bạch hoàn toàn chính xác phi thường có linh trí, rất nghe Lục Ly, nhanh như chớp tiểu chui vào trong ba bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu người muốn nhiều như vậy phế binh khí làm gì các loại. Chờ, Lục Ly ôm hơn 20 đem đao gãy kiếm gãy phế binh khí đi vào đại sảnh, Hạ Lao Hầu nghi nhìn hắn hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Lục Ly nội tâm khẽ động, nhếch miệng cười một tiếng, ta muốn học luyện khí Hạ Lao trợn trắng mắt, luyện khí là dễ dàng như vậy học to như vậy Liêu gia luyện khí sư chỉ có 3 cái, mà lại đều là rất cấp thấp luyện khí sư, chỉ có thể luyện chế ra nhân giai huyền khí, tiểu tử ngốc này cầm chút ít phế huyền khí liền muốn học luyện khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lười nhắc cùng Lục Ly nói nhảm, đem những binh khí này lật xem một lượt, tính ra nói, những binh khí này đều là nhân giai huyền khí, có 5 thanh là nhân giai bát phẩm huyền khí, cùng một chỗ quy ra điểm cống hiến 500 điểm đi. 500 điểm sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Lục Ly tổng cộng tiểu 1400 điểm cống hiến, thoáng cái tiểu dùng 1001, hắn có chút thì đau, bất quá nghĩ đến Tiểu Bạch hắn cắn răng đem lệnh bài đưa đi qua. Hách Lao khấu trừ 500 điểm cống hiến, Lục Ly trên lệnh bài chỉ biểu hiện 300. Hắn ôm một đống phế huyền khí tại vô số đi ngang qua Liễu gia võ giả xem quái vật trong ánh mắt về tới khách đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu tiến vào gian phòng của mình, hắn đem phế huyền khí nhét vào nơi hẻo lánh, đem Tiểu Bạch phóng xuất, nhếch miệng cười nói, "Ăn đi, muốn ăn cái gì tự ăn." Ký hí sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Tiểu Bạch hưng phấn kêu to hai tiếng hướng binh khí đánh tới, tại Lục Ly chấn kinh ngạc trong ánh mắt, mấy cái liền đem một cây đoạn kiếm cho gặm ăn nuốt vào đi. Tiểu Bạch chỉ ăn đoạn kiếm lưỡi kiếm, cũng không có ăn chua kiếm, mà lại sau khi ăn xong còn không vừa lòng, lại hướng một cái dao găm đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu đây chẳng lẽ là thử thiết thú Lục Linh bưng lấy một bản cổ tịch đi đến, nhìn ra ngoài một hồi lại lắc đầu nói, trong sách ghi chép thử thiết thú hắn thân như cự ngưu, đầu có đại sừng, toàn thân đen nhánh như than, dùng thiết làm thức ăn, bài tiết vật cứng rắn như thép. Cái này tiểu thú quá nhỏ, mà lại toàn thân bạch bao, không giống như là thử thiết thú a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu không phải thử thiết thú. Lục Ly sang xem vài lần, rất xác định nói ra, thử thiết thú đây chính là ngũ phẩm huyền thú phẩm giai càng cao càng cường đại lời nói, hình thể cũng sẽ càng lớn. Coi như vừa mới xuất sinh ít nhất cũng có thể so mánh hổ a tiểu bạch nhỏ như vậy, làm sao có thể là ngũ phẩm huyền thú sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Lục Linh cũng biết không có khả năng, cường đại huyền thú coi như vừa ra đời hình thể không có khả năng nhỏ như vậy. Bên kia tiểu bạch gặm ăn hai thanh binh khí về sau, tìm hẻo lánh quận mình một đoàn nằm ngáy ho ho mà đi. Lục Linh mặc kệ, để Lục Ly trước tu luyện, để thực lực mạnh lên, để ứng phó vài ngày sau huyết mạch thức tỉnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu tu luyện, luyện hóa luyện huyết đan. Lục Ly hưng phấn lấy ra một viên luyện huyết đan, trực tiếp nuốt vào, rất nhanh một dòng nước nóng tiểu chuyển khắp toàn thân. Lục Ly lặng lặng chờ đợi, hiện cái này luyện huyết đan quả nhiên so thối thể đan cường đại, huyết dịch khắp người đều có loại sôi trào cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu không bằng hắn trước kia một lần tiểu luyện hóa 5 mai thối thể đan, điểm ấy nhiệt độ còn có thể tiếp nhận, hắn các loại, chờ, nhiệt độ không còn gia tăng, cảm giác có thể tiếp nhận về sau, mục quang nhìn về phía ngực. Ông sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu không ngoài dự liệu bên ngoài, răng thú bắt đầu sáng lên, bất quá bị màu đen cái túi nhỏ che khuất, quang mang phi thường yếu ớt. Lục Linh nghĩ đem màu đen túi tiền vỡ xuống, cẩn thận quan sát răng thú. Lục Linh đem hắn luyện hóa thối thể đan lúc răng thú ánh sáng tình huống nói cho hắn biết, Lục Linh giờ phút này càng ngạc nhiên. Cái này răng thú quả nhiên là dị bảo, tựa hồ có thể trợ giúp thân thể lớn biên độ hấp thu dược lực sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Răng thú đằng đằng sáng lên hơn một canh giờ, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, Lục Linh có chút buồn ngủ cảm giác, leo đến trên giường an nhàn ngủ một giấc. Quả nhiên là nhân giai ngũ phẩm đan dược, thoáng cái tăng lên ít nhất 2000 cân khí lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu sau khi tỉnh lại, Lục Ly tùy ý khảo nghiệm lực lượng lập tức đại hỉ. Hắn có 20 mai luyện huyết đan, coi như phía sau đan dược hiệu yếu bớt, xem tình huống ít nhất có thể gia tăng 1-2 vạn cân khí lực a chờ hắn cảnh giới đạt tới huyền vũ cảnh đỉnh phong, vận dụng huyền lực sẽ lần nữa gia tăng 1 vạn cân khí lực, đến lúc đó chiến lực tuyệt đối có thể tiêu thăng. Tu luyện, tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Lục Ly càng thêm hưng phấn, hoàn toàn không để ý tới tình huống bên ngoài. Khách khanh bình thường sẽ không đảm nhiệm vụ, cũng không ai quản bọn họ, hắn có đầy đủ thời gian tu luyện. Còn có hơn 10 thiên tài huyết mạch thức tỉnh, Lục Ly nghĩ đến thừa dịp những thời giờ này đem kinh mạch toàn bộ đạt thông, đem sở hữu luyện huyết đan đều luyện hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Lục Ly, Lục Linh không để ý đến chuyện bên ngoài Liễu gia lại náo phi thiên. Liễu gia nội đường ngoại đường người người oán giận không thôi, rất nhiều người kêu gào trực tiếp giết vào Triệu gia, đem Triệu gia tiêu diệt. Nội đường mấy vị trưởng lao áp chế Liễu gia tộc người, Liễu gia đoạn thời gian trước tao ngộ đại biến, lần này Hàn Vân Sơn bên trong lại chết trận không ít Liễu gia võ giả. Trái lại Triệu gia bên kia tộc trưởng thực lực đột phá, còn thành công liên lụy một cái đại gia tộc, giờ phút này cùng Triệu gia sinh xung đột, sẽ xảy ra hậu quả gì ai cũng không biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Liễu gia cử hành kéo quan tài địa tế, cũng là bởi vì Liễu gia tao ngộ đại biến, cái này đại biến là Liễu gia tộc mọc ra xong việc, bị một cái cường đại huyền thú đả thương nặng, giờ phút này còn hôn mê bất tỉnh, thậm chí có thể vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Trước mắt Liễu gia sở hữu sự vụ đều là đại trưởng lao chủ trì, đại trưởng lao ở xa Hàn Vân Sơn, ngay tại tìm đại các gia tộc giúp bọn hắn làm chủ, lên án Triệu gia. Thanh nội tự nhiên là không thể trước loạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu bởi vì Hàn Vân Sơn sự tình, thành nội bầu không khí trở nên dương cung bạc kiếm, bị đè nén rất nhiều. Thành nội còn có 3 cái nhị phẩm gia tộc toàn bộ ước thúc tộc nhân, bình thường đều không cho phép bước vào gia tộc, tránh cho lẫn vào Liễu gia Triệu gia trong xung đột. Liễu gia tao ngộ đại biến thực lực đại tổn, Triệu gia dính vào đại gia tộc, Vũ Lăng thành cách cục rất có thể sẽ cải biến. Còn lại tiểu gia tộc như đi nhầm một bước, đem có thể là vạn trượng thâm nguyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu thời quang như thoi đưa, chớp mắt tiểu 6 ngày đi qua. Lục Ly một mực tại khách đường bên trong ở lại, tu luyện huyền lực, đả thông kinh mạch, mặt khác liền là luyện hóa luyện huyết đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu thời gian 10 ngày rất ngắn, Lục Ly tiến bộ lại hết sức rõ ràng, 20 mai luyện huyết đan đã toàn bộ luyện hóa hoàn tất, bắt đầu hắn một lần một viên, đằng sau một lần đều có thể luyện hóa 3-4 mai, luyện hóa đặc biệt nhanh. Còn lại mấy cái thối thể đan hắn đồng dạng luyện hóa, giờ phút này nhục thể của hắn lực lượng đã tăng trưởng trọn vẹn hơn 17,000 cân, tăng thêm lúc đầu, thì ra là lực lượng, hắn hiện tại tiểu nhục thân lực lượng đã đạt tới gần 3 vạn cân. 3 vạn cân cự lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu giống như đơn thuần lực lượng, tăng thêm hắn vận dụng huyền lực lượng tăng phúc, Lục Ly giờ phút này đã qua thần hải cảnh tiền kỳ, miễn cưỡng nhưng so sánh thần hải cảnh trung kỳ. Đương nhiên sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu luận tổng hợp chiến lực, Lục Ly khẳng định vô pháp cùng thần hải cảnh võ giả so sánh, dù sao bất luận cái gì cảnh giới đột phá đều vô cùng gian nan, sau khi đột phá chiến lực hội sẽ mấy lần vượt qua thăng. Võ giả chiến lực cũng không vẹn vẹn là xem lực lượng. Độ, năng lực phản ứng, lực phòng ngự, huyền lực hùng hậu trình độ, cao cấp huyền kỹ các loại, chờ chút, đều sẽ đối chiến lực có ảnh hưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly kinh mạch đã đạt thông 8 đầu, đạt tới đến huyền vũ cảnh hậu kỳ. Còn kém 4 đường kinh mạch liền có thể đạt tới huyền vũ cảnh đỉnh phong, ngưng tụ thần hải liền có thể đột phá cảnh giới kế tiếp. Còn lại 4 cái kinh mạch xem ra không có hơn nửa tháng là vô pháp đạt thông, càng đi về phía sau tu luyện càng khó, đây là hàng cổ không đổi đạo lý. Võ đạo tu luyện, nghịch thiên cải biến, thiên như thế nào dễ dàng như vậy nghịch sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, ngày mai sẽ là bán nguyệt kỳ đấy. Lục Ly đình chỉ tu luyện, chuẩn bị hôm nay hảo hảo ngủ một giấc, trời sáng sáng sớm tiểu đi thần miếu thức tỉnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu thức tỉnh huyết mạch. Nghĩ tới đây, Lục Ly tâm kích động không thôi, Lục Linh nói hắn nhất định có thể thức tỉnh cường đại huyết mạch, mà lại thức tỉnh huyết mạch sau sẽ đem tất cả sự tình cáo chi cùng hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết mạch chiến sĩ kia là Bắc Mạc nhất cường đại chiến sĩ, một khi Lục Ly thành công thức tỉnh cường đại huyết mạch, thực lực của hắn sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất, tại Liễu gia địa vị cũng sẽ trở nên vậy mà. Giao diện cho điện thoại. Chương 40, huyết mạch tế đàn. Mười nhiều ngày như vậy đi qua, Hàn Vân Sơn bên kia thế mà không có tin tức gì chuyển đến. Đi xin phép đại trưởng lão người, chỉ là đạt được một cái an tâm chớ vội mệnh lệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thành nội bầu không khí ngột ngạt có chút dịu đi một chút, bất quá Liêu gia cùng Triệu gia võ giả tao ngộ đồng dạng sẽ giận mắt mà xem, tương hối nhục mạ, châm chọc khiêu khích, mấy lần đều kém chút bạo trùng đột. Lục Ly không biết tình huống bên ngoài, hắn mị mị ngủ mở giấc, sáng sớm liền lên dậy, hắn nhìn thoáng qua Tiểu Bạch lại đang ngủ say, bất đắc dĩ lắc đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này tiểu thú gần nhất đã gặm ăn 7-8 đem binh khí, ăn sau tiểu ngủ, sau khi tỉnh lại lại ăn, Lục Ly đem sở hữu phế huyền khí nhét vào kia tùy ý nó ăn, không quan tâm đến nó. Ăn xong điểm tâm, Lục Ly nhìn một cái Lục Linh nói, "Tỷ tỷ, ta đi thần miếu." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. "Ừm." Lục Linh mỉm cười gật đầu, "Ngươi nhớ kỹ một điểm, coi như sinh bất cứ chuyện gì đều đừng hoảng hốt. Giống như thức tỉnh cường đại huyết mạch, bất kỳ cái gì một phương mời chào đều chớ để ý, về tới trước lại nói." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. "Ta nhớ kỹ." Lục Ly trên lưng thiên lân đao nhanh chân hướng ra phía ngoài đi ra. Ra cây môn hắn đường vòng đi cửa nam, thần miếu ngay tại cửa nam phía nam trong quảng trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A đi đến cửa nam, hắn hiện liễu ra cửa nam mở rộng, một đội ngân lang vệ đội tại cái này hội tụ, Hồng lão cùng Liễu Ngọc đều tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly. Hồng lão cùng Lục Ly rất quen, thật xa tiểu cười chào hỏi, Liễu Ngọc xem Lục Ly ánh mắt hòa thiện nhiều, còn lại ngân lang vệ đội đều hạm thăm hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly mỉm cười chắp tay, Hồng lão quan tâm nói ra, "Sáng sớm ngươi đây là muốn đi cái nào a, gần nhất thành nội không bình tĩnh, ngươi tốt nhất khác, đừng loạn ra gia tộc." Lục Ly trầm ngâm một phen, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, dù sao qua hôm nay Liễu gia hẳn là sẽ phá lệ coi trọng hắn, hắn giải thích nói, "Nửa tháng trước, ta đẩy ra thần miếu đại môn, hôm nay chuẩn bị dây vào tìm vận may." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Hồng lão cùng một đám người lập tức đối Lục Ly lau mắt mà nhìn, có thể đẩy ra thần miếu đại môn, chí ít đại biểu có thức tỉnh huyết mạch hy vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết mạch chiến sĩ a, kia là toàn bộ Bắc Mạc nhất cường đại chiến sĩ, bất kỳ cái gì thức tỉnh đẳng cấp cao huyết mạch võ giả, chỉ cần không chết yểu tương lai chú định có thể trở thành chúa tể một phương, khinh thường quân hùng. Ngươi chờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng lão bàn giao nói, chúng ta cũng đi thần miếu, lần này gia tộc có 8 cái hài đồng đẩy ra thần miếu đại môn, trễ chút ngươi theo chúng ta cùng đi thần miếu.
Tốt.
Lục Ly nhẹ gật đầu, đi theo Liễu gia võ giả, an toàn bên trên có cam đoan, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một lúc lâu, Di tiểu thư cưới Ngân Lang mang theo mấy cái hài đồng đi ra, kia là 5 cái nam đồng 3 cái nữ đồng, bị mấy cái nam tử nắm, đều mặt đỏ lên, không phải là thường hưng phấn. Lục Ly, ngươi làm sao tại cái này? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liêu Di nhìn thấy Lục Ly hỏi thăm một tiếng, Hồng lão giải thích vài câu, Liêu Di đôi mắt đẹp sáng lên. Lục Ly cái này nhân thể chất biến trạng thái, thế mà có thể đẩy ra thần miếu đại môn, chẳng lẽ lại thật có thể thức tỉnh huyết mạch đi thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại nói cái gì đều vì thời thượng sớm, gần nhất những năm này hàng năm đều có mấy ngàn người tiến vào thần miếu, nhưng một cái đều không thể thức tỉnh huyết mạch, thậm chí liền nhất nhị phẩm cấp thấp huyết mạch đều không thể thức tỉnh. Một đám người chậm rãi hướng thần miếu đi đến thần miếu phụ cận lúc, Liêu Di bọn người thay đổi cả sắc mặt, trên thân sát khí đằng đằng, đối cách đó không xa một đám người trợn mắt nhìn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu gia người. Lục Ly mục quang quét qua, hiện một đám người mặc màu xanh chiến giáp võ giả, sắc mặt lạnh xuống. Triệu gia xem ra cũng có hài đồng muốn đi vào thần miếu, một đám võ giả bên trong đứng đấy 10 cái nam đồng, đều đỏ bừng cả khuôn mặt, rất là kích động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách đó không xa còn có một số người, cũng có đại gia tộc tử đệ, cộng lại hài đồng có chừng hơn 40. Sở hữu đến thức tỉnh huyết mạch đều là 6 tuổi hài đồng, chỉ có Lục Ly một người 15 tuổi. Thần miếu mỗi tháng cái này một ngày đúng giờ mở ra huyết mạch tế đàn, phàm là có thể đẩy ra thần miếu đại môn người đều có thể đi vào thức tỉnh huyết mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay là đến hộ tống các gia tộc tử đệ đến thức tỉnh huyết mạch, Liêu Di cùng Triệu gia người đều riêng phần mình khắc chế, cũng không có sinh xung đột. Toàn bộ vắng người yên lặng chờ đợi, sau gần nửa canh giờ thần miếu đại môn rốt cục mở ra. Có thể đẩy ra thần miếu đại môn người có thể vào đây thức tỉnh huyết mạch, cùng đi người không từng chiếm được 3 người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc Bảo lão giả lạnh lùng nói một tiếng, Liêu Di cùng Hồng lão Liêu Ngọc mang theo mấy đứa bé hướng thần miếu đi đến, Liêu Di hướng Lục Ly nhẹ gật đầu, cái sau theo sau. Còn lại gia tộc nhau nhau đi ra 3 người, dẫn đội tiến vào thần miếu sau đều phi thường thành thật, không có bất kỳ người nào dám làm loạn. Tại trong thần miếu làm loạn, chỉ làm cho chính mình gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần miếu cũng không lớn, bên trong tia sáng rất tối tăm, cổ pháp cổ xưa trên vách tường điểm ánh nến, mọi người tiến vào một cái rộng rãi đại sảnh, trong đại sảnh ở giữa có một cái cự đại tế đàn. Cái này tế đàn bên trên có các loại thần bí đồ văn cùng phù văn, dường ra thâm ảo tới cực điểm, thấy Lục Ly hoa mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này bên rìa tế đàn bên trên đứng đấy 3 cái người áo đen, toàn thân đều bao phủ tại bên trong hắc bảo, chỉ có thể nhìn thấy hé mở khô gầy mặt mo. Mọi người sau khi đi vào đều không dám nói chuyện, toàn bộ trầm mặc đứng ở tế đàn phía nam trên đất trống. Một cái lao giả chờ giây lát mở miệng nói, một lần vào đây 5 người xếp bằng ở tế đàn bên trên, khu trừ tạp niệm, nếu có bất luận cái gì dị động không cần kinh hoàng, thức tỉnh nghi thức sẽ không tổn thương các ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu ra một cái lão giả vung tay lên, 5 cái hài đồng đi vào trong tế đàn, những hài đồng này hẳn là sớm đã bị dặn dò, tiến vào sau không có loạn động, riêng phần mình nhắm mắt ngồi xếp bằng. Mở ra huyết mạch tế đàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái thần miếu lão giả quá khẽ, 3 cái lão giả tay sáng lên huyền lực thế mà ly thể mà ra bắn vào trong tế đàn. Huyền lực ngoại phóng. Hôn đăng cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly kinh hãi, hắn đối tu luyện không hiểu nhiều, nhưng không có nghĩa là hắn không minh bạch huyền lực ngoại phóng là hồn đàm cảnh tiêu chí, cái này nho nhỏ thần miếu thế mà có được 3 cái hồn đàm cảnh cường giả. Huyền Vũ cảnh là nhất phẩm gia tộc tiêu chí, thần hải cảnh là nhị phẩm gia tộc tiêu chí, hồn đàm cảnh võ giả thì là tam phẩm gia tộc tiêu chí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Bắc Mạc các gia tộc thế lực đều có minh xác đẳng cấp, phân chia đẳng cấp rất đơn giản, tiểu xem gia tộc có bao nhiêu cường giả. Có được 3 tên Huyền Vũ cảnh võ giả, có thể làm nhất phẩm gia tộc hoặc thế lực, tỉ như Địch Long bộ lạc, liền có thể xem như nhất phẩm thế lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có được 3 tên thần hải cảnh võ giả, có thể làm nhị phẩm gia tộc hoặc thế lực, tỉ như Triệu gia, Lô gia, còn có thành nội còn lại mấy cái gia tộc. Có được 3 tên hồn đàm cảnh võ giả, cái kia chính là tam phẩm gia tộc hoặc thế lực. Vũ Lăng thành bên trong tam phẩm gia tộc chỉ có 1 cái kia chính là Liễu gia có được 3 tên hồn đàm cảnh cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 tên mệnh luân cảnh võ giả, cái kia chính là tứ phẩm gia tộc. Có được 3 tên bất diệt cảnh võ giả, cái kia chính là ngũ phẩm vương tộc, Bắc Mạc tối cường 3 cái gia tộc liền là ngũ phẩm vương tộc. Ông nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại 3 cái thần miếu lão giả không ngừng đánh ra huyền lực về sau, tế đàn đột nhiên quang mang sáng rõ, đem Lục Ly lực chú ý hấp dẫn tới, hắn vội vàng không tại nhiều nghĩ, xem xét tỉ mỉ tế đàn. Đáng tiếc nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tế đàn càng ngày càng sáng, bày ra đến Lục Ly căn bản là không có cách nhìn thẳng. Không chỉ là hắn, Liễu Di mấy người cũng xoay địa vị hoặc là nhắm mắt lại, yên tĩnh chờ đợi thức tỉnh nghi thức kết thúc. 3 cái thần miếu lão giả ngừng rót vào huyền lực, nhắm mắt ngồi xếp bằng. Mỗi lần thức tỉnh nghi thức đều cần nửa canh giờ, nếu có người có thể thức tỉnh huyết mạch, tế đàn hội sẽ chấn động, bất quá cái này tế đàn đã rất nhiều năm không có chấn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên nửa canh giờ đi qua, tế đàn quang mang chậm rãi yếu đi, khôi phục nguyên dạng. Từ đầu tới đuôi tế đàn nhưng không có một tia chấn động, điều này nói rõ tiến vào năm người, một cái đều không có thức tỉnh huyết mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu gia lão giả sắc mặt có chút ảm đạm, hắn vây vây tay để kia năm cái hài đồng ra, lại đem còn lại năm người đưa vào trong tế đàn, lúc này mới hướng 3 cái thần miếu lão giả chắp tay nói, phiền phức 3 vị đại nhân. 3 vị lão giả trợn mở trong mắt cũng không nói lời nào, chỉ là nhao nhao mở ra huyền lực, lần nữa mở ra huyết mạch tế đàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông. Tế đàn bạch quang lấp lánh, như thiêu đốt dương trước mắt, Lục Ly bọn người lại một lần nữa nhắm mắt lại hoặc quay đầu ra đi, yên tĩnh chờ đợi. Giao diện cho điện thoại nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chương 41, thức tỉnh thất bại. 10. Dâng lên ngày mồng 1 tháng 5 đổi mới, xem hết khác, đừng, nhanh đi đùa, nhớ rõ trước ném cái nguyệt phiếu. Hiện tại lên điểm 515 fan hâm mộ tiết hưởng gấp đôi nguyệt phiếu, cái khác hoạt động có đưa hồng bao cũng có thể nhìn một chút ngang. Công ty nội dung từ chuyện 88 băng một nén nhang về sau, tế đàn đột nhiên có chút ba động một chút, cả tòa thần miếu vách tường đều quang mang lấp lánh, toàn bộ người đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó Triệu gia 3 người tất cả đều cùng hỉ. Công ty nội dung từ chuyện 88 tế đàn ba động, kia đại biểu Triệu gia có cái hài đồng có thể đã thức tỉnh huyết mạch. Bang. Công ty nội dung từ chuyện 88 không có qua quá lâu tế đàn lần nữa sóng gió nổi lên, lần này ba động rõ ràng hơn, bốn phía vách tường đều quang mang lấp lánh, phù văn du tẩu, một cỗ không hiểu lực lượng theo phù văn bên trong truyền tới. 3 cái thần miếu lão giả đột nhiên trợn mở trong mắt, một cái lão giả hướng Triệu gia võ giả nhẹ gật đầu, 3 cái Triệu gia võ giả càng thêm cùng hỉ. Thần miếu người đã khẳng định Triệu gia một đứa bé con đã thức tỉnh huyết mạch, phẩm giai cũng không thấp. Công ty nội dung từ chuyện 88. Trái lại Liễu Di bọn người sắc mặt tiểu khó coi rất nhiều, Liễu gia tao ngộ đại biến, Hàn Vân Sơn lại chết đi nhiều người như vậy, gia tộc thực lực đại tổn. Hiện tại Triệu gia giống như thức tỉnh một cái cường đại huyết mạch chiến sĩ, đối với Liễu gia tới nói kia càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, sau nửa canh giờ, tế đàn quang mang yếu đi, tất cả mọi người mục quang lập tức hướng kia năm cái hài đồng quét tới. Khi mọi người nhìn thấy hài đồng kia cổ bên trái có một đạo nhàn nhạt màu xanh ấn ký về sau, lập tức một mảnh xôn xao. Công ty nội dung từ chuyện 88 đỏ, cam, hoàng, lục, xanh, lam, tím, hắc, kim. Đây là huyết mạch đẳng cấp nhan sắc, màu xanh ấn ký kia đại biểu ngũ phẩm huyết mạch, Triệu gia hài đồng đã thức tỉnh ngũ phẩm huyết mạch. Công ty nội dung từ chuyện 88 ngũ phẩm. Liêu gia tộc dáng dấp huyết mạch mới là tứ phẩm, ngũ phẩm huyết mạch kia là phi thường cao huyết mạch. Đứa nhỏ này giống như không chết yểu, tương lai tuyệt đối có thể trở thành một cái khinh thường bắt phương cường giả. Công ty nội dung từ chuyện 88 hưu. Triệu gia 3 cái võ giả lập tức chạy như bay, đem hài đồng kia vây lại. Sau đó 3 người hướng thần miếu lão giả chắp tay ra hiệu về sau, thế mà mặc kệ còn lại 9 cái hài đồng, lập tức mang theo cái này thức tỉnh huyết mạch hài tử xông ra thần miếu. Công ty nội dung từ chuyện 88 Liễu Ngọc. Hồng lão quát khẽ một tiếng, Liễu Ngọc trước tiên lui ra ngoài, rõ ràng trở về bẩm báo Liêu gia. Triệu gia thức tỉnh một cái như thế cường đại huyết mạch chiến sĩ, Liêu gia nhất định phải nghĩ biện pháp ứng đối, nếu không tìm Vũ Lăng Thành nói không chừng liền sẽ họ Triệu. Công ty nội dung từ chuyện 88 Triệu gia đi cái gì vận, Liễu Di sắc mặt rất khó coi, có chút tức giận mắng thì thào. Còn lại gia tộc người cũng thấp giọng cảm khái không ngừng hâm mộ, một khi đứa bé này trưởng thành, Triệu gia tuyệt đối có thể đi theo lên như diều gặp gió. Công ty nội dung từ chuyện 88 yên tĩnh. Một cái thần miếu lão giả quắc khẽ, hướng Lộ gia bên kia vẫy vẫy tay, Lộ gia người vội vàng đem bản thân hải tử đưa vào tế đàn. Công ty nội dung từ chuyện 88 Triệu gia có người thức tỉnh ngũ phẩm huyết mạch, những người còn lại nội tâm lửa nóng, giống như bản thân cũng thấy tỉnh một cái cường đại huyết mạch chiến sĩ, thật là tốt bao nhiêu a, đáng tiếc công ty nội dung từ chuyện 88 sau đó mấy lần thức tỉnh, tế đàn đều không có bất kỳ cái gì ba động, không có người nào có thể thành công thức tỉnh huyết mạch. Từng cái hài đồng đầy cõi lòng hy vọng đi vào, cuối cùng đều ảm đạm đi tới. Mỗi lần thức tỉnh 5 người, một lần nửa canh giờ, hiệu suất cũng thật mau. Lục Ly một mực không có chủ động tiến vào huyết mạch tế đàn, hắn là muốn đợi ít người chút ít lại thức tỉnh, mặt khác liền là hắn đã hơn 10 tuổi, cảm thấy hẳn là nhường một chút những hài tử này. Công ty nội dung từ chuyện 88 theo thời gian trôi qua, các gia tộc và bên ngoài bộ lạc hài tử đều thức tỉnh hoàn tất, chỉ còn lại Liêu gia mấy người. Những hài tử kia đều bị mang theo đi ra. Bất quá có mấy cái bộ lạc cùng gia tộc lão giả tại cái này xem náo nhiệt, muốn nhìn một chút hôm nay phải chăng còn có kỳ tích sinh. Đi vào đi. Công ty nội dung từ chuyện 88 Hồng Lao mang theo 5 đứa bé tiến vào trong tế đàn, sau đó hắn đều Liễu Di đều nhắm mắt lại yên lặng cầu nguyện, hy vọng kỳ tích sinh, hy vọng Liễu gia thức tỉnh một cái cường đại huyết mạch chiến sĩ. Kỳ tích không có sinh, Liễu gia tiến vào 5 cái hài đồng một cái đều không thể thức tỉnh. Liễu Di có chút thất vọng nhìn qua còn lại 3 cái hài đồng cùng Lục Ly, ngoắc ra hiệu 4 người đi vào. Còn tin nội dung từ chuyện 88 Lục Ly hít một hơi thật sâu, đi vào tế đàn sau đó nhắm mắt ngồi xếp bằng, còn lại 3 đứa hài tử đồng dạng khẩn trương đi đến, nhắm mắt ngồi xếp bằng. 3 cái thần miếu lao giả đánh ra đạo đạo huyền lực, tế đàn lại phát sáng lên. Tại thời khắc này Lục Ly không hiểu cảm giác một đạo kỳ dị lực lượng bao phủ bọn hắn, để hắn vô pháp động đậy, thậm chí con mắt đều không thể mở ra. Còn tin nội dung từ chuyện 88 chậm rãi bạch quang càng ngày càng sáng, Lục Ly nhắm mắt lại đều có thể cảm nhận được chướng mắt bạch quang. Tại kia thần bí lực lượng bao phủ xuống, hắn cảm giác huyết dịch khắp người bắt đầu sôi trào, tựa như lần thứ nhất luyện hóa thối thể đan, bất quá thân thể cũng không có cảm giác nóng rực, liền là toàn thân huyết mạch phun trào sôi trào. Vang. Còn tin nội dung từ chuyện 88. Toàn bộ tế đàn đột nhiên run lên, Lục Ly thể nội huyết dịch sôi trào đến càng lợi hại. Nội tâm của hắn ẩn ẩn có loại cảm giác hắn liền muốn thức tỉnh huyết mạch, Lục Linh không có lừa hắn, hắn nhất định có thể thức tỉnh huyết mạch, vẫn là vô cùng cường đại huyết mạch. A công ty nội dung từ chuyện 88 phía ngoài Liễu Di cùng Hồng Lao trong nháy mắt đầy mắt cực nóng, Liễu Di thân thể mềm mại rung động, khuôn mặt đỏ tươi như hoa, đẹp đến nỗi người lóa mắt. A công ty nội dung từ chuyện 88 còn lại xem náo nhiệt bộ lạc tộc nhân cùng đại gia tộc mọi người đều nhao nhao ghé mắt, Liễu gia lần này vận khí cũng tốt như vậy, cũng muốn thức tỉnh một cái huyết mạch chiến sĩ ông. Công ty nội dung từ chuyện 88 đúng lúc này, Lục Ly trên cổ răng thú đột nhiên quang mang lấp lánh, mà lại ba động không thôi. Lục Ly thân thể mặc dù không thể động, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được răng thú đang động. Đừng lúc ních, chớ làm loạn công ty nội dung từ chuyện 88 như thế thời khắc mấu chốt, cái này răng thú thế mà sao động Lục Ly bị dọa đến gần chết, cũng đừng bởi vì răng thú để hắn huyết mạch thức tỉnh thất bại ai trở thành huyết mạch chiến sĩ, hắn đem nhất phi trùng thiên, như thế cơ hội như thế nào bỏ lỡ, hắn đem hối hận cả một đời. Công ty nội dung từ chuyện 88 ông đáng tiếc, răng thú một mực sao động không thôi, Lục Ly toàn thân không động được căn bản không có cách nào ngăn cản. Rất nhanh Lục Ly cảm giác răng thú đột nhiên nóng rực lên, lồng ngực của hắn làn da trở nên nóng hổi, tựa như muốn đốt cháy. Công ty nội dung từ chuyện 88 đông tế đàn lần nữa rung động kịch liệt, mà lại liên tục hai lần run rẩy, rõ ràng so Triệu gia hài đồng thức tỉnh còn muốn rung động đến kịch liệt. Công ty nội dung từ chuyện 88 phía ngoài ba cái thần miếu lao giả thình lình đứng dậy, Liễu Di cùng Hồng Lao vui đến phát khóc. Lợi hại như thế ba động, chẳng lẽ có một cái Liễu gia hài đồng muốn thức tỉnh 6-7 phẩm huyết mạch lao thiên. Công ty nội dung từ chuyện 88 giống như thức tỉnh 6-7 phẩm huyết mạch lời nói, Liễu gia đứa bé này tuyệt đối sẽ lập tức bị chiêu nhập ngũ phẩm trong vương tộc toàn lực bồi dưỡng, Liễu gia cũng sẽ liên lụy một cây đại thụ, đi theo lên như diều gặp gió. Tình huống như thế nào công ty nội dung từ chuyện 88 Lục Ly giờ phút này nội tâm nhưng không có nửa điểm vui mừng, bởi vì hắn cảm giác ngực đột nhiên có dị vật tiến vào, hắn trong mơ hồ cảm giác có cái gì tại hắn trong huyết mạch gào thét cưỡng ép. Bởi vì vật kia máu của hắn triệt để sôi trào, mạch máu kém chút đều muốn bạo liệt, toàn thân kịch liệt đau nhức khó nhịn. Đứng vững. Công ty nội dung từ chuyện 88 Lục Ly biết mặc kệ là tình huống như thế nào, hắn cũng không thể kêu thành tiếng, càng không thể loạn động. Giờ phút này là huyết mạch thức tỉnh thời khắc quan trọng nhất, một khi xảy ra vấn đề hắn có thể chết như thế nào đều không biết. Theo thời gian trôi qua, trong cơ thể hắn huyết dịch bắt đầu chậm rãi lắng lại, răng thú không còn nóng, thân thể dần dần bình phục lại. Còn tin nội dung từ chuyện 88 tế đàn bạch quang dần dần biến yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất, Lục Ly đã sớm mở mắt, xác định răng thú không ánh sáng, thân thể cũng có thể động, hắn mới như chút được gánh nặng. Lục Sắc, làm sao có thể công tin nội dung từ chuyện 88? Liễu Di bọn người mục quang trước tiên quét tới, lại nhìn thấy Lục Ly bên người có đứa bé, trên cổ chỉ có Lục Sắc cấn ký, toàn bộ người bao quát thần miếu ba vị lão giả đều rất là hoang mang. Tế đàn ba động đến lợi hại như thế, thế mà chỉ là đã thức tỉnh tứ phẩm huyết mạch, cái này không hợp với lẽ thường a công ty nội dung từ chuyện 88. Lục Ly nhìn thấy toàn bộ người khóa chặt bên cạnh hắn hài tử, không ai nhìn hắn, hắn nháy mắt, nội tâm có một loại dự cảm vô cùng không tốt, chẳng lẽ hắn thức tỉnh thất bại, thức tỉnh huyết mạch có thành công hay không, muốn nhìn trong cổ phải chăng có huyết mạch ấn ký. Lục Ly không thấy mình cổ, hắn chỉ có thể đứng lên hướng Hồng Lao đi đến. Công ty nội dung từ chuyện 88. Hồng Lao quét mắt nhìn hắn một cái, liền không có để ý, tiếp tục nhíu mày nhìn chằm chằm ba đứa hài tử. Lục Ly tâm triệt để trầm xuống, xem ra trên cổ hắn không có huyết mạch ấn ký, hắn rất có thể thức tỉnh thất bại. Công ty nội dung từ chuyện 88 răng thú. Hắn song quyền nắm chặt, cắn răng tại nội tâm nổi giận hét lớn, vừa rồi hắn rõ ràng muốn thức tỉnh thành công, lại bị răng thú phá hủy. Giao diện cho điện thoại công ty nội dung từ chuyện 88 chương 42, nhân chúng chi hoàng. 10 tứ phẩm huyết mạch ba vị đại nhân, cái này công ty nội dung từ chuyện 88 Liễu Di vốn không có để ý Lục Ly, chỉ vào hài tử kia hướng ba vị thần miếu lão giả nhìn lại. Một cái thần miếu lão giả đi đến hài đồng trước mặt, trầm giọng nói ra, hài tử, đầu ngươi bên trong giờ phút này hẳn là nhiều một chút tin tức, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, kia là huyết mạch thần kỹ, ngươi nói cho ta là cái gì huyết mạch thần kỹ? Huyết mạch thần kỹ công ty nội dung từ chuyện 88 Lục Ly đôi mắt co rụt lại, thân thể rung động, bởi vì hắn cảm giác trong đầu cũng nhiều một chút không hiểu tin tức. Vừa rồi hắn vẫn nghĩ huyết mạch thức tỉnh sự tình không có để ý, giờ phút này vội vàng đi trải vớt những cái kia thêm ra tới tin tức. Hải tử kia nghĩ, ngửa đầu nói ra, tựa như là viêm hỏa công ty nội dung từ chuyện 88 nghe được hải tử, Liễu Di cùng Hồng Lao trong nháy mắt sắc mặt tạm đạm xuống tới. Liễu gia tộc trưởng Liễu Di gia gia có được huyết mạch thần kỹ liền là viêm hỏa, đứa nhỏ này thức tỉnh huyết mạch là tứ phẩm không sai. Thần miếu lao giả gật đầu nói, là tứ phẩm huyết mạch, cái này tế đàn đoán chừng ra một vài vấn đề. Sở dĩ vừa rồi chấn động đến kịch liệt. Công ty nội dung từ chuyện 88. Còn lại hai cái lão giả tán đồng gật đầu, viêm hỏa là tứ phẩm huyết mạch thần kỹ, cùng hai tử trên cổ lục sắc ấn ký hoàn toàn ăn khớp, xem ra là tế đàn xảy ra vấn đề. A công ty nội dung từ chuyện 88 bên kia Lục Ly đột nhiên ra một tiếng kinh nghệ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngạc, bởi vì hắn trong đầu nhiều rất nhiều tin tức, hắn cắt tỉa một phen, hiện lại là huyết mạch thần kỹ nhân huyết. hắn có huyết mạch thần kỹ, vì cái gì trên cổ hắn không có huyết mạch đơn ký, còn có cái này nhiên huyết là mấy phẩm huyết mạch thần kỹ, hắn đến cùng đã thức tỉnh mấy phẩm huyết mạch công ty nội dung từ chuyện 88 mọi người bị Lục Ly kinh nghệ hấp dẫn, nhao nhao nhìn lại, Liêu Di nhíu mày hỏi, "Lục Ly, thế nào?" Lục Ly vốn định đem chính mình có được huyết mạch thần kỹ sự tình nói ra, cũng hướng thần miếu lão giả hỏi thăm trên người hắn sinh quái dị sự tình. Công ty nội dung từ chuyện 88 nhưng hắn nghĩ lại hắn cái này thức tỉnh có chút không bình thường, nói chuyện sẽ lộ ra ánh sáng giang thú, đến lúc đó dẫn tới ngoại nhân ngấp nghé làm sao bây giờ mà lại trên cổ hắn không có huyết mạch đơn ký, có thể hay không bị thần miếu người xem như chuột bạch nghiên cứu a. Công ty nội dung từ chuyện 88 hắn trong nháy mắt quyết định chủ ý, sờ lên cái mũi nhìn qua Liễu Gia Hải đồng nói, làm sao có thể là tứ phẩm huyết mạch đâu, ta cảm giác vừa rồi đứa bé này huyết dịch sôi trào đến kịch liệt, tế đàn cũng chấn động mấy lần. Nói chuyện cái này Liễu Di Hồng lão lại đầy mắt tạm đạm, tất cả mọi người thu hồi một quang, hướng hải tử kia nhìn lại, muốn nhìn một chút có phải hay không nhìn lầm. Công ty nội dung từ chuyện 88 trái xem phải xem vẫn là lục sắc ấn ký, Liễu Di bất đắc dĩ cảm tạ ba vị thần điện lão giả, mang theo mọi người rời đi. Mặc dù không phải 6-7 phẩm huyết mạch, có thể thức tỉnh một cái tứ phẩm huyết mạch cũng xem là không tệ, hảo hảo bồi dưỡng Liễu gia đem lại có thể gia tăng một cường giả. Bên ngoài trong quảng trường đã sớm vây tụ một đám người, tất cả đều một mặt hiếu kỳ cùng kinh nghi. Bởi vì Triệu Gia Hải Đồng thức tỉnh lúc, thần miếu bên ngoài sáng lên quang mang chói mắt. Vừa rồi Liễu Gia Hải Đồng cùng Lục Ly thức tỉnh lúc, quang mang càng chói mắt, điều này nói rõ hết thảy có hai đứa bé đã thức tỉnh cường đại huyết mạch. Công ty nội dung từ chuyện 88 triệu ra hài đồng trên cổ màu xanh ấn ký bị người thấy được, một cái ngũ phẩm huyết mạch thức tỉnh dẫn tới quảng trường kém chút sôi trào. Giờ phút này Liễu Gia Hài Đồng ra, lại dẫn tới một mảnh xôn xao, đúng là tứ phẩm huyết mạch vừa rồi thần miếu quang mang thế nhưng là đâm vào mọi người trận không khai nhãn a, bất quá bất luận nói thế nào, lần này Vũ Lăng Thành đã thức tỉnh hai cái huyết mạch chiến sĩ, đây là một đại thịnh sự, quảng trường phi thường náo nhiệt, nghị luận không ngớt. Công ty nội dung từ chuyện 88 Liễu Di bọn người hộ vệ lấy thức tỉnh huyết mạch hài đồng nhanh hướng Liễu gia đi đến, Lục Ly yên lặng tại tự thân quái dị tình huống bên trong, không tâm tình đi xem trong quảng trường người, trầm mặc hướng Liêu gia đi đến. Lục Ly công tin nội dung từ chuyện 88 hắn không biết chính là, trong đám người có một người ra một tiếng cắn răng nghiến lợi hừ nhẹ âm thanh. Giống như Lục Ly nhìn người nọ, khẳng định hội sẽ sát ý doanh vậy mà, bởi vậy người này là Địch Hỏa, Địch Bá đại nhi tử. Địch Hỏa vậy mà gia nhập Triệu gia, hắn người mặc Triệu gia màu xanh chiến giáp, bên người còn có mấy người trẻ tuổi, toàn bộ mặc Triệu gia màu xanh chiến giáp. Công tin nội dung từ chuyện 88 Địch Hỏa, thế nào? Các loại, chờ, Lục Ly bọn người đi xa về sau, Địch Hỏa bên người một cái khôi ngô quý khí người trẻ tuổi nghi hoặc hỏi. Địch Hỏa thu hồi một quang, cung kính hướng người trẻ tuổi chắp tay nói, "Duy thiếu, vừa rồi người kia liền là Lục Ly, tại chúng ta bộ lạc đại khai sát giới người. Nếu không phải ta chạy nhanh, giờ phút này đều không có cách nào đi theo Duy thiếu tả hữu." Công ty nội dung từ chuyện 88 A liền là hắn a. Người trẻ tuổi khẽ miệng lộ ra một tia lanh ý, vô Địch Hỏa bả vai nói, "Địch Hỏa, đừng nóng đội, người này chỉ là Liễu gia khách khanh, giết Liễu gia cũng sẽ không nói gì gì đó. Như vậy đi, ngươi trở về phái người nhìn chằm chằm hắn, chỉ cần hắn ra khỏi thành, ta dẫn người giúp ngươi xử lý hắn." Công ty nội dung từ chuyện 88 đa tạ Duy thiếu. Địch Hỏa vội vàng đại hỉ bái tạ, vị này Duệ thiếu thế nhưng là Triệu gia đệ nhất thiếu gia, cũng là toàn bộ Vũ Lăng thành tư chất biến thái nhất thiên tài. Mới 21 tuổi đã đột phá thần hải cảnh, chỉ cần hắn xuất thủ, Lục Ly hẳn phải chết không nghi ngờ. Công ty nội dung từ chuyện 88 đi thôi, Liễu gia mới phát giác tỉnh một cái tứ phẩm huyết mạch, không có gì để mắt. Duệ thiếu vung tay lên, mặt mũi tràn đầy vui mừng mang theo một đám người trẻ tuổi hướng Triệu gia buôn tẩu mà đi. Lần này Triệu gia thức tỉnh một cái ngũ phẩm huyết mạch, Triệu gia đem có thể đi theo nước lên thì thuyền lên, nói không chừng cái này Vũ Lăng thành thiên rất sắp thay đổi. Công ty nội dung từ chuyện 88 tiến vào Liễu gia phủ viện về sau, Liễu Di vội vàng mang theo Hải Đồng kia đi hậu viện, Lục Ly một người mặt mũi tràn đầy kinh nghi hướng khách đường đi đến. "Tỷ tỷ." Công ty nội dung từ chuyện 88 khách đường đứng ở cửa một thiếu nữ, chống quả trượng, mang theo cái khăn che mặt, Lục Ly nhìn thấy Lục Linh sau kêu một tiếng, một mặt ấy này đứng tại chỗ. Lục Linh mục quang nhìn chằm chằm vào Lục Ly cổ, nàng nhìn mấy lần về sau, một đôi mắt đẹp ảm đạm xuống tới, trong tay quả trượng thế mà bất lực giáng xuống. Nàng thân thể mềm mại rung động, không dám tin thì thào, làm sao có thể thức tỉnh thất bại, làm sao lại thất bại, không có khả năng. Không có khả năng. Công ty nội dung từ chuyện 88 nhìn thấy Lục Linh thân thể mềm mại rung động, lung lay sắp đổ, liền muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lục Ly dọa sợ vội vàng nhanh chân buôn tẩu tới đỡ lấy Lục Linh. Lục Linh con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Ly cổ nhìn ra ngoài một hồi, vẫn còn có chút không dám tin tưởng hỏi: "Lục Ly, ngươi thức tỉnh thất bại, công ty nội dung từ chuyện 88 ta cũng không biết." Lục Ly không biết giải thích thế nào, nghĩ nói ra: "Tỷ tỷ, chúng ta vào nhà nói đi." A, công ty nội dung từ chuyện 88 Lục Linh đôi mắt có một chút thần thái, nàng cầm lấy quải trượng tại Lục Ly nâng đỡ tiến vào bản thân biệt tử. Đi vào Lục Ly đóng cửa lại cùng Lục Linh giải thích, đem trong thần miếu sinh sự tỉnh từ đầu chí cuối bình luận một lần. Giang thú ngươi thức tỉnh huyết mạch lúc bị giang thú quấy nhiêu, công ty nội dung từ chuyện 88 nghe đến đó, Lục Linh đôi mắt có chút tức giận, đắng chát thở dài, giống như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi đem có thể thức tỉnh bát phẩm kim cương huyết mạch, sẽ có được một cái bát phẩm huyết mạch thần kỹ thần khải. Phong thích thần khải sau toàn bộ Vũ Lăng thành không ai có thể phá ngươi phòng ngự, lần này bị giang thú hại thảm. Bát phẩm huyết mạch thần kỹ thần khải, công ty nội dung từ chuyện 88. Lục Linh đôi mắt mở tròn vo, huyết mạch đẳng cấp cao nhất liền là cửu phẩm. Hắn như thức tỉnh bát phẩm huyết mạch, đoán chừng Bắc Mạc ba cái ngũ phẩm vương tộc đều sẽ quỳ cầu hắn gia nhập bọn hắn gia tộc cá thị, ngươi vì cái gì chắc chắn như thế? Lục Ly lần nữa ném ra nghi ngờ của mình. Công ty nội dung từ chuyện 88. Lục Linh dừng một chút, giải thích nói, bởi vì chúng ta là Lục gia trực hệ tử đệ, Lục gia là Trung Châu tối cường thập đại huyết mạch gia tộc một trong. Phàm là Lục gia trực hệ nam tử, cơ bản đều có thể thức tỉnh kim cương huyết mạch, có được thần khải thần kỹ. Kim cương huyết mạch là Trung Châu phòng ngự mạnh nhất huyết mạch, phụ thân Cửu đã thức tỉnh kim cương huyết mạch, hắn vận dụng huyết mạch thần kỹ tình huống dưới, nhân hoàng cảnh hắn có thể quét ngang. Wen, công ty nội dung từ chuyện 88. Lục Ly trong đầu tựa như nổ lên một cái sấm sét giữa trời quang, toàn thân run rẩy dữ dội. Phụ thân hắn Lục Nhân Hoàng thế mà thật là nhân hoàng cảnh cường giả, là nhân trung chi hoàng. Ta muốn thu dấu, muốn thu dấu, muốn thu dấu, muốn thu dấu, muốn thu dấu giao diện cho điện thoại công ty nội dung từ chuyện 88. Chương 43, Ngân Long ấn ký. Mười thân phận không phải là so tầm thường. Liêu gia không có tư cách để ngươi thay bọn hắn hiệu lực. Gia nhập bất luận cái gì gia tộc đều chỉ có thể là khách khanh. Thức tỉnh huyết mạch sau ngươi hội sẽ, hiện bọn hắn là một đám tôm tép nhãi nhép. Lâm Tân luôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nhớ tới trước kia Lục Linh đã nói, giờ phút này sáng tỏ thông suốt, còn có hắn vì cái gì trong kinh mạch ít như vậy tạp chất ngăn chặn vật các loại, chờ chút, rất nhiều nghi hoặc đều minh bạch. Nguyên lai hắn có như thế lớn địa vị, phụ thân hắn lại là như vậy cường đại võ giả. Càng là cường đại huyết mạch võ giả, thể nội huyết mạch càng thuần, đản sinh hậu đại thức tỉnh huyết mạch tỷ lệ cũng sẽ lớn. Đã Lục gia trực hệ nam tử gần như người người đều có thể thức tỉnh huyết mạch, kia Lục Ly thức tỉnh huyết mạch tỷ lệ cũng sẽ phi thường lớn. Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nhớ tới thức tỉnh lúc tế đàn kịch liệt chấn động, trong thân thể huyết dịch sôi trào, hắn âm thầm hối tiếc không thôi. Giống như không phải giang thú nguyên nhân, hắn có thể xác định hắn nhất định có thể thức tỉnh kim cương huyết mạch, đạt được huyết mạch thần kỹ thần hải. Không đúng, Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly đột nhiên nhớ tới cái gì, kinh nghi hỏi, tỷ tỷ, đã chúng ta Lục gia như thế cường đại, phụ thân lại là Lục gia trực hệ tử đệ. Vì cái gì gia tộc không tới tìm tìm hắn, không tới tìm tìm chúng ta, còn có Trung Châu ở đâu a, là tại Bắc Mạc sao Trung Châu a? Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Linh khe khẽ thở dài, nói, ta cũng không biết Trung Châu ở đâu, phụ thân nói muốn đi Trung Châu, nhất định phải vận dụng Bắc Mạc Tam Đại Vương tộc cự hình truyền thống trận. Sở dĩ ta mới khiến cho ngươi đi gia nhập Bắc Mạc Tam Đại Vương tộc, trở thành bọn hắn gia tộc khách khanh, dạng này mới có thể truyền thống đi Trung Châu, đi chúng ta gia tộc, Lục gia. Còn như gia tộc vì cái gì không tới tìm tìm phụ thân, không tới tìm tìm chúng ta, ta cũng không biết. Có lẽ là gia tộc cách nơi này quá xa, có lẽ là bọn hắn căn bản không biết phụ thân tại cái này, không biết sự hiện hữu của chúng ta đi. Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta cho ngươi đi gia nhập ngũ phẩm vương tộc, liền là muốn chuyển đưa đi Trung Châu, đi gia tộc viện binh, cứu chúng ta phụ thân. Cũng chỉ có gia tộc xuất động cường giả, mới có thể đem phụ thân mẫu thân cứu ra. Lục Linh, để Lục Ly càng thêm kích động, từ nhỏ đến lớn Lục Linh chưa từng nói phụ thân mẫu thân sự tình. Hôm nay đã nàng nói, Lục Ly tự nhiên đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng, hắn hỏi, phụ thân mẫu thân ở đâu tỷ tỷ? Đã ngươi nói phụ thân có thể quét ngang nhân hoàng cường giả, Bắc Mạc lại không có nhân hoàng cường giả, lại còn có ai có thể tổn thương hắn, vây khốn hắn đâu? Lâm Tân luôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phụ thân mẫu thân tại phương Bắc. Lục Linh chỉ vào phương Bắc nói ra, các nàng ngay tại Hàn Băng Thâm Viên bên trong, tại Thâm Viên dưới đáy. Thâm Viên dưới đáy, Bắc Mạc không ai có thể vào, bao quát lần này tới những cái kia cấp gia tộc cường giả còn không thể nào vào được. Sở dĩ loại trừ hồi trở lại gia tộc xin cứu binh bên ngoài, không ai có thể cứu phụ thân mẫu thân ra. Lâm Tân luôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hàn Băng Thâm Nguyên. Lục Ly thân thể lại là run lên, đây chính là Bắc Mạc đệ nhất tuyệt địa, nghe nói nhân hoàng cường giả đi vào đều hữu khứ vô hồi, cha mẹ của hắn thế mà tại trong vực sâu. Lâm Tân luôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly hít một hơi thật sâu, có chút run âm thanh hỏi, phụ thân mẫu thân mất tích 15 năm, tỷ, ngươi cứ như vậy xác định các nàng còn sống xác định. Lâm Tân luôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Linh từ trong ngực lấy ra một khối xinh đẹp màu trắng ngọc phù, nàng đưa qua giao cho Lục Ly nói, đây là phụ thân lệnh bài, bên trong có hắn một tia thần hồn. Phụ thân như vẫn lạc, lệnh bài này cũng sẽ phá thoái. Sở dĩ phụ thân tuyệt đối còn sống, chỉ là bị vây ở thâm viên dưới đáy ra không được thôi. Lục Ly tiếp nhận lệnh bài, nhìn thấy phía trên có một cái rồng bay phượng múa 6 chữ, hắn càng kích động, đôi mắt trở nên cực nóng. Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì kích động hắn thân thể rung động không thôi, tốt nửa ngày mới bình phục lại, hỏi, tỷ, phụ thân làm sao rơi vào thâm viên, là bị cựu địch truy sát sao không phải? Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Linh lắc đầu nói, hắn là chính mình đi vào, hắn vì nghĩ cách cứu viện mẫu thân. Người xuất sinh năm đó, ta 14 tuổi, bất quá ta lại nhớ tinh tường. Phụ thân tao ngộ cường địch, mẫu thân cũng thụ thương, lúc này mới sớm đem ngươi sinh ra, lại bởi vì đổ máu quá nhiều hôn mê đi qua. Các loại, chờ, phụ thân đánh giết cường địch khi trở về mẫu thân đã không còn khí tức. Phụ thân cùng ta bàn giao một chút sự tình, liền mang theo mẫu thân đi Hàn Băng Thâm Nguyên, hắn nói trong vực sâu có một loại linh dược có thể cứu sống mẫu thân, nhưng chuyến đi này lại là 15 năm. Lâm Tân luôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói, Lục Linh đã lệ rơi đầy mặt, kia trương tuyệt mỹ trên mặt đều là tưởng niệm cùng lo lắng. Lục Ly nghe Lục Linh lời nói, trong đầu cũng hiện hiện một bức tranh một cái nam tử chém giết địch nhân sau trở về, lại phát hiện thê tử máu me khắp người, đã mất khí tức. Bên cạnh là chính mình vừa mới ra đời nhi tử, còn có khóc thành nước mắt người nữ nhi. Hắn quỳ rạp xuống đất, ngửa mặt lên trời gào lên đau xót, tiếng giống chấn thiên động địa, chấn động đến bốn phía băng sơn trở xuống. Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì cứu sống thê tử, hắn bất đắc dĩ bàn giao niên kỷ 4 tuổi nữ nhi một ít chuyện. Sau đó nhịn đau bỏ xuống 4 tuổi nữ nhi cùng vừa mới ra đời nhi tử, một người ôm thân thể băng lãnh thê tử hướng Hàn Băng Thâm Viên chạy đi. Đột phá vô số huyền thú ngăn chặn dứt khoát nhảy vào dưới vực sâu phụ thân, mẫu thân. Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ tới đây, Lục Ly cũng trong mắt nước mắt lan xuống, từ nhỏ đến lớn hắn rất ít rơi lệ, lần này làm thế nào cũng không nhịn được. Nghĩ đến phụ thân tại Hàn Băng Thâm Viên bên trong bị nhốt 15 năm, nghĩ đến sinh tử chưa biết mẫu thân, nghĩ đến 4 tuổi tiểu mất đi phụ mẫu, vẫn còn muốn gánh vác phụ thân trọng thác, một người đem chính mình nuôi lớn tỉ tỉ, hắn không hiểu cảm giác phi thường tự trách. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đột nhiên quỳ trên mặt đất, đầu cúi tại tỉ tỉ trên gối, mặt mũi tràn đầy hối nãy nói ra, "Tỉ, thật xin lỗi, là ta không dùng. Ta không thể thức tỉnh kim cương huyết mạch, là lỗi của ta." Không trách ngươi. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Linh xoa xoa nước mắt, thở dài, "Giang thú là phụ thân để lại cho ngươi, đây chính là mệnh a a không đúng, phụ thân như vậy cường đại, hắn không có để lại còn lại bảo vật cho ngươi, hết lần này tới lần khác lưu lại một cái giang thú còn có vừa mới ngươi nói ngươi đạt được một cái huyết mạch thần kỳ đúng." Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly đứng thẳng thân thể, gật đầu nói ra, "Trong đầu của ta hoàn toàn chính xác nhiều một chút tin tức, là huyết mạch thần kỹ nhân huyết, chỉ là vì cái gì trên cổ ta không có huyết mạch thần kỳ đâu?" Lục Linh liếc mắt nhìn hai phía, xác định Lục Ly trên cổ không có huyết mạch thần kỳ, nàng nghĩ nghĩ nói ra, "Ngươi đem áo cởi nhìn xem." Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly đứng dậy đem áo rút đi, lộ ra một thân từng cục cơ bắp, Lục Linh trụ lên quải trượng đứng lên, vây quanh Lục Ly dạo qua một vòng. Chờ đi đến Lục Ly phía sau lúc, nàng đột nhiên kinh hô lên, cái này Lục Linh tuổi không lớn lắm, nhưng tính cách một mực rất ổn trọng, trước kia địch hãn địch hỏa bọn người giết đến tận cửa đều mặt không đổi sắc, lúc này lại liên tục nói ba cái này chữ, có thể thấy được nội tâm của nàng kinh hãi. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly xoay người, nhíu mày hỏi, "Thế nào huyết mạch tân ký?" Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Linh chỉ vào Lục Ly cong nói ra, "Ngươi huyết mạch tân ký ở trên lưng, mà lại phi thường lớn, tựa như là một con rồng vẫn là màu bạc." Cái gì? Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly mở to hai mắt, không dám tin, cũng biết đi gian phòng bên trong đối gương đồng quan sát, nhìn mấy lần sau hắn thể sát tinh thần đều chấn. Phía sau lưng của hắn đột nhiên nhiều một chút màu bạc văn lộ, những văn lộ kia trải rộng hắn nửa cái phần lưng, hợp thành một bộ thần bí ngân long quanh quần đồ. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đỏ, cam, hoàng, lục, xanh, lam, tím, hắc, kim. Đây là huyết mạch tấn ký 9 loại nhan sắc, phân biệt đại biểu cho 9 loại phẩm cấp. Màu đỏ nhất phẩm, kim sắc cửu phẩm. Hắn đây cũng là ngân sắc. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lại huyết mạch tấn ký đều tại trên cổ, đây là Bắc Mạc thưởng thức, có phải là hay không huyết mạch chiến sĩ, tự xem trên cổ có hay không huyết mạch tấn ký. Sở dĩ, Lục Ly rất là hoài nghi quay đầu hỏi, "Tỷ, ta đến cùng có hay không thức tỉnh huyết mạch, ta đây rốt cuộc là thứ gì?" A Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Linh cũng mơ hồ, nàng nghĩ nghĩ nói ra, "Phải chăng thức tỉnh huyết mạch, tự xem ngươi có thể hay không vận dụng huyết mạch thần ký, ngươi đem huyết mạch thần ký phóng xuất ra nhìn xem." Lục Ly nhắm mắt tiềm hành đi suy nghĩ trong đầu huyết mạch thần ký, đợi chừng nửa canh giờ, hắn quát khẽ một tiếng, "Nhiên huyết." Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, "Ông." Lục Ly phía sau ngân long ấn ký đột nhiên quang mang sáng rõ, chiếu sáng rạng rỡ, Lục Ly trong thân thể một cỗ khí tức cường đại lan tràn ra, tiếp lấy cơ thể của hắn lấy mắt thường có thể thấy được độ phồng lên, đôi mắt lại biến thành ngân sắc. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, "A." Lục Linh kinh hô một tiếng, tại thời khắc này đột nhiên cảm giác, Lục Ly tựa hồ biến thành một đầu hình người cự long. Lục Ly dáng vẻ cùng khí tức để nàng toàn thân rung động, có loại cảm giác hít thở không thông. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chương 44, là phúc hay là họa? 10 tỷ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly há mồm ra một đạo thanh âm khàn khàn, hắn có chút kích động nói ra, ta cảm giác toàn thân có dùng không hết lực lượng, của ta lực lượng giống như tăng trưởng gấp 3 trở lên. Gấp 3 trở lên, lão thiên anh nợ em một câu yêu thương. Lục Linh thân thể mềm nhũn, ngồi trên mặt đất, đầy mắt cuồng hỉ. Nàng không biết Lục Ly cụ thể đã thức tỉnh cái gì huyết mạch, nhưng nàng có thể khẳng định một điểm, Lục Ly hiện tại thức tỉnh huyết mạch tuyệt đối không thể so với Lục gia kim cương huyết mạch yếu quá nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Nhân Hoàng lưu lại rất nhiều chân quý cổ tịch, có một bản trong sách cổ đối với huyết mạch có giảng giải cặn kẽ, Lục Linh đối với huyết mạch xem như hiểu một chút. Nghe nói tất cả nhân tộc con dân trong thân thể đều có bên trên cổ thần tộc huyết mạch, người người đều có cơ hội thông qua huyết mạch tế đàn thức tỉnh huyết mạch, đạt được huyết mạch thần kỹ, trở thành cường đại huyết mạch chiến sĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết mạch có rất nhiều loại, có mạnh có yếu, có các loại loại hình, tỉ như tăng phúc lực lượng, độ, phòng ngự, hoặc là có được năng lực đặc thù cùng thần thông. Lục gia kim cương huyết mạch, danh xưng là Trung Châu phòng ngự mạnh nhất huyết mạch, có được thần khải thần kỹ. Phóng thích thần khải sau bên ngoài cơ thể ngưng kết thành một kiện lượn quanh không thể phá thần khải, bình thường công kích căn bản là không có cách phá vỡ thần khải, tổn thương lục gia con em lục thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại tỉ như Liễu gia tộc trưởng có viêm hỏa huyết mạch thần kỹ, phóng thích viêm hỏa về sau, có thể nhẹ nhõm tiêu chết bỏng địch nhân, đem địch nhân đốt lại cho tàn. Liễu gia tộc trưởng bởi vì cái này huyết mạch thần kỹ, sương bá vũ lâm thành. Càng là cường đại huyết mạch thần kỹ càng biến thái. Cấp thấp huyết mạch có huyết mạch thần kỹ uy lực thì yếu đi rất nhiều, thậm chí nhất phẩm nhị phẩm huyết mạch đều có thể không có huyết mạch thần kỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Nhân Hoàng lưu lại kêu bản trong cổ tịch có minh xác ghi chép, Lục Linh biết mấy loại huyết mạch thần kỹ, tỉ như tam phẩm huyết mạch thần kỹ tật phong, phóng thích huyết mạch thần kỹ về sau, độ có thể tăng lên 5 thành. Tam phẩm huyết mạch thần kỹ cương quyền phóng thích về sau, năm đấm lực lượng gia tăng 6 thành, liền xem như ngũ phẩm huyết mạch thần kỹ cuồng bạo chi lực, dao động lực lượng tối đa cũng chỉ có gấp 2, Lục Ly cái này lực lượng tăng phúc đạt tới gấp 3, điều này nói rõ hắn huyết mạch ít nhất là lục phẩm trở lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục phẩm, rất có thể vẫn là thất phẩm, thậm chí bát phẩm. Lục Linh đôi mắt dần dần lóe sáng, ngay từ đầu coi là Lục Ly không có thức tỉnh huyết mạch, nàng không nhìn thấy nghĩ cách cứu viện phụ mẫu hy vọng, nội tâm đều kém chút tuyệt vọng, giờ phút này lại hoàn lạc. Anh nợ em một câu yêu thương. 6-7 phẩm huyết mạch, Lục Ly chỉ cần không chết yểu, tương lai chú định trở thành cường giả, gia nhập ngũ phẩm vương tộc trở thành khách khanh cũng vô cùng đơn giản sự tình. Đến lúc đó cơi truyền tống trận đi Trung Châu, nhẹ nhõm có thể trở lại Lục gia thỉnh cầu gia tộc cường giả giải cứu phụ mẫu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Lục Linh trầm ngâm lúc, Lục Ly trên mặt đột nhiên lộ ra khó chịu biểu lộ, sau đó thân thể khí tức nhanh biến yếu, từng cục hở ra cơ bắp mau trở lại co lại, hắn sắc mặt biến đến cực kỳ yếu ớt khó coi. Hắn mí mắt đều không mở ra được, khoát tay áo nói, "Tỷ, ta mệt mỏi quá, ta phải ngủ một hồi, anh nợ em một câu yêu thương." Nói xong Lục Ly trực tiếp bò lên giường lập tức rơi vào trạng thái ngủ say, chăn mền cũng không kịp đắp lên. Lục Linh vội vàng đi qua quan sát một phen, xác định Lục Ly thân thể không có còn lại tình trạng, chỉ là nhìn mệt nhọc quá độ yên tâm lại. Cái này huyết mạch thần kỹ xem ra phong thích sau có suy yếu kỳ a, thực lực của đệ đệ cùng nhục thân quá yếu, vô pháp hoàn toàn tiếp nhận huyết mạch thần kỹ. Nhân huyết cái này huyết mạch thần kỹ không phải là thiêu đốt huyết dịch a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Linh thì thào vài câu, nhìn thấy Lục Ly sắc mặt trắng bệch âm thầm kinh nghi. Thiêu đốt huyết dịch lời nói, cái này huyết mạch thần kỹ cũng không thể đa độc dùng, nếu không rất dễ dàng để thân thể phản vệ. Lục Ly trong ngủ mê, Lục Linh cũng hỏi không ra cái gì, nàng quan sát một trận đứng dậy đi bên ngoài tổng quản chuẩn bị một chút tốt cơm canh, suy yếu như vậy cần hảo hảo bổ một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đằng đằng ngủ say hơn một canh giờ mới tỉnh lại, bất quá sắc mặt đẹp mắt nhiều, thân thể có chút mỏi mệt, đôi mắt khôi phục bình thường màu đen, còn lại đều không có bất cứ vấn đề gì. Các loại, chờ, Lục Ly ăn như hổ đói ăn no về sau, Lục Linh mới hỏi thăm về đến, "Lục Ly, ngươi cái này huyết mạch thần kỹ cần thiêu đốt huyết dịch, anh nợ em một câu yêu thương." "Hẳn là." Lục Ly cảm ứng thoáng cái, gật đầu nói, "Phóng thích nhiên huyết lúc, ta cảm giác toàn thân huyết dịch đều sôi trào, chỉ là kiên trì nửa nén hương thời gian, ta cũng cảm giác đặc biệt suy yếu, mí mắt đều không mở ra được. Vậy ngươi không có việc gì tuyệt đối đừng phóng thích huyết mạch thần kỹ." Lục Linh trịnh trọng bàn giao nói, "Ngươi gần nhất hảo hảo tu luyện, chờ cảnh giới đuổi theo, nhục thân trở nên càng mạnh mẽ hơn đoán chừng sẽ khá hơn một chút. Anh nợ em một câu yêu thương." "Tỷ." Lục Ly có chút hưng phấn hỏi, "Ta đây là đã thức tỉnh huyết mạch ra đúng? Anh nợ em một câu yêu thương." Lục Linh rất khẳng định nói, "Ngươi đã thức tỉnh huyết mạch, mà lại ít nhất vẫn là lục phẩm trở lên huyết mạch. Chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, mấy năm sau ngươi tuyệt đối có thể nhẹ nhõm gia nhập ngũ phẩm vương tộc trở thành khách khanh." "Ừm." "Anh nợ em một câu yêu thương." Lục Ly nắm chặt nắm đấm, trọng trọng gật đầu nói, "Tỷ tỷ, ta nhất định sẽ cố gắng, ta nhất định có thể gia nhập ngũ phẩm vương tộc khách đường." Sau đó truyền tống đi Trung Châu tìm tới Lục gia, đem phụ thân mẫu thân cứu ra. Ba cái ngũ phẩm vương tộc, kia là Bắc Mạc nhất cường đại ba cái gia tộc, sừng sững tại Bắc Mạc đại địa đỉnh cao nhất. "Anh nợ em một câu yêu thương." Muốn gia nhập ba cái gia tộc khó khăn như trên thanh thiên, chớ nói chi là gia nhập khách đường. Giống như không thức tỉnh huyết mạch, Lục Ly đời này chỉ sợ đi ba cái vương tộc chỗ thành trì đều không có cơ hội, bây giờ lại có hy vọng, mà lại hy vọng phi thường lớn. "Đệ đệ, anh nợ em một câu yêu thương." Lục Linh nghĩ bản giao nói, "Ngươi thức tỉnh huyết mạch sự tình, không thể nói cho bất luận kẻ nào, mà lại không phải thời khắc mấu chốt, không thể phóng thích huyết mạch thần kỹ, chờ ngươi có đầy đủ thực lực cùng cơ hội lại triển lộ ra. Mặt khác chúng ta phụ thân danh hào không muốn tiết ra ngoài, ta sợ Bắc Mạc có cựu gia của hắn." Lục Ly nghĩ, Lục Linh nói rất có đạo lý, hắn cái này huyết mạch thức tỉnh rất quỷ dị, huyết mạch ấn ký không có tại trên cổ, mà là tại trên lưng, như thế quái sự đơn giản chưa từng nghe thấy. Vạn nhất thần miếu biết được sau bắt hắn cho bắt được, cầm lấy đi nghiên cứu làm sao bây giờ, anh nợ em một câu yêu thương. Còn có hiện tại Triệu gia thế lớn, ẩn ẩn có áp chế Liêu gia xu thế. Giống như hắn thức tỉnh huyết mạch sự tình truyền ra, địch bá tuyệt đối sẽ cổ động Triệu gia không tiếc bất cứ giá nào chém giết hắn. Hắn huyết mạch thần kỹ phóng thích sau chỉ có thể tiếp tục nửa nén hương thời gian, một khi vận dụng hội sẽ cực độ suy yếu, hiện tại còn không phải bại lộ huyết mạch thần kỹ thời cơ. "Anh nợ em một câu yêu thương." Lục Linh nói, hắn lúc sinh ra đời, phụ thân cùng cường giả đang chém giết lẫn nhau, có thể cùng phụ thân hắn chém giết võ giả khẳng định địa vị rất lớn. Giống như bại lộ thân phận, bọn hắn tỷ lệ phiền phức tự lớn. "Ken két, anh nợ em một câu yêu thương." Gian phòng nơi hẻo lánh đột nhiên truyền đến một trận thanh âm quái dị, Lục Linh mục quang quét đi qua, hiện Tiểu Bạch lại tỉnh, bắt đầu gặm ăn phế huyền khí. Tiểu Bạch nhìn thấy Lục Ly quét tới, lập tức lông mày khai nhãn cười, ngắn ngủi cái đuôi lay động không ngừng. "Cái này tiểu tử sức ăn càng lúc càng lớn à, mà lại chỉ thấy nó ăn, thế mà không thấy kéo anh nợ em một câu yêu thương." Lục Ly sờ lên cái mũi, chân mày cau lại, tiểu thú bình quân một ngày ăn trước hai thanh phế nguyên khí, tiếp tục như vậy hắn 500 điểm cống hiến hối đoái phế nguyên khí, không đủ nó ăn nửa tháng a, đến lúc đó toàn bộ điểm cống hiến sử dụng hết, hắn đi cái nào làm phế nguyên khí cho nó ăn trước cố gắng tu luyện đi. "Anh nợ em một câu yêu thương." Lục Linh nhìn ra Lục Ly lo lắng, trấn an nói, "Xe đến sơn trước tất có đường, đến lúc đó rồi nói sau. Thực lực của ngươi trở nên đầy đủ cường đại, chẳng phải là cái gì vấn đề." Lục Ly nhẹ gật đầu, ngồi xếp bằng trên giường tiếp tục tu luyện huyền lực, đả thông kinh mạch, trước đột phá đến huyền vũ cảnh hậu kỳ lại nói, "Anh nợ em một câu yêu thương." Đây rốt cuộc là cái gì huyết mạch đâu? Lục Linh yên tĩnh ngồi ở một bên hồi tưởng Lục Ly trên lưng đầu kia giữ tợn ngân lòng, nàng nghĩ một lát, mục quang nhìn về phía phương bắc, nghi ngờ thì thảo, "Phụ thân, đệ đệ lúc sinh ra đời ngươi liền đem răng thú cho hắn mang lên trên, chẳng lẽ ngươi biết răng thú lai lịch, cũng biết đệ đệ hội sẽ thức tỉnh ngân long huyết mạch, sao không thể thức tỉnh gia tộc kim cương huyết mạch, lại đã thức tỉnh một cái dạng này quá gì huyết mạch? Đây rốt cuộc là phúc vẫn là họa đâu? Anh nợ em một câu yêu thương, cầu cất giữ, đề cử, tuyên truyền, có năng lực khen thưởng một chút, sách mới cần che chở, mời mọi người trợ lao yêu nhất em." Giao diện cho điện thoại. Chương 45, sẽ không sống tạm. Mới sau đó mấy ngày, Lục Linh một cái tại khách đường bên trong tu luyện. Lục Linh loại trừ đọc sách, liền là cùng khách đường trưởng lão Thành Khuất thê tử tán gẫu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thành Khuất vợ tử không có thể sinh dục, Lục Linh khôn khéo hiểu chuyện, Thành Khuất cùng thê tử thích vô cùng nàng. Lục Ly hiện Lục Linh cùng Thành Khuất thê tử rất muốn tốt, cũng rất là cao hứng, hắn suốt ngày tu luyện, Lục Linh một người quá cô độc, có cái người nói chuyện cũng tốt. Vũ Lăng Thành gần nhất đặc biệt yên tĩnh, Triệu gia đã thức tỉnh một cái ngũ phẩm huyết mạch, những ngày này điệu thấp vô cùng, gia tộc tử đệ đều không cho phép ra ngoài, càng sẽ không cùng Liễu gia xung đột. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn Vân Sơn bên kia vẫn là không có tin tức, nghe nói mấy đại cấp gia tộc và thú hoàng giao chiến đã đến thời khắc quan trọng nhất, nói không chừng gần nhất liền có thể đánh giết cái kia thú hoàng, đoán chừng mấy đại gia tộc cưỡng ép áp chế Liễu gia, không muốn phức tạp đi. Đại trưởng lão không có đưa tin, Liễu gia không có phái võ giả đi tiếp viện Hàn Vân Sơn. Liễu gia đã thức tỉnh một cái tứ phẩm huyết mạch, còn tính là việc vui, đoán chừng tại nghị trăm phương ngàn kế bồi dưỡng hài đồng kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian nhanh trôi qua, chớp mắt nửa tháng đi qua. Lục Ly xuất quan, cũng không phải là hắn đạt đến Huyền Vũ cảnh đỉnh phong, thời gian nửa tháng hắn vẹn vẹn đã thông hai đầu nửa gân mạch, còn có một đầu nửa kinh mạch không có đạt thông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn xuất quan là bởi vì tiểu bạch không có đồ ăn. Màu trắng tiểu thú sức ăn quá lớn, toàn bộ phế huyền khí đã bị đã ăn xong, nó đoán chừng đói đến hoảng, lại bắt đầu đánh thiên lân đao chú ý nếu không phải Lục Ly hiện, đoán chừng thiên lân đao đều bị nó gặm anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn qua tiểu bạch cặp kia vô cùng đáng thương đôi mắt, Lục Ly cắn răng đem còn lại 300 điểm cống hiến điểm toàn bộ đổi thành phế huyền khí, lại ôm trở về đến mười mấy thanh phế huyền khí. Mười mấy thanh phế huyền khí đoán chừng cũng liền đủ tiểu bạch 7-8 ngày lượng cơm ăn, Lục Ly nghĩ tìm được Thành Quất, hỏi ý kiến hỏi, "Thành trưởng lão, điểm cống hiến làm sao kiếm á?" Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Binh khí đường phế huyền khí rất nhiều, đầy đủ tiểu bạch ăn được hơn nửa năm, vấn đề đều muốn điểm cống hiến a, Lục Ly chỉ có thể cầu vấn Thành Quất. "Điểm cống hiến rất đơn giản a." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thành Quất giải thích nói, mỗi cái gia tộc đều có nhiệm vụ đường, ngươi có thể xác nhận nhiệm vụ, sau khi hoàn thành gia tộc tự nhiên cho ngươi điểm cống hiến. Tỷ như ngươi có thể đi thành lâu đứng gác, một ngày tiểu có 2 cái điểm cống hiến. Hai cái anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly trợn trắng mắt, hắn đứng gác mấy ngày đều không đủ tiểu bạch ăn một bữa. Hắn bái tạ qua Thành Quất, đi Liễu gia trung viện tìm được nhiệm vụ đường, mặc dù bây giờ tiểu bạch đồ ăn còn đủ 7-8 ngày, dù sao cũng phải phòng ngừa chú đáo, nếu không thiên lân đao sớm muộn sẽ bị nó gặm. Nhiệm vụ đường đồng dạng là một cái xám lao đầu tọa trấn, chiến lực không mạnh, bối phận đoán chừng rất cao. Hắn nhìn thấy Lục Ly là khách đường khách khanh, trên mặt đều không có vẻ tươi cười, nghiêng mắt hỏi, ngươi nghĩ tiếp nhiệm vụ gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly khách khách khí khí chắp tay nói, đại nhân, nhưng có thành nội nhiệm vụ, điểm cống hiến lại rất cao. Xám lão giả hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng điểm cống hiến có thể lấy không không liều mạng làm sao có thể cho quá nhiều điểm cống hiến? Thành nội hiện tại tối cao điểm cống hiến nhiệm vụ liền là giám thị Triệu gia, đạt được tình báo hữu dụng 100 điểm cống hiến, nếu như không có tình báo, một ngày 2 cái điểm cống hiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày 2 cái, Lục Ly sờ lên cái mũi, tình báo hữu dụng làm sao có thể đạt được trừ phi chui vào Triệu gia phủ đệ dò xét, chỉ là một khi chui vào Triệu gia, đoán chừng hội sẽ trong nháy mắt bị vây giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không từ bỏ hỏi, đại nhân, không có những nhiệm vụ khác sao? Có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xám lao giả đem nhiệm vụ hồ sơ ném qua đến nói, trong này nhiệm vụ chỉ cần có thể hoàn thành, mỗi một cái đều là 1000 điểm cống hiến trở lên, ngươi dám tiếp sao? Lục Ly tiếp nhận quét qua, hơi biến sắc mặt, trong này nhiệm vụ xác thực điểm cống hiến cao, nhưng những nhiệm vụ này là người có thể hoàn thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn Băng Thâm Viên biên giới đảo lấy địa ngọc tình, 1 vạn điểm cống hiến. Hàn Băng Thâm Viên phương bắc vạn dặm Mai Cốt Sơn, thu hoạch tứ phẩm huyền thú ngân tuyến xà độc dịch, 1 vạn điểm cống hiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Hỏa Sơn thu hoạch thiên hỏa liên, 1 gốc 3000 điểm cống hiến. Lục Ly càng xem trên trán hát tuyến càng nhiều, đây đều là cái quỷ gì nhiệm vụ a? Hàn Băng Thâm Viên biên giới đừng nói coi như Liễu gia đại trưởng lão cũng không dám tới gần a, đây chính là thú hoàng phạm vi thế lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tứ phẩm huyền thú ngân tuyến xà vậy, nhưng so nhân tộc mệnh luân cảnh, đi thu hoạch nó độc dịch, đó cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Thiên Hỏa Sơn là núi lửa, hàng năm phun, kia nóng hổi nham tương đụng chạm hẳn phải chết. Mà lại thực lực của hắn căn bản là không có cách đi lên, khẽ rửa gần kinh khủng cao ôn sẽ đem hắn đốt là cho tàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly kiên nhẫn tiếp tục xem tiếp, muốn tìm cái tương đối an toàn, lại điểm cống hiến đủ nhiều nhiệm vụ. Chỉ là lật nhìn thật lâu, những nhiệm vụ kia đều không phải là hắn có thể hoàn thành, dùng thực lực của hắn đi đón nhiệm vụ hẳn phải chết không nghi ngờ. A, nhiệm vụ này giống như không tệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đột nhiên đôi mắt sáng lên, phát hiện ra một cái không tệ nhiệm vụ, đi Hồng Nham Sơn ăn cắp Hồng Lân Ương đạn, 1 viên đạn 500 điểm cống hiến. Hồng Lân Ương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đã từng cùng Liễu Di bọn người chiến đấu qua, cái này Hồng Lân Ương thực lực cũng không phải là quá mạnh. Chỉ là bọn chúng là quần cư động vật, đi nơi ở của bọn nó trông trứng, rất dễ dàng dẫn tới một đoàn Hồng Lân Ương truy sát. Mà lại Hồng Nham Sơn vẫn là thạch thử căn cứ, thạch thử cùng Hồng Lân Ưng nghe nói yêu thích liên hợp đối địch, đến lúc đó trên trời dưới đất 4 phương 8 hướng đều là huyền thú, rất dễ dàng bị tươi sống cắn chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng Nham Sơn Lục Ly nghe nói qua, tại Hàn Vân hẻm núi phương bắc 200 dặm, cự ly Hàn Băng Thâm Nguyên còn có một đoạn rất xa cự ly. Theo lý thuyết phụ cận hẳn là có các gia tộc cường giả trấn thủ, không có quá cường đại huyền thú. Lục Ly nội tâm rồi dám, đi Hồng Nham Sơn rất nguy hiểm, vạn nhất tao ngộ địch bá vậy sẽ bị đuổi giết đến chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vấn đề là không tiếp nhiệm vụ, liền không có điểm cống hiến, làm sao nuôi sống Tiểu Bạch? Tiểu Bạch rõ ràng là cao giai huyền thú, mà lại phi thường khôn khéo, hiện một lòng muốn đi theo chính mình, về sau chính là hắn một sự giúp đỡ lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao sợ xám lão giả nhìn thấy Lục Ly bưng lấy hồ sơ, cười lạnh, các ngươi những người tuổi trẻ này à, mơ tưởng xa vời, không cước đạp thực địa. Không có bỏ cánh cam lại nghĩ lam đồ sứ sống cút đi, đừng chậm trễ thời gian của ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nghe xong lời này có chút nổi giận, hắn cắn răng nói ra, ta nhận nhiệm vụ này. Xám lão giả lộ ra một tia ngoài ý muốn, con ngươi lấp lóe hỏi, ngươi xác định nhiệm vụ này vừa tiếp xúc với nhất định phải hoàn thành, một khi từ bỏ nhiệm vụ sẽ móc ngược 100 điểm công hiến, ngươi nghĩ thông suốt? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ thông suốt. Lục Ly kiên trì nói. Tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xám lão giả hỏi Lục Ly muốn qua lệnh bài ghi chép xong hắn lấy ra một phần địa đồ cho Lục Ly nói, đây là đi Hồng Nham Sơn địa đồ, nhiệm vụ trong một tháng nhất định phải hoàn thành. Đi thôi, hy vọng ngươi có mệnh trở về. Lục Ly mang theo địa đồ rời đi, về tới khách đường, hắn đem việc này cùng Lục Linh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên bản hắn coi là Lục Linh hội sẽ trách cứ hắn, lại không nghĩ rằng Lục Linh thế mà gật đầu nói, đi ra ngoài một chuyến cũng tốt, sở hữu võ giả đều muốn không ngừng chiến đấu, kinh lịch sinh tử mới có thể biến thành cường giả. Tại ngươi lựa chọn trở thành võ giả một khắc này, liền muốn có tử vong chuẩn bị. Những lời này là phụ thân lưu lại, ta muốn nói cho ngươi là lúc chiến đấu không muốn chỉ bằng dũng vũ, muốn bao nhiêu vận dụng đầu óc, còn có không muốn xem thường từ bỏ, coi như biết rõ hẳn phải chết cũng không thể từ bỏ. Giống như ngươi chết, tỷ tỷ sẽ không để cho ngươi cô độc một người đi, ta hội sẽ cùng ngươi đi sông Cửu U Minh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn tỷ tỷ Lục Ly con mắt đỏ lên, bắt lấy Lục Linh tay nhẹ nào. Hắn giờ khắc này đem Lục Linh nhớ kỹ trong lòng, nhất là bất kỳ tình huống gì hắn cũng không thể xem thường từ bỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì hắn chết một lần, Lục Linh cái này cương liệt tính tình, tuyệt sẽ không sống tạm. Giao diện cho điện thoại. Chương 46, hành tung bại lộ. Mười đã xác định ra ngoài, Lục Ly liền bắt đầu làm chuẩn bị. Hắn cùng Lục Linh phân tích một chút, giống như chuyến này ở nấp cũng là không phải rất nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấu chốt là không thể để cho Triệu gia biết hắn ra khỏi thành, tại đi Hồng Nham Sơn trên đường cũng không thể bị ngoại nhân hiện. Lục Ly cùng Lục Linh xem xét tỉ mỉ một phen địa đồ, quyết định theo cửa thành đông ra ngoài, đường vòng đi Hồng Nham Sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng Nham Sơn tại Hàn Băng Thâm Viên phía đông nam, Vũ Lăng Thành người đi Hàn Băng Thâm Viên thường thường hội sẽ theo cửa thành bắc gần nhất trên quan đạo đi, theo phía đông đi không dễ dàng tao ngộ các gia tộc trinh sát cùng võ giả. Hàn Băng Thâm Viên sinh thú triều, Hồng Lân Ưng khắp nơi bay loạn, Hồng Nham Sơn bên trong Hồng Lân Ưng hẳn là sẽ không quá nhiều, Thạch Thử đoán chừng cũng chạy không ít. Lần trước Lục Ly cùng Liễu Di các nàng ngay tại trong sơn động tao ngộ Thạch Thử, sở dĩ Hồng Nham Sơn huyền thú có thể không nhiều lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhận biết Lục Ly người không nhiều, giống như Lục Ly cải trang cách ăn mặc lẫn vào Hồng Nham Sơn, ăn cắp mấy cái Hồng Lân Ưng đạn lại đường vòng trở về, có thể sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Xác định sự tình, Lục Linh bắt đầu cho Lục Ly chuẩn bị hành lý. Lục Ly lần nữa bế quan, chuẩn bị đem thứ 11 đầu kinh mạch triệt để đạt thông, thực lực càng cường đại mấy phần tựa ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba ngày sau lúc xế chiều Lục Ly xuất quan, cái này ba ngày không biết ngày đêm xung kích kinh mạch, hắn rốt cục đem thứ 11 đầu kinh mạch đạt thông. Lục Linh giúp Lục Ly chuẩn bị xong ra ngoài thịt khô thanh thủy lều nhỏ, Lục Ly cũng không có lập tức ra, mà là các loại chờ sắc trời hoàn toàn đen lại về sau, mới trên lưng bọc hành lý, đầu đội mũ rộng vành che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, đem tiểu bạch cho mang lên lặng yên ra liễu ra, đường vòng nhắm hướng đông môn đi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đường hắn vô cùng cẩn thận, rẽ trái rẽ phải, xác định không ai theo dõi, lúc này mới thẳng đến đông môn mà đi. Hắn hành vi mặc dù có chút quái dị, nhưng trên người có liêu ra lệnh bài, sở dĩ nhẹ nhõm ra khỏi cửa thành. Hắn vẫn là quá coi thường Triệu gia trinh sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vừa mới ra khỏi cửa thành, nơi hẻo lánh trong ngõ nhỏ liền chui ra hai người mặc dân chúng ăn mặc võ giả. Hai người này rõ ràng là Triệu gia người, hai người hướng cửa thành đông nhìn một cái, lại chui vào trong ngõ nhỏ không thấy. Lục Ly không có gia nhập liêu ra ngoài đường, cùng còn lại võ giả không có quá nhiều tiếp xúc, căn bản không biết các gia tộc đỉnh cấp trinh sát năng lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn càng không biết chính là Liễu gia Triệu gia phân biệt sắp xếp nội gian tại đối phương trong gia tộc, hai nhà loại trừ hạch tâm nhất bí mật bên ngoài, tình huống căn bản đối phương đều như lòng bàn tay. Bất quá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly lựa chọn thời cơ rất tốt, giờ phút này là vào buổi tối, chờ trinh sát đem tin tức hồi báo cho Triệu gia đệ nhất thiếu gia Triệu Duệ lúc, Triệu Duệ ngay tại thành nội lớn nhất trong thanh lâu ăn uống tiệc rượu, kia có tâm tư đuổi theo giết Lục Ly, đương nhiên hắn rất coi trọng Địch Bá cùng Địch Hỏa, Địch Hỏa tại gia nhập Triệu gia về sau, đạt được tài nguyên gần nhất liền muốn đột phá thần hải cảnh, đối với Triệu gia là một sự giúp đỡ lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn trầm ngâm một phen, để cho người ta ra khỏi thành trước theo dõi Lục Ly, trời sáng bọn hắn trước kia ra khỏi thành truy sát. Đồng thời đưa tin cho Hàn Vân Sơn bên kia gia tộc trinh sát, lưu ý Lục Ly hành tung. Đối với Triệu Duệ tới nói, Lục Ly đơn thương độc mã ra khỏi thành, bất luận hắn đi cái nào cuối cùng kết cục đã chú định, cái kia chính là chết không táng thân chi địa. Hắn đường đường Triệu gia đại thiếu gia, nếu như ngay cả Lục Ly dạng này một tiểu nhân vật đều giết không chết, về sau đều không cần tại Vũ Lăng quận lan lộn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này Địch Hỏa ngay tại Triệu Duệ bên người, nghe được sắp xếp của hắn sau lập tức lông mày khai nhãn cười, Ma quyền sát trưởng chỉ chờ trời sáng sáng sớm đi theo Triệu Duệ ra khỏi thành, đem Lục Ly Thiên đao vào quả. Lạch bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông thành trên quan đạo, Lục Ly một người nhanh bước đầu, nơi này cự ly thành trì gần như vậy, rất dễ dàng tao ngộ các gia tộc võ giả, hắn cảm thấy cách thành trì càng xa hắn đem càng an toàn. Hắn đa tâm, gần nhất thú triều còn không có triệt để bình định, đến ban đêm ngoài thành căn bản không ai hành động. Lục Ly một người trong gió rét nhanh chân lao nhanh, đang đẳng đi lại ba canh giờ đều không có gặp được một người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai biệt lắm, tìm địa phương ngủ một giấc. Đêm đã khuya, thời tiết càng ngày càng giá lạnh, Lục Ly đối đêm tối lờ mờ sắc mặt vào một cái lối nhỏ bên trên, tìm một cái sơn động. Từ phía sau lưng trong bao lấy ra một cái rách dưới lều vải, bọc lấy một bộ phá chăn đông tiểu nằm ngáy ho ho. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly khi còn bé thường xuyên một người lên núi, thường xuyên ở bên ngoài qua đêm, ngược lại là ngủ được căn nhàn. Ngủ một giấc đến hướng đông, hắn đứng lên dùng chút ít thanh thủy tùy ý rửa mặt thoáng cái, nắm lên thịt khô một bên gặm ăn, một bên bút đầu. À có người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong thành nhiều người huyên náo, Lục Ly hiện không được trinh sát theo dõi, tại giã ngoại hắn lại có như giá thú linh mận thiếu giác. Hắn mơ hồ cảm giác đằng sau không thích hợp, quay đầu nhìn quanh lại cái gì cũng không thấy được. Hàng năm tại trong núi lớn hành tẩu, Lục Ly thường xuyên tao ngộ giã thú phục kích, trực giác của hắn phi thường chuẩn xác, hắn nhận định phía sau tuyệt đối có người theo dõi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ nghĩ hắn tiếp tục bất động thanh sắc hướng tiền phương hành tẩu, đi vài dặm về sau, tiền phương có một tòa thạch phong, hắn thân thể nhanh quẹo vào thạch phong bên trong, dán tại trên vách đá ngừng thở, một cái tay xách theo thiên lân đao, thời khắc chuẩn bị xuất thủ. Quả nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lát sau hai đạo phi thường rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, mà lại tại sắp vượt qua thạch phong lúc ngừng lại, đợi chừng mười mấy tức thời gian hai thân ảnh mới lặng yên đặt ra. Hey. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly hét lớn một tiếng, tựa như tình thiên tạt lôi, thiên lân đao đột nhiên quét qua, thẳng đến đệ nhất nhân đầu. Thanh niên kia võ giả dọa đến sắc mặt đại biến, Lục Ly đao quá nhanh, hắn căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể quát to lên, đừng giết ta. Ẩm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly thân đao có chút nhất chuyển, dùng sống đao vỗ trúng người này đầu, đồng thời thu một chút lực đạo. Mặc dù như thế người kia đồng dạng bị nện đến đầu vỡ tan, không ngừng chảy máu. Hiu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly không có đi quản đệ nhất nhân, thiên lân đao vung lên, thân thể rời chuyển nửa cái giới, đối người thứ hai đột nhiên bổ tới. Người kia kịp phản ứng rút tay ra bên trong bảo kiếm, hướng trên không đón đỡ mà tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly thời khắc này lực lượng lớn bao nhiêu luyện hóa luyện huyết đan sau hắn nhục thân lực lượng đạt đến 3 vạn cân cự lực, tăng thêm huyền lực ít nhất có 3,7-8 ngàn cân. Như thế cự lực, người này làm sao có thể đón đỡ được? Ken cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo trầm muộn thanh âm, nương theo đạo đạo hỏa hoa, người này trường kiếm bị nhẹ nhõm đập bay. Lục Ly chiến đao đánh thẳng một mạch, một đao đem người này bả vai sườn quai xanh cho chém nước, đùi quét qua người này tiểu bay tứ tung đi ra. Bởi vì không biết hai người này thân phận, Lục Ly cũng không có hạ sát thủ. Hắn xách theo mang huyết tiên lân đao nhanh chân đi đi, dùng đoạn đao chống lại người thứ hai cổ, lãnh mâu hỏi: các ngươi là ai? Vì cái gì theo dõi ta? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người cũng không có người mặc Triệu gia chiến giáp, chỉ là người mặc phổ thông võ sĩ bảo. Một người không ngừng chảy máu, ôm đầu thống khổ chu lên. Một người khác cắn răng, một tay đè lại bả vai, trợn mắt nhìn, lại một câu không nói. Hừ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly hừ lạnh một tiếng, đùi nâng lên đối người này, lồng ngực trùng điệp dẫm lên đi, hắn một cước này lực đạo mười phần, người này ngực mười mấy cây xương sườn đoán chừng toàn bộ đã mất, khóe miệng đều tràn ra tiên huyết, bởi vì thống khổ mặt đều bắt đầu vặn mèo. Lục Ly lần nữa một lần hỏi, ta cho các ngươi cuối cùng cơ hội, không nói chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo ánh mắt của hai người bên trong, Lục Ly nhìn ra một vài thứ, hai người này tuyệt đối kẻ đến không thiện. Nếu là địch nhân, hắn tự nhiên không khách khí. Tiểu tạp bái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị giẫm ở thanh niên võ giả nhe răng nết miệng kêu lên, ngươi dám đả thương chúng ta thiếu gia nhà ta lập tức liên hội sẽ đuổi theo, đến lúc đó đưa ngươi thiên đào vật quả. Thiếu gia cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nội tâm nổi lên nghi ngờ, hắn lúc nào đắc tội đại gia tộc thiếu gia, hắn đôi mắt nhất chuyển đem chân dịch chuyển khỏi, cũng có chút e ngại nói ra, thiếu gia của ngươi là ai? Chúng ta không oán không cừu, vì sao muốn giết ta? Hừ hừ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người kia xem xét Lục Ly có chút e ngại, lập tức oán hận nói ra, thiếu gia nhà ta là Triệu Duệ, Triệu gia đệ nhất thiếu gia, ngươi mau đem chúng ta thả. Nếu không thiếu gia vừa đến, ngươi chết không táng thân chi địa. Triệu Duệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Triệu gia người, địch bá là Triệu gia ngoại đường trưởng lão, rất có thể là địch bá thỉnh cầu Triệu gia giúp hắn báo thù. Triệu gia phái người theo dõi hắn, Triệu gia thiếu gia lập tức sẽ tới. Xem ra Triệu gia hiện hắn ra khỏi thành, muốn ở ngoài thành giết chết hắn á tiểu tạp phái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người kia nhìn thấy Lục Ly đôi mắt lấp lóe, chật vật đứng lên lạnh giọng nói ra, lập tức thúc thủ chịu trói, theo ta đi gặp thiếu gia, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hưu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có nửa điểm dấu hiệu, Lục Ly thiên lân đao múa, đem người này đầu một đao chém nát, sau đó hắn trường đao nhất chuyển lại đem một người khác chém giết. Giao diện cho điện thoại chương 47, phát hiện mục tiêu. 10 lần này giết người, Lục Ly mặc dù sắc mặt vẫn còn có chút khó coi, nhưng không có buồn nôn xúc động. Hắn nhìn qua hai cỗ thi thể lạnh băng, nội tâm rất nhanh bình tĩnh trở lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với giết chết Triệu gia hai cái trinh sát, hắn không có nửa điểm áy náy, Triệu gia muốn giết hắn, phái người theo dõi hắn, kia Triệu gia liền là địch nhân của hắn. Nếu là địch nhân, tựu không nên có bất luận cái gì nhân từ nương tay. Nam nhi đương sát nhân bất lưu tình, đây là Lục Linh dạy hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Linh một mực đem Lục Linh xem như chân lý. Hắn nghĩ nghĩ, đem Thiên Lân đao cắm ở trên lưng, tay trái tay phải xách theo hai cỗ thi thể hướng trong núi lớn đi đến, đem thi thể ném vào một cái đống loạn thạch bên trong. Cái này dã ngoại hoang vu dã thú rất nhiều, thi thể mùi máu tươi hội sẽ dẫn tới dã thú, rất nhanh sẽ bị gặm ăn sạch sẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi. Lục Ly tại một cái tiểu thủy đường bên trong đem trên tay trên người chút ít vết máu lau lau rồi thoáng cái, lập tức chạy như điên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cũng không trở về thành, kia là muốn chết. Đoán chừng giờ phút này Triệu Duệ đã dẫn người ra khỏi thành chính hướng bên này buôn tẩu mà đến đây đi, đoán chừng hắn còn không có vào thành liền sẽ bị chán. Triệu Duệ hắn nghe nói qua, tại Vũ Lăng thành bên trong chưa nghe nói qua hắn người cũng ít. Kia là Triệu gia đệ nhất thiên tài, năm gần 21 tuổi đã đột phá thần hải cảnh, hắn ra khỏi thành Triệu gia làm sao có thể không phái thần hải cảnh võ giả đi theo tả hữu bảo hộ anh nợ em một câu yêu thương. Sở dĩ đối mặt hắn địch nhân sẽ có hai cái thậm chí hai cái trở lên thần hải cảnh võ giả. Hắn có được một thân kinh khủng tự lực, còn có được huyết mạch thần kỹ. Nhưng thần hải cảnh liền là thần hải cảnh, cảnh giới chi chênh lệch kia là thiên địa khác biệt. Lục Ly không đốc, còn không đến mức cuồng ngạo phải xem nhẹ anh hùng thiên hạ, hắn biết như bị đuổi kịp, hắn bị chém giết khả năng đạt tới chín thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhất định phải trốn, trốn được càng nhanh càng xa, hắn sống sót hy vọng mới càng lớn. Không đúng, anh nợ em một câu yêu thương. Buôn tẩu vài dặm, Lục Ly đột nhiên bừng tỉnh, hắn tại trên đường chạy làm sao có thể chạy qua ngựa Liêu gia có ngân lang vệ đội, Triệu gia đệ nhất thiếu gia tọa kỵ nói không chừng có thể cũng là huyền thú. Hắn như một mực dạng này buôn tẩu xuống dưới, sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Lên núi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn quả quyết hướng phương bắc thẳng tắp chạy đi, mặc dù đường núi khó đi, nhưng Triệu Duệ bọn người cưỡi chiến mã huyền thú sẽ càng khó đi hơn. Chỉ cần tiến vào Đại Sơn đến Hàn Vân Sơn, bên kia địa hình phức tạp, còn có các gia tộc võ giả, hắn sẽ có khả năng rất lớn thoát khỏi truy sát. Nghĩ nghĩ, hắn còn tại phụ cận bắt được một cái xài lang, từ trên người chính mình áo bào sẽ rách ra một tấm vải, lại dùng tiên lân đao phá vỡ ngón tay, đem cái này vải rách nhiễm lên huyết cột vào xài lang trên thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại gia tộc trinh sát như thế cường đại, đêm qua hắn đều không biết có người theo dõi, hắn không thể không cẩn thận chút ít, cố tình bày nghi trận, hy vọng có thể có một ít hiệu quả. Đem xài lang hướng một cái hướng khác cưỡng chế di rời, hắn đoạt mệnh lao nhanh, bỏ sơn biến lĩnh, rất nhanh biến mất tại trong quần sơn chi chít. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đoán không lầm. Vẹn vẹn hơn một canh giờ, một đội kỵ binh tiểu theo phía tây lao nhanh mà đến, một đường theo Triệu gia trinh sát lưu lại đánh dấu, truy tung đến Lục Ly cùng trinh sát giao chiến chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Duệ cưỡi một đầu tử sắc đại sư tử, người mặc màu xanh chiến giáp, cầm trong tay hắc thiết trường cung, con vác lấy một cái ngân sắc bảo kiếm, uy phong lẫm liệt, không ai bị nổi. Địch Hỏa ngay tại bên cạnh hắn, còn có một cái trung niên nam tử, trên mặt có đao ba, khí tức hùng hậu, mục quang như độc xà ấm lãnh, rõ ràng là thần hải cảnh võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Có vết máu. Đi theo có hơn 10 người, một người thật xa tiểu kinh hô lên. Mọi người ngừng lại, hai tên Triệu gia võ giả xuống ngựa đi điều tra, rất mau trở lại báo, Duệ thiếu, chúng ta người có thể bị xử lý. Anh nợ em một câu yêu thương. Thi thể đâu đi tìm tới? Triệu Duệ giận tím mặt, vung tay lên hơn 10 người xuống ngựa bốn phía tìm kiếm, chỉ là một lát đã tìm được hai cái trinh sát thi thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Duệ thiếu, bọn hắn là bị tươi sống đập chết, một người xương sườn toàn bộ đứt gãy. Triệu gia võ giả kiểm tra sau báo cáo, Địch Hỏa đôi mắt nhất chuyển chắp tay nói, Duệ thiếu, hẳn là bị Lục Ly giết chết, người này trời sinh cự lực, vẹn vẹn nhục thân tiểu có được vạn cân cự lực, mà lại hắn không hiểu huyền kỹ, thích nhất cứng rắn chặt cứng rắn bổ. Lục Ly, anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Duệ trên thân sát khí liên tục mà ra, hai người này là truy tung Lục Ly mà tới. Tại Vũ Lăng quận loại trừ Liêu gia bên ngoài, các gia tộc cũng không dám giết Triệu gia người. Hắn lập tức kết luận đây là bị Lục Ly giết chết, cắn răng nghiến lợi trầm hùng nói, phân tán đuổi theo, tìm kiếm dấu vết để lại, một khi hiện mục tiêu, lập tức tín hiệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuân mệnh. Mười mấy người loại trừ đao ba trung niên nam tử không đi bên ngoài, những người còn lại hai hai một tổ, phân tán ra thành hình quạt hướng tiền phương lục soát mà đi, Triệu Duệ mang theo đao ba nam tử một đường tiến lên chờ đợi tin tức hồi báo. Anh nợ em một câu yêu thương. Một canh giờ sau, toàn bộ người vây tụ cùng một chỗ, một người xách theo Lục Ly cưỡng chế di rời cái kia xài lang, cũng có người hiện đường đi phía trước bên trên không có dấu chân, còn có người hiện Lục Ly chân chính chạy trốn phương hướng, dù sao trên đường còn có tuyết động, có thể hiện dấu chân. Một đám người tổng cộng một phen, rất nhanh xác định Lục Ly chạy trốn lộ tuyến, đao ba nam tử lần thứ nhất mở miệng nói ra, tiểu tử kia thật thông minh, hắn hẳn là đi hướng Hàn Vân Sơn phương hướng chạy trốn, đi tìm người của Liễu gia tránh né truy sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba thúc nói không sai. Triệu Duệ có thể trở thành Triệu gia đệ nhất thiên tài, địa vị viễn Triệu gia còn lại thiếu gia, không chỉ là thiên phú biến thái, cũng là người thông minh tuyệt đỉnh. Hắn nhận đồng gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta tiểu chia binh truy sát đi. Địch Hỏa, ngươi mang theo 10 người lần theo Lục Ly dấu chân truy sát mà đi, ta cùng ba thúc đi Hàn Vân Sơn dưới chân ôm cây đợi thỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly theo trong núi lớn đào tẩu, nơi đó gần như không có đường, Triệu Duệ nuông chiều từ bé làm sao có thể bỏ qua tọa kỵ đi leo sơn lội nước. Đào ba nam tử là hộ vệ của hắn, cũng không có khả năng rời đi hắn. Việc này bởi vì Địch Hỏa mà lên, Địch Hỏa tự nhiên nghĩa bất dung tử, vỗ ngực cam đoan toàn lực ứng phó. Hắn đem ngựa lưu lại, mang theo 10 người theo Lục Ly đào tẩu phương hướng truy sát mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba thúc, đi thôi, chúng ta đi tiền phương chờ lấy. Triệu Duệ hướng đao ba nam tử nhẹ gật đầu, mang theo đao ba nam tử cùng còn lại mấy người mau chóng đuổi theo. Nhanh, nhanh, các huynh đệ nhanh à, chém giết Lục Ly, ta mời đoàn người đi vào trong thành tốt nhất kỹ viện đùa ba ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong núi lớn địch hỏa không ngừng thúc dục, lần trước Hàn Vân hẻm núi sự tình nhưng thật ra là địch bá chủ đạo, lại chưa thể thành công hại chết Lục Ly, ngược lại để Triệu gia bị mấy cái đại gia tộc răn dạy. Địch bá bởi vậy bị Triệu gia tộc trưởng mắng một trận, cái này dẫn tới địch bá rất là nổi nóng, lần trước trở về cố ý cùng địch hỏa nói một phen. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống như lần này địch hỏa có thể chém giết Lục Ly, không chỉ có thể thay bộ lạc người đã chết báo thù rửa hận, còn có thể để Triệu gia coi trọng cha con bọn họ, sở dĩ địch hỏa phá lệ ra sức. Hắn cái này vừa hô, còn lại 10 người hưng phấn lên. Bình thường bọn hắn sao có thể đi tốt nhất ký viện đùa a, địch hỏa lập tức liền có thể đột phá thần hải cảnh, tăng thêm địch bá là ngoại đường trưởng lão, về sau tại Triệu gia khẳng định lẫn vào phong sinh thủy khởi, mọi người vui với hỗ trợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức, một đám người điên cuồng bốn đầu, theo Lục Ly hành tẩu dấu chân điên cuồng đuổi theo. Lần này Triệu Duệ mang ra đều là huyền vũ cảnh đỉnh phong, độ nhanh như phong, vượt qua sơn việt lĩnh không đáng kể. Bên kia có người. Anh nợ em một câu yêu thương. Vẹn vẹn buôn tẩu một canh giờ sau, một cái võ giả đột nhiên chỉ vào nơi xa một tòa cự đại sơn mạch nói. Mọi người tìm mắt nhìn lại, quả nhiên thấy một cái điểm đen nho nhỏ ngay tại cự lĩnh bên trên leo lên. Rừng núi hoang vắng không có những người còn lại, khẳng định là Lục Ly. Anh nợ em một câu yêu thương, Địch Hỏa lập tức rất là hưng phấn, mặc dù tòa kia cự đại sơn lĩnh cự ly rất xa, đường núi khó đi, chờ bọn hắn đến bên kia ít nhất phải hơn nửa canh giờ, nhưng đã phát hiện ra Lục Ly, bọn hắn nhiều người như vậy, Lục Ly còn có thể chạy trốn được đuổi theo, mau đuổi theo. Anh nợ em một câu yêu thương, Địch Hỏa như điên cuồng, hoa hoa kêu to chạy như bay, còn lại 10 người cũng rất là hưng phấn, một đường chạy như điên. Tất cả mọi người tựa như thấy được con mồi đàn sói, trong mắt đều là hưng phấn cùng sát ý giao diện cho điện thoại. Chương 48, Tiểu Bạch Chi Uy. Mười đến thật nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly cảm giác có chút không thích hợp, quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy 11 cái chấm đen nhỏ ở trong dãy núi toát ra bút đầu, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Những người này nhảy vọt đến cao như thế, rõ ràng vận dụng toàn bộ huyền lực, căn bản không sợ tiêu hao huyền lực. Mà hắn nhưng vẫn không có vận dụng huyền lực, chỉ là dựa vào nhục thân lực lượng leo lên nhảy vọt, độ so với bọn hắn chậm hơn một chút, tiếp tục như vậy khẳng định sẽ bị đuổi kịp. Anh nợ em một câu yêu thương. Hey. Lục Ly sợ hãi Triệu Duệ bọn người ngay tại đằng sau, cũng không dám lại bảo tồn thực lực, huyền lực vận chuyển đi trên đùi. Hắn hai chân đạp một cái, cả người vọt lên cao mười mấy mét, như một cái bén nhạy viên hầu bắt lấy một tảng đá lớn, thân thể lộn một vòng lên cự thạch phía trên, lần nữa nhảy lên lại là cao mười mấy mét. Anh nợ em một câu yêu thương. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang, Lục Ly tiểu bò lên trên đỉnh núi, hắn quay đầu nhìn quanh một chút, nhìn thấy phía dưới 11 cái chấm đen dùng thật nhanh độ tới gần, không dám dừng lại hướng tiền phương chạy đi. Phía trước là một đạo vách núi, mà lại phía dưới khắp nơi đều là đá nhọn đột phòng, căn bản không có đường. Người bình thường như nghĩ tiếp trừ phi dùng dây thừng trói lại chậm rãi leo lên, nếu không khẳng định hội sẽ ngã chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hey. Lục Ly kẻ tài cao gan cũng lớn, bay thẳng chạy nhanh chân nhảy vọt mà xuống, nhắm ngay một cái cự thạch cứ như vậy rơi xuống phía dưới. Tại trên đá lớn lăn xuống một vòng tan mất sức lực, tiếp lấy lại bay vọt mà đi, nhảy vọt đi một cái khác khối cự thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứ như vậy tả hữu nhảy vọt, Lục Ly như linh hầu thành công hạ sơn. Phía trước là cùng nhau xem không đến cuối rừng rậm, Lục Ly đã sớm nội tâm mừng thầm. Tại trong rừng cây muốn truy tung hắn sẽ gian nan rất nhiều, từ phía trên căn bản không nhìn thấy trong rừng rậm tình huống, mà lại trong rừng rậm không có tuyết động, sẽ không lưu lại quá rõ ràng dấu chân. Hắn như một trận gió vọt vào rừng rậm, bên trong dã thú kinh ngạc, rất nhiều gầm thét hướng hắn vọt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cút. Lục Ly giận dữ, gào thét một tiếng, hắn cũng không có thời gian cùng những này cấp thấp dã thú khai chiến. Đáng tiếc dã thú không có linh trí, căn bản không sợ hắn, Lục Ly xách theo thiên lân đao đối một cái cự hổ một đao chém xuống, đem cự hổ đầu hung hăng thẻ thành thịt nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngao ngao. Nơi xa càng nhiều dã thú đã bị kinh động, phụ cận dã thú căn bản không rút đi, Lục Ly càng nhức cả trứng. Đành phải xách theo thiên lân đao tả hữu vung đẩy, đem từng cái dã thú kích thương đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Kì hi, đúng lúc này, sau lưng của hắn trong bao bố truyền đến một đạo tiếng quái khiếu, tiểu bạch thế mà tỉnh lại. Nó kêu một tiếng, nhảy lên Lục Ly trên bờ vai, trên thân một đạo không hiểu hùng lệ khí tức phúc tán mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện quỷ dị sinh tại tiểu bạch khí tức trên thân tản ra, phụ cận dã thú toàn bộ sợ hãi quỳ xuống, dọa đến chân đều mềm nhũn, thân thể rung động không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. A Lục Ly đại hỉ, vội vàng hướng lấy Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch, để bọn chúng tối lui, hướng bốn phương tám hướng bút đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ký hí, Tiểu Bạch tựa hồ nghe đã hiểu Lục Ly, lại kêu một tiếng, những gia thú kia lập tức như lâm đại xá hướng bốn phương tám hướng buôn tẩu mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Bạch thật là lợi hại. Lục Ly giơ ngón tay cái lên, Tiểu Bạch hai con mắt đều cười thành vành trăng huyết, ngắn ngủi cái đuôi lay động không ngừng. Lục Ly không có thời gian trì hoãn, quát khẽ một tiếng, Tiểu Bạch, ngươi hồi trở lại trong bao bố đi, ta muốn chạy trốn, có người truy sát ta đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Bạch cũng không trở về. Có lẽ những ngày này ngủ say quá lâu, cũng có thể là ăn nhiều như vậy về khí, bổ sung đủ nhiều dinh dưỡng. Nó hóa thành một đạo bóng trắng hướng tiền phương bay đi, một cái chớp mắt liền lên tiền phương mười mấy mét bên ngoài một cái cây, đứng tại trên cành cây đối Lục Ly ngoắc ngoắc cái đôi. Thật nhanh độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly âm thầm giật mình, cái này tiểu bạch độ tựa hồ lại nhanh mấy phần ăn nhiều như vậy về khí, hình thể không có biến hóa, độ lại biến nhanh. Lục Ly nhanh chạy như bay, tiểu bạch các loại, chờ, Lục Ly đuổi theo lại bay vọt mà đi, độ nhanh đến mức dọa người, thoăn cái đứng tại mấy chục mét bên ngoài tiểu thụ bên trên chờ Lục Ly. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyển biến, chớ đi thẳng tắp. Lục Ly buôn tẩu chỉ chốc lát qua cua, tiểu bạch nhẹ nhõm đuổi kịp, bất luận Lục Ly đi được lại nhanh, nó đều có thể nhẹ nhõm đuổi kịp. Hơn nữa còn thỉnh thoảng vây quanh Lục Ly xoay quanh, tựa hồ tại cùng hắn chơi đùa chơi đùa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly không có thời gian bồi tiểu bạch đùa chuyên tâm đi đường, trên đường đi thường xuyên tao ngộ dã thú, hơn nữa còn gặp được hai cái nhất phẩm huyền thú, nhưng có tiểu bạch tại đều không phải là vấn đề. Kia hai cái nhất phẩm huyền thú nhìn thấy tiểu bạch sau dọa đến sợ hai phủ phục quỳ xuống, bị tiểu bạch gọi hai tiếng sợ hai trốn. Tiểu bạch đến cùng là cái gì cấp bậc huyền thú, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly lần nữa âm thầm kinh hãi, cảm giác tiểu bạch tựa như trong núi lớn đàn thú vương giả, trên người nó khí tức cũng không có nhiều kinh khủng, nhưng huyền thú dã thú gặp được nó đều dọa đến run chân. Về sau mang theo tiểu bạch đến săn giết huyền thú, vậy sẽ có cỡ nào nhẹ nhõm a? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly âm thầm phấn chấn, sau đó nghĩ đến chính mình muốn đi Hồng Nham Sơn, giống như Hồng Nham Sơn bên trong đều là nhất phẩm huyền thú, tiểu bạch vừa ra nhẹ nhõm áp chế, vậy hắn ăn cắp hồng lân lưng đạn không phải như lấy đồ trong túi đơn giản. Nghĩ tới đây Lục Ly cả người hưng phấn đến, kém chút tại trên đất chống vượt qua cái lộ mèo. Trong rừng rậm dã thú bốn chạy, người phía sau muốn đuổi theo hắn quả nhiên khó khăn rất nhiều. Lục Ly đằng đằng buôn tẩu hai canh giờ, đằng sau không nhìn thấy bất luận kẻ nào đuổi theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu bạch chơi mệt rồi, chui vào Lục Ly trong ba bố. Trong ba bố có mấy cái đoạn huyền khí, kia là Lục Ly chuẩn bị cho nó tốt. Tiểu bạch gặm ăn về sau, rất nhanh liền nằm ngáy ho ho lại buôn tẩu hơn một canh giờ. Lục Ly đi ra rừng rậm, phía trước là một mảnh hoang dã, mênh mông vô bờ, ánh mắt phi thường khó đạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly âm thầm đau đầu, loại này hoang dã căn bản không có che lấp địa phương, trên hoang dã còn có tuyết động, cũng rất dễ dàng bị tìm được tung tích đuổi theo. Vấn đề là anh nợ em một câu yêu thương. Hắn muốn đi Hàn Vân Sơn, chỉ có thể hướng mặt phía bắc đi, cái này hoang dã mênh mông vô bờ, hắn từ bất cứ phương hướng nào đi người khác đều có thể tìm tới tung tích đuổi kịp. Đi thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Gặm mấy khối thịt khô uống một chút thanh thủy, Lục Ly thẳng tắp chạy như điên. Kia 11 người bên trong rõ ràng có truy tung cao thủ, nếu không cũng không thể nhanh như vậy đuổi theo. Đã không thể thoát khỏi, chỉ có thể bằng nhanh nhất độ đến Hàn Vân Sơn. Định Hỏa bọn người xem ra tại trong rừng rậm lượn quanh rất đường xa, còn muốn bày thoát huyền thú, khẳng định làm trễ nải không ít thời gian. Lục Ly buôn tẩu đến trưa, tại trời tối thời gian đều không biết truy mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn còn tại hoang dã tại buôn tẩu, sắc trời dần dần tối xuống, nội tâm của hắn có chút lo lắng, bởi vì trên đường đi đều không có tìm được qua đêm địa phương. Cái này băng thiên tuyết địa tại hoang dã qua đêm, không nói sợ bị dã thú cắn chết, nửa đêm tuyết rơi sẽ bị đông thành tượng băng. Lần nữa buôn tẩu nửa canh giờ, sắc trời đã tối hẳn xuống tới, Lục Ly rốt cuộc tìm được qua đêm địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía trước xuất hiện một tòa núi nhỏ mạch, vô số sơn lĩnh liên miên chập trùng, không nhìn thấy cuối cùng. Những này bên trong dãy núi khẳng định có sơn động, coi như không có đảo một cái cũng đơn giản. Bất quá anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly còn không có tiến vào dãy núi, cũng cảm giác được huyền thú khí tức, mà lại số lượng không ít. Tối nay bóng đêm rất bất tỉnh khó khăn, Lục Ly mơ hồ chi gian thấy được phía trước sơn lĩnh mặt đất toàn bộ đang động, chờ hắn thấy rõ ràng thời điểm lập tức hít một hơi linh khí. Tiền phương vô số màu đen đại xà gào thét mà đến, mỗi lần một đầu đều có thủ đoạn thô, kia răng nanh phía trên phản xạ ưu quang, rõ ràng có kịch độc. Trọng yếu nhất chính là độc xà số lượng, tùy ý quét qua ít nhất có mấy trăm đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Không lên núi không có địa phương qua đêm, lên núi nhất định phải giết ra một con đường máu, đem những này độc xà toàn bộ chém giết, nửa đêm ngủ say lúc còn có thể gặp độc xà công kích. Đúng rồi, ta làm sao đem tiểu bạch quên đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly vô đầu một cái, những này độc xà cũng là nhất giai huyền thú, tiểu bạch nhẹ nhõm có thể chấn áp. Tha hắn vội vàng lắc một cái phía sau bao tải quá khẽ, tiểu bạch mau tỉnh lại, làm việc nha. Giao diện cho điện thoại. Chương 49, cựu nhân gặp mặt. Mười hưu anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo màu trắng ảnh từ bắn ra, tiểu bạch nhảy lên Lục Ly bả vai, mắt nhỏ quét qua lập tức kêu to lên, tiền phương mấy trăm đầu độc xà trong nháy mắt dọa đến quận mình một đoàn, cũng không dám lại tiến lên trước một bước. Lục Ly lại giơ ngón tay cái lên, vừa định để tiểu bạch đem bầy rắn xua tan, nội tâm của hắn khẽ động, tiểu bạch đã có thể trấn áp xua tan cấp thấp huyền thú, vậy nó có thể hay không khống chế những này cấp thấp huyền thú đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hướng tiểu bạch nói ra, tiểu bạch, ngươi có thể hay không khống chế đám này hắc xà để bọn chúng tại phụ cận trấn thủ, Triệu gia người có thể sẽ trong đêm truy sát mà đến, vạn nhất chính mình ngủ say lúc bị người đánh lén, sẽ chết như thế nào đều không biết, nếu có một đám độc xà tại cái này trấn thủ, hắn liền có thể gối cao không lo. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu bạch như ngọc thạch đen con ngươi đảo một vòng, thế mà nhân tính hóa nhẹ gật đầu, lớn tiếng kêu vài tiếng. Những cái kia màu đen đại xà đột nhiên hướng hai bên tối lui, tránh ra một con đường cũng không có tối lui. Hí hí, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu bạch ngẩng lên thật cao đầu, tựa như một cái làm chuyện tốt các loại, chờ, khen ngợi hải tử. Lục Ly đại hỉ, xem ra tiểu bạch hoàn toàn chính xác có thể khống chế nhất phẩm huyền thú, cái này tiểu thú linh trí năng lực nghịch thiên a. Hắn từng bước một hướng bầy rắn bên trong đi đến, những cái kia màu đen độc xà một cử động nhỏ cũng không dám, chờ Lục Ly trở ra không ngờ tự động đem đường cho phá hỏng, mà lại liền ở tại chỗ chiếm cứ, một bước không dám rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly chậm rãi hướng tiền phương đi đến, đi một đoạn cự ly, xác định màu đen độc xà không có rời đi càng thêm hưng phấn. Hắn đem tiểu bạch theo trên bờ vai ôm xuống tới, vui vẻ sờ soạng tiểu bạch đầu, thật lòng cảm khái nói, tiểu bạch, ngươi quá lợi hại, về sau có cơ hội ta nhất định cho ngươi tìm kiếm trên thế giới vị ngon nhất đồ ăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hí hí, tiểu bạch nghe xong hai cái tiểu nhãn châu lập tức thả ra tinh mang, rũa ra màu hồng phấn đầu lưỡi hôn Lục Ly trong lòng bàn tay, một mặt định nọt bộ dáng. Dạng như vậy căn bản không giống như là một cái cường đại huyền thú, sống sờ sờ liền là một đầu chờ đợi cho ăn ra cho anh nợ em một câu yêu thương. Suy suy, tiền phương lại xuất hiện từng bầy màu đen đại xà, này sơn lĩnh tựa hồ là màu đen đại xà xào huyệt, khắp nơi đều là màu đen đại xà. Cũng may có tiểu bạch, nếu không Lục Ly một người xuống tới, tuyệt đối là một phen khổ chiến, nói không chừng sẽ trúng độc chết đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi về phía trước trong vòng 3-4 dặm, tao ngộ độc xà đã qua mấy ngàn đầu, Lục Ly không dám đi về phía trước. Vạn nhất dãy núi chỗ sâu có xà vương, Tiểu Bạch vô pháp trấn áp đâu tại phụ cận đi vòng vo một vòng, Lục Ly tìm tới mấy sơn động, nhưng bên trong đều là độc xà, có nồng đậm gây mũi mùi hôi thối. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly không có cách nào chỉ có thể dùng Thiên Lân đao chính mình đào một cái sơn động nhỏ, để Tiểu Bạch khống chế một đám màu đen đại xà tại phương viên trong vòng trăm trượng trấn thủ. Chính mình quan sát một phen, xác định sau khi an toàn bọc lấy chăn mền nằm ngáy ho ho cũng không biết trải qua bao lâu, Lục Ly bị từng đợt tiếng huyên náo đánh thức, mơ hồ hắn còn nghe được võ giả tiếng giống giận dữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đôi mắt rất nhanh khôi phục thanh tỉnh, cẩn thận lắng nghe một trận, suy đoán là truy binh đuổi theo tới, rất có thể tại cùng bầy rắn khai chiến. Đến hay lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly ánh mắt lộ ra lanh ý, giờ phút này trong lòng của hắn không có nửa điểm chạy trốn tâm tư, ngược lại dâng lên nồng đậm sát ý, kể bên này có mấy ngàn đầu độc xà, Tiểu Bạch đều có thể khống chế, coi như kia 11 người bên trong có thần hải cảnh võ giả, Lục Ly cũng không sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Bạch, địch nhân của ta đuổi theo tới, ngươi giúp ta khống chế độc xà đi công kích bọn hắn. Hắn cùng Thụy Nhãn Mông Lung Tiểu Bạch bàn giao vài tiếng, Tiểu Bạch rốt cục thanh tỉnh, nhìn thấy Lục Ly sắc mặt nặng nề, nó nặng nề gật đầu. Lục Ly yên tâm lại, thu hồi đồ vật lặng yên hướng chiến trường phương hướng tiềm hành mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này đã là bình minh trước giờ, sắc trời tối tăm nhất thời khắc, khắp nơi một mảnh đen kịt, hắc làm cho người khác tìm đập nhanh. Lục Ly thả ra huyền lực, mượn nhờ hào quang nhỏ yếu để Tiểu Bạch một đường khống chế màu đen đại xà đi theo, hắn tại phụ cận chuyển vòng lớn, Tiểu Bạch đã khống chế mấy trăm đầu độc xà đi theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi. Mang theo mấy trăm đầu độc xà, Lục Ly lực lượng tăng nhiều, hắn lặng yên hướng chiến trường phương hướng từng bước tới gần. Hắn vẹn vẹn xâm nhập sơn lĩnh vài dặm, chỉ là hai nén hương thời gian tiểu đã tới sơn lĩnh bên ngoài, xa xa thấy được một đám người đang cùng màu đen độc xà giao chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh phanh phanh. Đám người kia trong tay huyền khí quang mang lấp lánh, đao kiếm múa, khắp nơi thì có rất nhiều đại xà bắn lên, hướng đám người kia vây công mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi. Lục Ly chậm chạp tiến lên tới gần, lại tiềm hành nửa dặm sau hắn núp ở một cái khe núi bên trong quan sát, mượn huyền lực phản xạ quang mang, Lục Ly rốt cục thấy rõ ràng người tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Địch hỏa. Ánh mắt của hắn phun lửa, vạn vạn không nghĩ tới người truy sát bên trong lại có địch hỏa, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, huống chi địch hỏa vẫn là cố ý đuổi giết hắn mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương. 11 người, tất cả đều là huyền vũ cảnh hậu kỳ cùng đỉnh phong võ giả, đều là Triệu gia người. Tốt, rất tốt. Lục Ly yên tâm, không bằng hắn không có mạo muội xuất động, cẩn thận quan sát một phen xác định không có ẩn nút có cường giả. Hắn đối Tiểu Bạch quát khẽ nói, để bầy rắn đem đám người này vây quanh, vây lên vài vòng, một cái cũng không thể chạy. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Bạch trong mắt lóe lên một tia hung lệ qua mang, có chút hưng phấn quái khiếu, độc xà lập tức như hai chi cự đại mũi tên, vượt qua Lục Ly cùng Tiểu Bạch hướng trước mặt chen chúc mà đi. Đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nhìn cũng không nhìn chiến trường một chút, mang theo Tiểu Bạch một đường tiềm hành, đem phụ cận độc xà đều triệu tập tới, để Tiểu Bạch khống chế độc xà tiếp tục hướng chiến trường dũng mãnh lao tới, đem địch hỏa bọn người vây quanh bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng. Lục Ly vẫn chưa yên tâm, đường vòng đi chân núi, như địch hỏa các loại, chờ phá vây mà ra, hắn tiểu tự mình động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Địch hỏa từng mang theo địch tiên kém chút cường làm lộ Lục Linh, còn làm hại nàng gãy chân, một người tại trong núi lớn chờ đợi rất nhiều ngày, cuối cùng kéo lấy chân gãy bỏ trở về. Lần trước tại bộ lạc tiểu cho địch hỏa chạy trốn, lần này hắn lại là thân tự đến truy sát, lão cừu nợ mới, Lục Ly lại thế nào có thể để địch hỏa đào tẩu cơ hội tốt như vậy không chém giết hắn, chờ đến khi nào anh nợ em một câu yêu thương. Hắn để Tiểu Bạch đằng đằng khống chế gần ngàn đầu độc xà vây công mà đi, lần này hắn nhất định phải được. Mà nó, làm sao nhiều như vậy hắc viêm xà, anh nợ em một câu yêu thương. Địch hỏa làm sao bây giờ rút lui trước a, nếu không chúng ta cũng phải chết ở cái này. Đúng đúng, nhất định phải phá vây, nếu không chúng ta đều muốn bị độc xà cắn chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên kia Triệu gia võ giả đều luống cuống, bọn hắn tại trong rừng rậm bị đàn thú dây dưa thật lâu, tại đang lúc hoàng hôn mới một đường truy tung Lục Ly giấu chân mà tới. Mọi người không có địa phương qua đêm, địch hỏa sợ Lục Ly trong đêm chạy trốn cổ động một đám người truy sát, lại không nghĩ rằng đuổi tới này sơn lĩnh, độc xà nhiều như vậy, anh nợ em một câu yêu thương. Hắc viêm xà, nhất phẩm huyền thú, sức chiến đấu kỳ thật cũng không mạnh, chỉ là độc dịch như hỏa diễm. Một khi bị phun trúng, cũng cảm giác bị lửa thiêu đốt đi, một khối lớn làn da bị ăn mòn, sở dĩ bị mệnh danh hắc viêm xà. Một đám người đều người mặc Triệu gia thanh giáp, chỉ cần cẩn thận chút ít đảo sẽ bị độc dịch phun trúng, bọn hắn đều có huyền khí cũng có thể nhẹ nhõm đánh giết hắc viêm xà. Vấn đề là hiện tại hắc viêm xà càng ngày càng nhiều, bọn hắn liên tục buôn tẩu một ngày một đêm sớm đã thể xác tinh thần đều mệt, không cẩn thận liền muốn đưa tại cái này. À, anh nợ em một câu yêu thương. Rút lui. 11 người có 2 người thụ thương, địch hỏa không dám tiếp tục vọt lên, chỉ có thể trầm mặt để dẫn một đám người lui lại phá vây. Anh nợ em một câu yêu thương. Phá vây cũng không nhẹ nhõm, hắc viêm xà 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây quanh, mọi người phá vây cực kỳ gian nan. Cũng may bọn hắn lên núi không bao xa, giống như không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất nửa canh giờ liền có thể phá vây ra ngoài. Không thể không nói, địch hỏa cùng Triệu gia võ giả chiến lực rất không tệ. 8 người làm thành một vòng tròn, riêng phần mình công kích một cái phương hướng, ở giữa còn có địch hỏa cùng 2 người khác phụ trách trợ giúp. Cứ việc phá vây khó khăn nhưng hắc viêm xà căn bản là không có cách tới gần, càng khó khăn kích thương đánh giết bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, không được ca Lục Ly trốn ở một cái dưới tảng đá lớn, nhìn thấy địch hỏa bọn người chậm rãi lên núi cướp phá vây. Hắn biết chỉ dựa vào hắc viêm xà sợ là không để lại bọn hắn, nhất định phải tự mình động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, giết. Lục Ly trong tay một cái màu đen tiểu nỏ máy lặng yên xuất hiện, địch ở ngoài sáng hắn ở trong tối, chính là đánh lén thời cơ tốt nhất. Chỉ cần dùng lấy mạng nỏ đánh giết mấy người, bọn hắn trận hình vừa vỡ chuyện kế tiếp liền dễ làm. Giao diện cho điện thoại anh nợ em một câu yêu thương. Chương 50, tháng thân chi địa. Mười lấy mạng nỏ là Lục Linh căn cứ cổ tịch chế tác mà thành, tầm bắn không phải rất xa, 2m nội sát tổn thương lực lớn nhất, xa nhất tầm bắn cũng liền 7-8m. Lục Ly chỉ có thể lặng yên tiến lên, hắn để Tiểu Bạch khống chế hắc viêm xà tránh ra một con đường, thân người cong lại như một con dã thú lặng yên vô tức tới gần. Hắn tại một đầu trong hốc núi giấu đi, lặng lẽ nhìn qua tiền phương địch hỏa bọn người không ngừng phá vây, dần dần hướng hắn tới gần. 20m, 10m, 7m. Hưu một đạo rất nhỏ tiếng xé gió lên, một cái màu đen cung tên bắn nhanh mà đi, bởi vì bốn phía hắc viêm xà đều tại bắn ra lấy công kích, tăng thêm địch hỏa bọn người vung vậy binh khí, sở dĩ cung tên thanh âm gần như không thể ngửi. Bóng đêm đen như mực, một cái màu đen cung tên phóng tới, mặt hướng Lục Ly một cái triệu ra võ giả căn bản không có phát giác. Các loại, chờ, cung tên tới gần nửa mét lúc hắn mới phản ứng được, vội vàng vung vậy binh khí đón đỡ, đáng tiếc vẫn là chậm một bước, cung tên thoáng cái bắn vào cổ của hắn bên trong. A cung tên bên trên có âm dương thảo chi độc, kia là kịch độc chi vật, triệu ra võ giả một tay che cổ liền tiếng kêu thảm thiết đều không có ra, ầm vang ngã xuống đất. Ách lão bác, ngươi thế nào tên này triệu ra võ giả chết đi, thoáng cái để mọi người kinh hãi, trận hình cũng loạn, một thanh niên võ giả lại không để ý bốn phía hắc viêm xà ôm trên mặt đất thi thể hô to. Suy suy hắc viêm xà cũng mặc kệ những này chen chúc mà đến, mấy đầu hắc viêm xà tới gần, từng ngụm màu đen độc dịch phun ra. Ba cái triệu gia võ giả lập tức thống khổ gào lên, còn có một người bị phun trúng mặt, mặt như hỏa đốt, đau đến trên mặt đất lăn lộn không ngớt. Trận hình triệt để loạn, bị người một nhà làm rối loạn, bốn phương tám hướng đều là hắc viêm xà, trận hình vừa loạn hậu quả có thể thực hiện mà biết. Khắc, đừng, loạn địch hỏa giống to, trường kiếm múa, thân thể lấp loé chuyển đằng, đem từng đầu hắc viêm xà đánh lui đánh giết. Còn lại mấy người tỉnh táo lại, bắt đầu liều mạng công kích hắc viêm xà, bọn hắn đều phi thường tin tưởng, giống như còn loạn đi xuống, tất cả mọi người sẽ chết ở đây. Hưu lại là một đạo rất nhỏ tiếng xé gió, một cái cung tên bay vụt mà đến, lần nữa chui vào một cái võ giả trong cổ, một đạo ầm vang ngã xuống đất thanh âm vang lên, đánh thức tất cả mọi người. Người này không kịp che cổ, sở dĩ địch hỏa nhìn lướt qua tới, nhìn thấy trên cổ màu đen cung tên, đôi mắt lóe lên giống giận, có người đánh lén, là Lục Ly, đây là Lục Linh cung tên. Địch Hãn tiểu chết tại cái này cung tên phía trên, địch hỏa đối màu đen cung tên ấn tượng phi thường khắc sâu. Hắn một bên vung vẩy trường kiếm đánh lui đánh giết hắc viêm xà, một bên liếc nhìn bốn phía bạo hống, Lục Ly, là cái nam nhân tiểu quang minh chính đại đi ra đánh một trận. Lén lén lút lút đánh lén có gì tài ba Lục Ly, cút ra đây. Lục Ly, ngươi không phải nghĩ thay ngươi tỷ tỷ báo thù sao ra đánh với ta một trận. Địch hỏa đại hống không ngừng, nhưng Lục Ly căn bản không để ý tới, hắn đem sau cùng một cái cung tên lắp đặt lên đi, lại lánh mâu liếc nhìn tìm kiếm mục tiêu. Lục Linh đã nói với hắn, lúc chiến đấu không thể chỉ bằng dũng vũ, đa động động não. Địch hỏa rõ ràng là kích hắn ra ngoài tốt vây giết hắn, hắn lại thế nào có thể mắc lừa 11 người, bị bắn giết 2 người, có một người bị độc dịch phun trúng mặt đã mất đi sức chiến đấu, còn có 2 người bị phun trúng đùi cánh tay, sức chiến đấu cũng giảm bớt đi nhiều. Sở dĩ có được hoàn chỉnh sức chiến đấu còn có 6 người, đương nhiên 6 người này đi đường một ngày một đêm, mọi mệnh không chịu nổi, sức chiến đấu khẳng định giảm bớt đi nhiều. Lục Ly không dám mạo hiểm, hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ, lại không dám xem thường sinh tử, hắn chết Lục Linh cũng sẽ không sống một mình. Hắn như một đầu như độc xà tiềm phục tại trong hốc núi, lặng lặng chờ đợi cơ hội. Bên kia địch hỏa gầm thét một lát, gặp Lục Ly không có ra, nội tâm càng cấp bách. Hắn nhìn xem trên mặt đất lăn lộn người kia, còn có 2 cái miễn cưỡng trèo chống khổ chiến triệu ra võ giả, trong lòng rất rõ ràng tiếp tục mang xuống có thể toàn bộ đều sẽ bị Lục Ly xử lý. Hắn nghĩ không minh bạch vì cái gì hắc viêm xà không công kích Lục Ly, giờ phút này cũng không có thời gian suy nghĩ, hắn đôi mắt nhất chuyển nói, phá vây, còn không phá vây toàn bộ đều phải chết, mang lên tống lao tam rút lui. Một người vội vàng đỡ dậy cái kia mặt bị độc dịch phun trúng võ giả, tại địch hỏa bọn người hộ vệ dưới gian nan phá vây. Hưu Lục Ly cuối cùng một cái cung tên bắn ra, chính giữa nâng tống lao tam cái kia triệu ra võ giả, người này đồng dạng một kích mất mạng, ầm vang ngã xuống đất. Tống lao tam bản cố nén đau đớn, giờ phút này thân thể tự nhiên đi theo ngã xuống đất, thoáng cái đem sau lưng 2 người đụng lui lại mấy bước, suy suy trận hình lại một lần nữa loạn, bốn phía độc xà chen chúc mà đến. Trong lúc hỗn loạn lại là 2 người bị hắc viêm xà độc dịch phun trúng, ra tê tâm liệt phế lại hống. Lần này địch hỏa thấy được cung tên bắn ra phương hướng, hắn mặc kệ triệu ra võ giả, nổi giận chỉ vào tiền phương nói ra, Lục Ly ở nơi đó, theo ta giết cái này cậu tạp phái. 2 cái triệu ra võ giả nghe nói hậu thân bên trên sát khí nghiêm nghị, xách theo trường kiếm đi theo địch hỏa nổ bắn ra mà đến, không đi quản người phía sau chết sống. Giờ phút này trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đem Lục Ly chặt thành 18 đoạn. Tới tốt lắm. Lục Ly trong lòng cười lạnh một tiếng, đem phía sau bao khỏa buông xuống, xách theo thiên lân đao theo trong hốc núi nổ bắn ra mà lên. Trường đao vạch phá bầu trời đối phía trước nhất địch hỏa mặt bổ tới, hắn quát lạnh nói, địch hỏa, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, nhận lấy cái chết. Suy suy Lục Ly nổi giận một đao, tự nhiên toàn lực xuất thủ, huyền lực lấp lánh, trên thân khí thế cuồng bạo. Hắn lực lượng có 3 vạn cân, huyền lực vận dụng phía dưới đạt tới 3 vạn 7, 8 ngàn cân, như thế cự lực chém vào phía dưới, mang theo tiếng xé gió đến cỡ nào cuồng bạo chói tai địch hỏa màng nhĩ đều bị đâm đến đau nhức, nội tâm của hắn hoảng hốt, nhìn thấy một cái màu đen cự đại chiến đao đánh xuống, không cần đón đỡ hắn đều có thể đoán ra một đao này lực lượng. Có lẽ là tại bộ lạc trận chiến kia Lục Ly quá thần dũng, địch hỏa giờ khắc này bản năng có chút e ngại, không hề nghĩ ngợi, thân thể hướng bên cạnh né tránh, không dám cùng Lục Ly ngạnh kháng. Địch hỏa đằng sau đi theo một cái triệu gia võ giả, địch hỏa tránh đi, thiên lân đao tự nhiên hướng hắn bổ tới. Hắn không biết Lục Ly lợi hại, nâng lên trường kiếm liền đi đón đỡ, còn chuẩn bị thuận thế vạch một cái đem Lục Ly cho mở ngược một bụng. Ý nghĩ của hắn quá ngây thơ rồi, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, trường kiếm của hắn trong nháy mắt bị lật bay. Thiên lân đao đánh thẳng một mạch một đao đem hắn thân thể tươi sống cho chém thành 2 bên, tựu liền thân bên trên huyền khí chiến giáp đều bổ ra. Ách đằng sau còn có một cái triệu gia võ giả sợ choáng váng, cái này Lục Ly đến cùng là huyền vũ cảnh võ giả, vẫn là thần hải cảnh a, làm sao có thể một đao liền đem một người cho phân thây. Hắn giọng ngộng, Lục Ly cũng không có ngộng, trường đao như thiểm điện vung lên, vạch ra một cái xinh đẹp đường con hướng người kia cổ quét tới. Người kia rốt cục tỉnh ngộ lại, trường kiếm bản năng đi đón đỡ, kết cục không cần nhiều lời trường kiếm đánh bay, một khắc người tốt đầu bay lên, huyết dịch cuồn phún mà ra. Cái này địch hỏa nhìn qua hung hãn như sắt thần Lục Ly đôi mắt mở tròn vo. Đây là năm đó ở bộ lạc bên trong kinh thường bị địch hổ bọn hắn khi dễ tên phế vật kia sao huyền vũ cảnh đỉnh phong võ giả như chặt cải trắng, mà lại Lục Ly trên thân rõ ràng có huyền lực lấp lánh. Địch hỏa. Lục Ly xách theo nhỏ máu thiên lân đao, quay đầu nhìn qua địch hỏa, khoe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười, lại làm cho địch hỏa cảm giác so ma quỷ còn đáng sợ hơn. Lục Ly cười lạnh nói ra, nơi đây phong thủy như thế nào làm ngươi táng thân chi địa, còn hài lòng, mọi người cất giữ, khen thưởng rất cho lực, lao yêu quyết định bạo ba ngày, cái này mấy ngày mỗi ngày ba canh, sở dĩ 9 giờ tối còn có một chương. Giao diện cho điện thoại. Chương 51, bắt buộc mạo hiểm. Mười địch hỏa theo xuất sinh liền là bộ lạc tiêu tử, thường hết vinh hoa phú quý, bị nhân bộ lạc rất nhiều người làm ra đồng dạng cung cấp. Hắn cũng phi thường hưởng thụ loại cuộc sống này, đi vào Triệu gia hắn chính là vì trở nên mạnh hơn, từ đó đạt được cao hơn địa vị, hưởng thụ tốt hơn vinh hoa phú quý. Công ty nội dung từ chuyện 88 sở dĩ, hắn tính cách là phi thường sợ chết, hắn không nỡ bỏ ưu việt sinh hoạt, không nỡ bỏ Vũ Lăng thành mỹ nữ, không nỡ bỏ mỹ hảo tương lai. Tại địch Long bộ lạc Lục Ly muốn giết hắn lúc, hắn chạy trốn, giờ khắc này tức thì bị sợ vỡ mật. Lục Ly chém giết Huyền Vũ cảnh đỉnh phong như chặt cải trắng, hắn mặc dù so vừa rồi hai người mạnh lên một chút, nhưng bên trong tâm giác đến xa xa không phải Lục Ly đối thủ. Công ty nội dung từ chuyện 88 sở dĩ, hắn sửng sốt một giây trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là trốn. Trốn được càng xa càng tốt, chạy trốn tới phụ thân hắn bên người, hắn không muốn chết. Hắn quát lớn, toàn bộ độc thủ, đem Lục Ly vây giết. Công ty nội dung từ chuyện 88 cũng như ở trong bộ lạc đồng dạng, hắn giống lên một tiếng sau đó xoay người liền chạy. Nhưng lần này Lục Ly sẽ không mắc lừa, mà lại địch hỏa quên đi một sự kiện, phía trước không phải vùng đất bằng phẳng, còn có rất nhiều độc xà. Hết lần này tới lần khác những cái tia độc xà nhận được tiểu bạch mệnh lệnh sẽ không công kích Lục Ly không cần quay đầu lại, đều biết phía sau người cùng hắn còn có chút tự ly, hắn xách theo thiên lân đao nhanh chân lao nhanh hướng địch hỏa cuồn vút đi. Công ty nội dung từ chuyện 88. Nơi xa Triệu gia còn lại mấy người nhìn thấy địch hỏa thế mà một người chạy, nhao nhao giận không kèm được, giống như không phải địch hỏa cưỡng ép muốn lên núi, bọn hắn làm sao có thể chết nhiều người như vậy lại thêm Lục Ly như thế dũng vũ, tất cả mọi người đánh chống nuôi quân đều mặc kệ địch hỏa, đỡ lấy hướng bên trái phá vây mà đi. Suy suy công ty nội dung từ chuyện 88 địch hỏa tiền phương từng đầu độc xà chen chúc mà đến, địch hỏa giận dữ lại không thể làm gì chỉ có thể trường kiếm múa chém giết độc xà. Lục Ly băng băng mà tới, thiên lân đao vung lên nửa vòng tròn, đối địch hỏa đằng sau tiểu chém tới. Địch hỏa nghe được tiếng gió lăn khỏi chỗ, né tránh Lục Ly công kích, trường kiếm như chớp động đem hai đầu độc xà chặt đứt. Hắn quay đầu nhìn về Lục Ly nhìn lại, cắn răng nói ra, "Lục Ly, trước kia là ta có lỗi với các ngươi tỷ đệ, ngươi cũng giết địch tiền bọn hắn. Phụ thân ta hiện tại là Triệu gia ngoại đường trưởng lão, thâm thụ tộc trưởng coi trọng, ngươi giết ta đối với ngươi không có chỗ tốt. Ngươi như thả ta rời đi, chúng ta ân oán như vậy chấm dứt như thế nào?" Công ty nội dung từ chuyện 88 đáp lại địch hỏa chính là một cái mang theo hách hách tiếng gió cự đại đao gãy. Lục Ly một câu đều không muốn cùng địch hỏa dài dòng, đôi mắt kiên định như sắt, không giết địch hỏa thể không bỏ qua. Ken ken công ty nội dung từ chuyện 88 địch hỏa chỉ có thể cắn răng phản kích, trường kiếm hoạt động cùng tiên lân đao lôi ra đạo đạo hỏa hoa. Hắn vận dụng địch bá truyền cho hắn huyền kỹ thủy vân đao, danh tự mặc dù là đeo đao, dùng kiếm xuất ra đồng dạng uy lực không tầm thường, kiếm chiêu như sóng nước nguyên nguyên không dứt. Lục Ly bị ép lui lại. Đáng tiếc công ty nội dung từ chuyện 88 phụ cận độc xà một mực tại tiến công, địch hỏa chỉ là công kích 7-8 chiêu, không thể không thu kiếm kích lui tả hưu phóng tới độc xà. Lục Ly nhắm ngay cơ hội, hai tay cầm đao đối địch hỏa liên tục bổ ra 4-5 đao. Ken 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 công ty nội dung từ chuyện 88 địch hỏa đã sớm chuẩn bị hai tay gắt gao cầm trường kiếm, hiểm hiểm chặn Lục Ly thế công. Thân thể lại bị bổ đến liên tục bại lui, hai tay nhà, ngực khí huyết quay cuồng, lỗ tai ầm ầm rung động, mắt nổi đom đóm. Suy suy công ty nội dung từ chuyện 88 hai đầu độc xà xông lên, phun ra hai cái độc dịch, một cái bắn trúng địch hỏa gáy, một cái bắn trúng địch hỏa trái đầu. Hắc viêm xà độc dịch có rất mạnh tính ăn mòn, địch hỏa lập tức cảm giác sau cái cổ cùng trái não như bị hỏa thiêu, đưa tay bắt được mấy lần, lấy xuống mấy khối ra, đau đến hoa hoa kêu to. Công ty nội dung từ chuyện 88 hưu thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Lục Ly trong mắt tàn khốc lóe lên, trường đao sáng lên một đạo hàn quang, đối địch hỏa đầu trọng trọng phết đi, một đao kia hắn đã dùng hết toàn lực, muốn một đao đem địch hỏa đánh chết. Công ty nội dung từ chuyện 88 không địch hỏa hoảng sợ giống to, hắn thế mà không đang phản kích, hai đầu gối trùng điệp quỳ xuống, giống to, Lục Ly, ta sai rồi, đừng có giết ta, không muốn. Công ty nội dung từ chuyện 88 Lục Ly đao thế hơi chậm lại, sau đó trường đao tiếp tục tiến nhanh mà xuống, địch hỏa đầu như dưa hấu phá vỡ, thân thể kém chút bị đánh ra hai bên, chết đến mức không thể chết thêm. Nếu là lúc trước, có lẽ Lục Ly vừa rồi tiểu dừng tay. Trong bộ lạc một trận chiến, Lục Linh khuyên bảo lời nói còn tại bên thai quanh quẩn, Lục Ly từ nhỏ đi theo Lục Linh trưởng thành, bị Lục Linh ảnh hưởng phi thường sâu. Công ty nội dung từ chuyện 88 tại cái này mấy lần chiến đấu qua về sau, hắn tính cách trở nên phá lệ lãnh huyết vô tình, đối đãi địch nhân nội tâm của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết không tha. Nhìn qua địch hỏa thi thể kinh ngạc đứng đó một lúc lâu, Lục Ly nội tâm bình phục lại. Hắn hướng nơi xa một tấm nhìn, đôi mắt lại thay đổi lạnh, xách theo thiên lân đao chạy như điên. Công ty nội dung từ chuyện 88 những người kia cũng không có đi xa, loại trừ hai nhân ngoại nhân người mang thương, còn có hai cái thụ thương phi thường trọng, giống như không ai viện căn bản đi không được. Mà bọn hắn đảo tàu phương hướng, vẫn còn có vô tận hắc viêm xà kết cục không cần nói cũng biết. Lục Ly mặc dù không hiểu huyền kỹ, nhưng một thân cự lực nhưng so sánh thần hải cảnh võ giả. Tiểu Bạch một mực đi theo hắn, độc xà sẽ không công kích hắn, đối phương lại muốn cố kỵ độc xà công kích, còn muốn bảo hộ đồng bạn, này lên kia xuống, chiến lược cách biệt quá xa quá xa. Công ty nội dung từ chuyện 88 chỉ là thời gian một nén nhang, đào tẩu mấy người đều biến thành thi thể lạnh băng, duy nhất còn lại một người một cái chân còn bị chặt đứt. Lục Ly sát lục quả quyết, không có một tia nương tay, lưu lại một người tự nhiên là vì khảo vấn địch tình. Hắn để Tiểu Bạch khống chế độc xà thối lui, một cái chân dẫm ở chân gãy Triệu Gia võ giả, lạnh giọng nói ra, lần này truy sát ta người, hết thảy nhiều ít người Triệu Duệ ở đâu, công ty nội dung từ chuyện 88 lần này Triệu Duệ cũng không có hiện thân, Lục Ly rất không yên tâm. Người kia chân gãy, toàn thân bởi vì kịch liệt đau nhức đều đang run rẩy, hắn trong đôi mắt hiện lên một tia hận ý, cắn răng nói ra, muốn giết cứ giết, ta nếu nói người nhà của ta đều phải chết, ngươi nếu là cái hắn tử, tựu cho ta thông khoái. Người này thân nhân xem ra đều tại Vũ Lăng thành, sợ hai Triệu Gia trả thù, sở dĩ quyết chống không nói. Công ty nội dung từ chuyện 88 Lục Ly trầm ngâm một lát, lạnh giọng nói ra, ta không nói, không ai biết ngươi cáo mật, Triệu Gia làm sao có thể tìm nhà ngươi người phiền phức, mà nếu như ngươi không có nói, ta về thành sau định giết ngươi cả nhà, ta nói được thì làm được. Người công ty nội dung từ chuyện 88 người kia phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt lấp lóe một lát, bất đắc dĩ nói ra, Duệ thiếu cùng ba thúc đi Hàn Vân Sơn xuống chặn đường ngươi. Bọn hắn bên kia còn có 4-5 người, Duệ thiếu cùng ba thúc đều là thần hải cảnh tiền kỳ. Ta đều nói, cho ta thông khoái đi. Hưu. Công ty nội dung từ chuyện 88 Lục Ly Thiên Lân đao quét qua, cho người này một thông khoái. Hắn cao mày nội tâm trở nên nặng nề, lúc trước hắn đoán được không sai, lần này quả nhiên tới hai cái thần hải cảnh, còn tại Hàn Vân Sơn xuống ôm cây lợi thỏ. Nói không chừng hội sẽ triệu tập Hàn Vân Sơn bên trong Triệu gia võ giả, hắn như còn muốn đi Hồng Nham Sơn giữ nhiều lành ít. Công ty nội dung từ chuyện 88 hí hí Tiểu Bạch vui sướng buôn tàu tới, nắm lên một cái huyền khí tự gặm, nhanh gọn đem một cái huyền khí gặm ăn. Công ty nội dung từ chuyện 88 khác, đừng, gặm cái này, đây đều là huyền khí, rất đáng tiền. Lục Ly rất là thì đau, những người này mang theo huyền khí xem tình huống đều là nhân giai tam phẩm trở lên, có thể đáng không ít kim diệp từ đâu. Công ty nội dung từ chuyện 88 hắn đem sở hữu huyền khí thu thập lại tại trong thi thể đảo cổ một phen, lấy được một chút kim diệp tử cùng hai quyển bí tịch. Sau đó hắn lại cẩn thận từng ly từng tí đem sở hữu cung tên thu thập lại, những này cung tên chế tác không dễ, độc dược quá ít, Lục Linh chỉ làm ra 4 cái. Tại địch Long bộ lạc bắn giết địch hắn dùng một cái, hiện chỉ còn lại 3 cái, Lục Ly tự nhiên muốn thu sạch hồi trở lại. Công ty nội dung từ chuyện 88 phía đông bầu trời bắt đầu tảng sáng, sắc trời dần dần trở nên sáng rực, Lục Ly đối hảo quang liếc mấy cái hai quyển bí tịch, hiện chỉ là hai quyển cấp thấp huyền ngân ký tựu đã mất đi hứng thú, ném vào trong bao mặc kệ. Đem huyền khí cùng bao khỏa cùng một chỗ buộc chặt tốt, Lục Ly đối Tiểu Bạch quát khẽ nói, triệu tập một chút độc xà tới, đem toàn bộ thi thể gặm ăn, không nên để lại xuống vết tích. Công ty nội dung từ chuyện 88. Tiểu Bạch kêu vài tiếng, vô số độc xà chen chúc mà đến gặm cắn thi thể, tất cả mọi người thi thể rất nhanh biến thành từng cỗ bạch cốt. Chiến giáp đều bị cắn đến rách tung tóe, ngay từ đầu rất nhiều chiến giáp đều là hoàn chỉnh, bất quá kia là Triệu gia chiến giáp, Lục Ly cũng sẽ không mặc. Làm sao bây giờ công ty nội dung từ chuyện 88? Rời đi chiến trường, về tới trên hoang dã, Lục Ly ngồi tại trên tảng đá uống vào thanh thủy ăn thịt khô. Cầm nhiệm vụ đường cho địa đồ rơi vào trầm tư. Giống như đường vòng trở về, hẳn là an toàn, nhưng nhiệm vụ lần này sẽ vô pháp hoàn thành, sẽ bị móc ngược 100 độ công hiến, Tiểu Bạch cũng không có đồ ăn. Đi Hàn Vân Sơn, khẳng định dị thường hung hiểm, rất có thể sẽ chết tại trong núi lớn. Công ty nội dung từ chuyện 88 đi. Cuối cùng Lục Ly nhìn một cái Tiểu Bạch, cắn răng hướng phương bắt chạy đi. Cái này tiểu thú quá thần kỳ, hiện tại liền có thể khống chế nhất phẩm huyền thú, một khi trưởng thành, bưu hãn trình độ tuyệt đối hồ hắn tưởng tượng. Công ty nội dung từ chuyện 88. Vì Tiểu Bạch, hắn lựa chọn bắt buộc mạo hiểm. Giao diện cho điện thoại. Chương 52, thất bại trong gang tấc. Mười Hàn Vân Sơn là Hàn Băng Thâm Viên Nam Đại Môn, muốn đi Hàn Băng Thâm Viên, trừ phi cưới thượng cổ chiến xa cùng thiết giáp ngoài phi thuyền, theo nam đi nhất định phải vượt ngang Hàn Vân Sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì Hàn Vân Sơn hai bên đều là đầm lầy, bên trong độc trùng ẩn nút, độc chướng dày đặc, coi như hồn đảm cảnh võ giả cũng không dám xông loạn, Lục Ly loại cảnh giới này giống như đi vào tuyệt đối hữu tử vô sinh. Sở dĩ Lục Ly chỉ có thể hướng Hàn Vân Sơn một đường chạy đi, trên đường rất an toàn, chỉ là tao ngộ mấy cái lạc đàn cấp thấp huyền thú, Lục Ly nhẹ nhõm giải quyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Buôn tàu đại đường này, tại xế chiều thời gian Lục Ly rốt cục đã tới Hàn Vân Sơn phụ cận. Hắn không dám tới gần tìm một cái sơn động nghỉ ngơi một canh giờ, thẳng đến đang lúc hoàng hôn mới lặng yên hướng Hàn Vân Sơn kín đáo đi tới. Hắn chui vào một cái rừng cây, tiếp tục hướng Hàn Vân Sơn xuống tới gần, buôn tàu vài dặm hắn bò lên trên một viên đại thụ, lợi dụng màu đỏ sẫm lá cây hiểm hộ hướng Hàn Vân Sơn bên kia nhìn quanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người. Hàn Vân Sơn phi thường dốc đứng, chỉ có một đầu đại đạo có thể lên sơn, tại đại đạo khẩu Lục Ly thấy được mấy điểm đen. Bên cạnh thế mà còn có một cái lều vải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn mẹ nó. Lục Ly lặng yên leo xuống thầm mắng không thôi, rất rõ ràng Triệu Duệ tại giao lộ ôm cây đợi thỏ đầu. Muốn lên sơn chỉ có cùng bọn hắn khai chiến, trừ phi Lục Ly không muốn lên núi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoán chừng tại Triệu Duệ trong lòng, Lục Ly đơn thương độc mã một người khẳng định không phải địch hỏa đám người đối thủ, chỉ có thể hướng phương bắc chật vật chạy trốn. Coi như không bị địch hỏa bọn người chém giết, đến bên này bọn hắn xuất thủ cũng có thể nhẹ nhõm giết chết, sở dĩ hắn liền lều vải đều đắp tốt, nói rõ không để trong lòng A Lục Ly hạ cây, một bên gặm lương khô một bên rơi vào trầm tư. Cái này Hàn Vân Sơn đường lên núi quá đột ngột, loại trừ đầu này đường núi bên ngoài, chỉ có theo hai bên vách đứng leo lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Leo lên cũng không phải vấn đề, thế nhưng là Triệu Duệ cùng cái kia ba thúc đều là thần hải cảnh, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay sẽ bị phát giác. Tại trên vách đá leo lên lúc bị hiện, hậu quả khó mà lường được, A vận dụng huyết mạch thần kỹ mạnh mẽ xông tới anh nhếch môi. Khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nội tâm khẽ động, sau đó lập tức bắt bỏ. Vận dụng huyết mạch thần kỹ hắn cũng không có nắm chắc đánh giết thần hải cảnh võ giả, hắn huyết mạch thần kỹ chỉ có thể duy trì nửa nén hương sau hắn hội sẽ suy yếu đến trận không mở trong mắt, đến lúc đó tiểu hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, trời sắp tối rồi, trời tối sau bỏ vách đá càng khó khăn, không cẩn thận theo vách núi treo leo bên trên đập xuống xuống dưới anh nết môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xa xa xa. Đúng lúc này, nơi xa vang lên một đạo thanh âm yếu ớt, Lục Ly cảnh giác lên hướng phía tây bắc nhìn lại. Hắn nhìn ra ngoài một hồi, đôi mắt rất nhanh phát sáng lên. Anh nết môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía tây một cái trong động đất chui ra từng cái cự đại kiến tộc, những này kiến tộc toàn thân kim hoàng, mỗi một cái đều to bằng nắm đấm, khóe miệng còn có màu hoàng kim răng nanh, phản xạ xuất ra đạo đạo hàn quang. Hoàng kim kiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là trong núi lớn một loại rất thường gặp huyền thú, đồng dạng là nhất phẩm huyền thú, phong ngự cường đại, hành tẩu như gió, mà lại vừa xuất hiện liền là một đám, hàng trăm hàng ngàn. Lục Ly trong đầu hiện hiện một cái ý niệm trong đầu, hắn chủ động hướng hoàng kim kiến tới gần, đem tiểu bạch kêu đi ra. Những cái kia hoàng kim kiến lúc đầu cuồng bạo hướng Lục Ly vọt tới, tại tiểu bạch khí tức một tiết ra ngoài toàn bộ đều sợ hai phủ phục, một cử động nhỏ cũng không dám. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong động đất không ngừng chui ra hoàng kim kiến, đều bị tiểu bạch khắc chế, càng ngày càng nhiều, chờ sắc trời bắt đầu đêm đen lúc đến mới, hoàng kim kiến đã đạt đến hàng ngàn con. Tốt, tiểu bạch khống chế bọn chúng hướng đầu kia đường núi hướng, xung, công kích tao ngộ sở hữu nhân loại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly hướng tiểu bạch hạ lệnh, tiểu bạch quái khiếu vài tiếng, từng bầy hoàng kim kiến như thiên quân vạn mã hướng Hàn Vân Sơn phóng đi, từ xa nhìn lại một mảnh kim hoàng sắc, phi thường hùng vĩ. Lục Ly không có lập tức xuất động, bò lên trên một cây đại thụ quan sát. Hoàng kim kiến độ rất nhanh, thoáng cái xông ra rừng cây lên núi đạo trùng đi. Vẹn vẹn hai nén nhang thời gian liền đã xông vào đường núi, hướng xa xa mấy người phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Duy thiếu, có huyền thú. Ba thúc, thật nhiều hoàng kim kiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mơ hồ chi gian Lục Ly nghe được những người kia hô Duy thiếu cùng ba thúc, hắn đôi mắt trở nên lạnh, đích thật là Triệu Duy dẫn người tại ngăn chặn hắn. Bên kia chiến đấu rất nhanh phát nổ, có hai cái thần hải cảnh, cái này hơn ngàn hoàng kim kiến căn bản không đáng chú ý, chém giết chỉ là vấn đề thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi Lục Ly nhắm ngay thời cơ nhanh hướng bên trái đường vòng chạy đi, có hoàng kim kiến kiểm chế Triệu Duệ bọn hắn, hắn hẳn là có đầy đủ thời gian theo bên cạnh vách núi treo leo bên trên leo lên đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn một đường nhanh tiềm hành, lượn quanh 10 dặm đường, lại lặng yên hướng Hàn Vân Sơn phương hướng trở về, tìm kiếm một chỗ tương đối tốt leo lên vách đá, hắn thật sâu ít mấy hơi như viên hầu hướng lên trên mặt leo lên. Bên này vách đứng ít nhất có mấy ngàn mét cao, sắc trời lờ mờ Lục Ly không dám leo lên quá nhanh, lại không dám làm ra quá lớn động tĩnh. Triệu Duệ bọn hắn rời cái này bên cạnh chỉ có hơn phân nửa bên trong, rất dễ dàng kinh động bọn hắn. Một khi bị hiện, bọn hắn phân ra một người đi đỉnh núi, hai đường giáp công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng may hoàng kim kiến đang trùng kích mọi người, căn bản không ai để ý bên này. Hoàng kim kiến tiếng quái khiếu cùng võ giả tiếng giống giận dữ liên tiếp, bên này náo ra một chút tiểu động tĩnh đoán chừng cũng nghe không đến. Lục Ly không có sử dụng nguyên lực, tiêu lục thân lực lượng đừng nói leo lên mấy ngàn mét, mấy vạn mét đều không phải là vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn mục quang bốn phía lướt nhìn, tìm kiếm điểm dừng chân, thỉnh thoảng dùng sức vọt lên trực tiếp nhảy lên đột xuất trên đá lớn, như một cái bén nhảy viên hầu nhanh chóng leo lên. 1000m, 2000m, 3000m. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly tại trên một tảng đá lớn từng ngụm thở, nhìn một cái đỉnh đầu, không đến 1000m. Bên kia chiến đấu vẫn còn không có kết thúc, hắn có chút giải sầu, chỉ cần bò lên trên Hàn Vân Sơn, bên trong địa hình rắc rối phức tạp muốn tìm đến hắn gần như không có khả năng. Hướng bên kia lặng yên nhìn một cái, mơ hồ có thể nhìn thấy huyền lực quang mang lấp lánh, hoàng kim kiến phun trào gào thét. Lục Ly ít mấy hơi lần nữa leo lên, hắn tìm được một đầu không tệ con đường, không có gì bất ngờ xảy ra, còn có hai nén hương thời gian hắn có thể nhẹ nhõm lên vách đá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu thu hết lần này tới lần khác tại hắn leo lên một nén nhang về sau, cự ly vách đá đỉnh chỉ có mấy trăm mét lúc, nơi xa bay tới một cái màu xanh đại ứng, nhìn thấy Lục Ly thế mà lao xuống mà đến, tựa hồ muốn hắn xem như bữa tối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly thầm mắng không thôi. Giờ phút này hai tay của hắn nắm lấy cự thạch, cái nào có cơ hội xuất đao, hắn hiện tại cách xa mặt đất mấy ngàn mét, cũng không dám để tiểu bạch ra, vạn nhất không cẩn thận té xuống ngã chết đâu. Nhanh nhanh nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chỉ có cắn răng đoạt mệnh leo lên, tranh thủ tại màu xanh đại ương tới gần phía trước vách đá đỉnh chót. Hắn đã dùng hết toàn lực, bằng nhanh nhất độ leo lên, nào biết ngoài ý muốn lần nữa sinh oanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái đột xuất cự thạch đột nhiên buông lỏng, Lục Ly kém chút té xuống, thời khắc mấu chốt hắn một cái tay khác bắt lấy bên cạnh một cái nham tùng. Nhưng này cự thạch lại một đường lăn xuống đi, ra từng đạo âm thanh lớn. Thanh âm gì bên kia có người? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo tiếng giống vang lên, tiếp lấy một đạo hùng hậu giọng nam lại vang lên, tựa như là Lục Ly mau đuổi theo, đừng quản những này hoàng kim kiến. Mẹ nó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly chửi ầm lên, cái kia màu xanh đại ương đã bay tới, hắn thân thể hướng bên cạnh xoay chuyển đứng ở trên một tảng đá lớn, từ phía sau lưng rút ra thiên lân đao đối màu xanh đại ương chủy trọng trọng phết đi. Thu anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Màu xanh đại ương ra một tiếng buồn đào, thân thể to lớn bị Lục Ly đập bay ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không. Lục Ly xác định màu xanh đại ưng uy hiếp giải trừ, cũng không dám lại dừng lại, bằng nhanh nhất độ hướng lên trên mặt leo lên mà đi. Thật là xui xẻo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lên đỉnh núi, Lục Ly nhìn thấy nơi xa trong sơn đạo vài bóng người điên cuồng buôn tẩu, mặt mũi tràn đầy suối quậy. Mắt thấy muốn thành công vượt qua Triệu Duệ bọn hắn chui vào trong núi lớn, bây giờ lại thất bại trong gang tấc, hai cái thần hải cảnh cường giả đuổi giết hắn, một cái không tốt liền muốn chôn xương Hàn Vân Sơn lên. Giao diện cho điện thoại chương 53, chiến thần hải. Mười sắc trời càng lờ mờ, Lục Ly tại bên trong dãy núi đoạt mệnh lao nhanh, ánh mắt càng ngày càng kém, buôn tẩu càng ngày càng gian nan, trên đường đi mấy lần đều đập xuống lên núi trong khe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không bằng hắn đi đường khó khăn, Triệu Duệ bọn người cũng giống như thế, hắn chỉ có một người, đối phương lại có 6, 7 người, chuyện này với hắn có lợi. Đằng sau một đường điên cuồng đuổi theo, Triệu Duệ phát hiện ra vấn đề này, đường núi khó đi hắn sống an nhàn sung sướng, trên thân nhiều chỗ bị kinh túc kéo thương, còn ngã sắp xuống mấy lần, nện đến mặt mũi bầm dập, khổ không thể tả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, ba thúc, chúng ta dạng này đuổi không kịp hắn. Nếu không ngươi một người đuổi theo đi, đem cái này tạp chủng chạy làm thịt. Ba thúc mày rậm vậy một cái, lắc đầu nói, không được, nhiệm vụ của ta liền là bảo hộ thiếu gia, một khắc cũng không thể rời đi thiếu gia. Nơi này chính là Hàn Vân Sơn, vạn nhất xuất hiện một cái cường đại huyền thú đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Duệ chẳng hề để ý nói ra, chính là bởi vì nơi này là Hàn Vân Sơn mới sẽ không gặp nguy hiểm, các gia tộc cường giả hợp thành nhiều ít đạo phòng tuyến, tên tiểu tạp chủng kia còn không có chạy xa, ngươi toàn lực buôn tẩu rất nhanh liền có thể chém giết, chúng ta ở đây đợi ngươi trở về, sẽ không chạy loạn. Ba thúc vẫn còn có chút do dự, có thể hay không đánh giết Lục Ly hắn không thèm để ý, hắn để ý là Triệu Duệ an toàn. Triệu Duệ xem xét cũng lên, sầm mặt lại nói, lần này ta theo đuổi giết Lục Ly, mấy cái gia tộc thiếu gia thế nhưng là biết đến, như bị Lục Ly thành công đào tẩu lại về thành, mặt của ta đi kia phóng đối với Triệu gia uy nghi cũng có bóng giống như, ba thúc và ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt đa ba thúc bất đắc dĩ thở dài, lặp đi lặp lại bàn giao vài câu để Triệu Duệ bọn người ở tại cái nào đều không cần đi. Sau đó huyền lực lấp lánh bằng nhanh nhất độ hướng tiền phương chạy đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba thúc cùng Triệu Duệ mặc dù cùng là thần hải cảnh tiền kỳ, chiến lực rõ ràng chênh lệch rất lớn. Ba thúc một người tại bên trong dãy núi lao nhanh, như một cái cự viên không ngừng nhảy vọt bút đầu, chưa bao giờ xuất hiện đặt chân bất ổn ngã xuống khỏi khe suối vấn đề. Hắn lần theo Lục Ly đảo tẩu phương hướng bút đầu, một đường có thể nhẹ nhõm tìm tới Lục Ly hành tẩu qua vết tích. Hắn độ so Lục Ly nhanh hơn gấp đôi, vẹn vẹn ba nén hương thời gian hắn tựu ngầm trộm nghe đến tiền phương Lục Ly buôn tẩu âm thanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tạp thoái, trốn chỗ nào hắn một tiếng bạo giống, độ lần nữa nhanh thêm mấy phần, phía trước Lục Ly tựa như nghe được một tiếng lôi giống, sắc mặt dây lát biến, có thể nhanh như vậy đuổi theo, chỉ có thần hải cảnh võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần hải cảnh. Huyền vũ cảnh võ giả nhất định phải đả thông 12 đầu kinh mạch mới có thể ngưng tụ thần hải. Trăm vạn huyền vũ cảnh bộ lạc võ giả có thể thành công ngưng tụ thần hải bất quá 1.000 người, có thể nghĩ cái này thần hải cỡ nào khó khăn ngưng tụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi ngưng tụ thành công, võ giả thực lực sẽ gấp bội tăng lên, bởi vì thần hải phi thường thần kỳ, có thể tồn trữ đại lượng huyền lực. Lục Ly tu luyện ra được huyền lực, hiện tại chỉ có thể tồn trữ ở trong kinh mạch có thể tồn trữ nhiều ít huyền lực mà lại trong kinh mạch huyền lực còn dễ dàng tiêu tán đi cốt đục bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần hải khác biệt, có được thần hải, võ giả có thể tồn trữ huyền lực sẽ thêm bên trên gấp 10, thậm chí gấp 100 lần nghìn lần. Càng quan trọng hơn là huyền lực tại thần hải bên trong sẽ có được rèn luyện, trở nên càng thêm cố động, uy lực gấp bội tăng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Bắc Mạc có câu nói, cảnh giới đè chết người, cao nhất cảnh giới võ giả có thể nhẹ nhõm trấn áp hơn 100 thấp cảnh giới người. Nếu như không có tình huống ngoài ý muốn, là không thể nào xuất hiện vượt cấp khiêu chiến tình huống. Lục Ly có được một thân thần lực, không thể so với thần hải cảnh tiền kỳ võ giả yếu, thậm chí còn có thể cường một chút. Vấn đề là chiến đấu không chỉ xem lực lượng, còn phải xem độ, năng lực phản ứng, huyền kỹ, kinh nghiệm chiến đấu các loại, chờ chút, đông đảo nhân tố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly lòng đang giờ khắc này trầm xuống, nghe phía sau tiếng rít, cảm nhận được ba thúc trên người khí tức cường đại, trong đầu của hắn hiện lên tuyệt vọng suy nghĩ. Không thể từ bỏ, coi như biết rõ hẳn phải chết cũng không thể xem thường từ bỏ, ta mà chết, tỷ tỷ quyết sẽ không sống một mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sống chết trước mắt, Lục Ly nhớ tới Lục Linh, nội tâm của hắn thế mà từ từ trở nên tỉnh táo lại, não hải nhanh chóng chuyển động, tìm kiếm phá địch biện pháp. Phu cận không có huyền thú, tiểu bạch không dùng được, cũng không có hiện có người, viện quân trông cậy vào không được, Lục Ly nghĩ hiện chỉ có thể dựa vào chính mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liều mạng. Lục Ly nghĩ cắn răng dừng bước lại không còn chạy trốn, hắn đem bao khỏa ném ở một bên, một cái tay cầm lấy mạng nỏ, một cái tay xách theo thiên lân đao, hít một hơi thật sâu chờ đợi địch nhân tới gần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã trốn không thoát, vậy không bằng liều chết một trận chiến, còn có thể có một chút hy vọng sống. Ký Hi nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Bạch thế mà theo trong bao chui ra một cái đầu, Lục Ly nhìn nó một chút, nghiêm túc nói ra, "Tiểu Bạch, ta lập tức muốn cùng một cái cường đại địch nhân khai chiến, nếu như chờ hội, sẽ ta chết trận, ngươi lập tức đào tẩu. Nếu có kiếp sau, ta sẽ giúp ngươi tìm thiên hạ thức ăn tốt nhất." Ký Hi nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Bạch ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, nơi xa một đạo bóng người chạy như bay đến, Lục Ly không tiếp tục để ý Tiểu Bạch, hoành đao lập mã dược bên trên một tảng đá lớn lặng lặng chờ đợi. Hiu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba thúc tại Lục Ly tiền phương 10 mét đứng thẳng, hắn lánh mâu liếc nhìn bốn phía một chút, xác định không có mai phục về sau, hắn cười lạnh trên mặt đao ba không ngừng bặm mẹo, lộ ra dị thường dữ tợn, hắn trầm giọng nói ra, làm sao không chạy tiểu tử, ngươi không phải rất có thể trốn sao? Lục Ly lúc này nội tâm trở nên phá lệ yên tĩnh, hoặc Hứa Minh biết hắn phải chết, hắn không thèm đếm xỉa, hắn lạnh băng băng nói ra, ngươi là thần hải cảnh, ta là huyền vũ cảnh, ngươi lớn hơn ta mười mấy tuổi, ta làm sao có thể trốn được các ngươi? Triệu gia người đều giống như ngươi không biết xấu hổ sao? Liền không thể để Triệu Duệ tự mình cùng ta đến chiến? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Linh khuyên bảo Lục Ly phải động não tử, không muốn một vị chỗ bằng dũng vũ, sở dĩ Lục Ly nghị khích tướng thử một chút. Hắn trước kia cùng giã thú lúc chiến đấu tiểu thường xuyên dùng chiêu này, đem giã thú triệt để chọc giận, liền có thể tìm tới sơ hở đánh giết. Bất quá, hắn thủ đoạn rõ ràng nộn một điểm, ba kiểm khoe miệng lố néo một cái bất vi sở động, ngược lại đùa cợt nói ra, tiểu tử, ta 13 tuổi gia nhập Triệu gia, tại trên mũi đao kiếm ăn hơn 20 năm, ngươi điểm ấy tiểu thủ đoạn cũng đừng dùng. Ngươi là chính mình theo ta đi gặp Duyệt Thiếu, vẫn là ta xách theo thi thể của ngươi trở về? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo ngươi trở về? Lục Ly nhướng mày, ánh mắt lộ ra một tia hy vọng nói, ta theo ngươi đi gặp Duyệt Thiếu, ta có thể sống không biết. Ba thúc mặt không thay đổi nói ra, bất quá ngươi không theo ta đi, ngươi bây giờ liền phải chết, chính ngươi lựa chọn đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly trầm ngâm một lát, cắn răng lần nữa hỏi, ta tại Liễu gia chỉ là khách khanh, giống như ta rời khỏi Liễu gia, gia nhập các ngươi Triệu gia, các ngươi hội sẽ giết ta sao không biết? Trả lời Lục Ly vẫn là ba cái lạnh băng băng chữ, hắn dừng một chút bổ sung một câu nói, ngươi sống hay chết, muốn nhìn Duệ Thiếu tâm tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly lần nữa bắt đầu trầm mặc, chờ ba thúc không có kiên nhẫn lúc, trên mặt hắn lộ ra một tia kiên định, gật đầu nói, tốt, ta theo ngươi đi gặp Duệ Thiếu, ngươi là thần hải cảnh, cùng ngươi giao chiến ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Ly nhảy xuống cự thạch, nhấc lên bao khỏa, đem thiên lân đao cắm vào phía sau dây băng bên trên, hắn đủ rũ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ hướng ba thúc đi đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như thất thời. Ba thúc cười lạnh một tiếng, châm chọc nhìn qua Lục Ly nói, ngươi còn muốn thắng ta? Ta như xuất thủ một chiêu liền có thể chém giết ngươi. Ngươi đi ở phía trước, đừng có bất luận cái gì dị động, nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có đúng không? Vào thời khắc này, Lục Ly ngẩng đầu lên, đem bao khỏa hung hăng hướng ba thúc vung đi, giấu ở trong tay áo lấy mạng nỏ bắn ra. Đồng thời một cái tay khác trở tay rút ra thiên lân đao, huyền lực vận chuyển toàn lực hướng ba thúc bổ tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ đầu tới đuôi Lục Ly tiểu không nghĩ tới đầu hàng, địch bá là Triệu gia trưởng lão, hắn còn giết Triệu gia mười mấy người, Triệu gia làm sao có thể dung hạ được hắn? Hắn duy nhất đường sống, liền là đem cái này ba kiểm hán tử chém giết. Giao diện cho điện thoại nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chương 54, làm người nghe kinh hãi. Mười Lục Ly cự ly ba thúc chỉ có 5 mét, hắn ngay từ đầu đem bao khỏa ném ra bên ngoài, đằng sau mới bắn ra cung tên, giống như ba thúc không cẩn thận bị bắn trúng, hết thể tiểu hoàn mỹ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà, hắn còn đánh giá thấp thần hải cảnh võ giả độ phản ứng, ba thúc tại Lục Ly khẽ động lúc tiểu kịp phản ứng. Nhất là hắn bắn ra cung tên động tác kia, ba thúc càng là cảm giác không thích hợp, trước tiên hướng bên trái tránh né mà đi. Bao khỏa cùng cung tên đều thất bại, Lục Ly thiên lân đao vốn là trẻ dọc, giờ phút này bất đắc dĩ chỉ có thể chuyển biến phương hướng quét ngang mà đi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tranh tranh ba thúc trường kiếm ra khỏi vỏ, đồng dạng một cái quét ngang, nhưng hắn quét ngang góc độ phi thường tốt, đánh trúng vào Lục Ly thiên lân đao đoạn đao kia một đoạn, một đạo ngột ngạt thanh âm vang lên, hỏa hoa vang khắp nơi, Lục Ly cảm giác một đạo cự lực truyền đến, chấn động đến tay phải nhà, ngực khí huyết quay cuồng, thân thể liên tục rút lui. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, ngươi đây là tự tìm đường chết. Ba thúc giận dữ, hai chân chớp động như một cái cự thú lao nhanh mà đến. Hắn trường kiếm huyễn hóa ra đầy trời kiếm ảnh, nhanh đến mức Lục Ly căn bản thấy không rõ, chỉ gặp đầy trời lấm ta lấm tấm đem chính mình bao phủ đi vào, ai cũng không biết cái kia tinh điểm là thật kiếm, cảm giác tả hữu tiền phương đều không đường có thể trốn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly chỉ có không ngừng lui nhanh, nhưng hắn độ làm sao so ra mà vượt ba thúc mắt thấy muốn bị đâm trúng. Lục Ly vừa ngoan tâm hai tay nắm thiên lân đao, không đi quản kiếm của đối phương, đột nhiên vung lên mang theo vạn quân chi lực đối ba thúc đầu hung hăng bổ tới. Lấy mạng đổi mạng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly khai thác nhất ngang ngược đánh, hắn đao rất nhanh, hai người cự ly gần như vậy. Coi như ba thúc có thể đâm chết hắn, hắn cũng có nắm chắc bổ trúng ba thúc, ít nhất để hắn trọng thương. Hắn suy nghĩ nhiều truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cảnh giới đệ chết người, thần hải cảnh võ giả đối chiến huyền vũ cảnh có ưu thế thật lớn, mà lại ba thúc tại trên vết đao kiếm ăn hơn 20 năm, cái gì chàng diện chưa thấy qua. Ken Ken truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba thúc trường kiếm múa, tại thiên lân đao bên trên kéo một kiếm, gây nên hỏa hoa tán loạn, hắn thân thể chuyển động trường kiếm thuận thế đi vòng quanh, hướng Lục Ly tay phải gọt đi. Hắn huyền khí rõ ràng rất cao cấp, không nói địa giai huyền khí, ít nhất là nhân giai phẩm, một khi bị hắn gọt bên trong, Lục Ly một cái tay tiểu phân ra truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là lợi hại. Lục Ly âm thầm kinh hãi. Hắn độ cùng độ phản ứng so ba thuốc chênh lệch chi thực sự quá xa, tiếp tục như vậy hắn sẽ nhẹ nhõm bị ba thuốc đùa chơi chết. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sống còn thời khắc, Lục Ly cũng không dám lại bảo tồn thực lực, hắn giống giận, nhiên huyết. Không sai. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vận dụng huyết mạch thần kỹ, như thế thời khắc còn không sử dụng, hắn đem rốt cuộc không có cơ hội vận dụng. Ông. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn phía sau lưng có chút sáng lên, đầu kia ngân sắc long văn lóe sáng, toàn thân hắn cơ bắp đều phồng lên, một cỗ mênh mông lực lượng tràn vào toàn thân hắn trong cơ thể. Bên trong tròng mắt của hắn cũng thay đổi thành ngân sắc, hắn cảm giác toàn thân huyết dịch đang sôi trào, thân thể có dùng không hết khí lực, mà lại khí tức trên thân đột nhiên trở nên dị thường cuồng bạo hung ác bạo ngược. A truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba thúc kinh hãi, hắn có thể cảm nhận được Lục Ly khí tức trên thân trở nên kinh khủng, cảm giác thời khắc này Lục Ly khí huyết trên người so với hắn còn muốn cường đại. Trước kia Lục Ly trong mắt hắn cùng một con run dế không có khác nhau, giờ phút này chỉ sâu kiến đột nhiên biến thành cự sư, ngươi để hắn làm sao không kinh dị truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái võ giả thời gian ngắn có thể tăng lên chiến lực biện pháp có 3 loại, đầu tiên là nuốt kỳ dị đang dược. Thứ hai là vận dụng một loại nào đó bí thuật cường đại, cái thứ ba là phóng thích huyết mạch thần kỹ. Lục Ly rất rõ ràng không có nuốt đan dược, hắn cũng không có khả năng có được cường đại bí thuật, đừng nói hắn Liêu ra đều khó có khả năng có được. Giải thích duy nhất liền là thả ra huyết mạch thần kỹ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở dĩ ba thúc bản năng hướng Lục Ly cổ nhìn lại, lại càng thêm kinh nghi, bởi vì Lục Ly trên cổ không có huyết mạch thần kỹ. Hey. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba thúc chần chờ một chút, Lục Ly nhưng không có bất luận cái gì chần chờ, trường đao kéo một phát đem ba thúc trường kiếm đẩy ra. Sau đó vung lên thiên lân đao đối ba thúc cổ tiểu liên tục bổ mấy đao. Ba thúc tỉnh ngộ lại, trong nháy mắt đem trong đầu nghi hoặc vung đi chuyên tâm đối chiến, nâng lên trường kiếm đón đỡ, đồng thời thân thể chuẩn bị lui nhanh. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng cái này một ấu cản tiểu xảy ra vấn đề. Lục Ly cái này huyết mạch thần kỹ rất biến thái, trước kia tiểu phóng thích qua một lần, hắn minh sắc cảm giác chính mình khí lực tăng trưởng gấp 3 trở lên. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gấp 3 là khái niệm gì? Lục Ly hiện tại nhục thân lực lượng đạt đến hơn 3 vạn cân, gấp 3 liền là 10 vạn cân, thần hải cảnh đỉnh phong lực lượng đều chỉ có 10 vạn cân tả hữu. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như nói Lục Ly phía trước bổ ra một đao kia, đối với ba thúc tới nói chỉ là cường tráng hán cầm gậy gỗ thẻ, hiện tại một đao kia lại cảm giác giống như một đầu cự long vung ra cái đuôi lớn. Oeng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba thúc trưởng kiếm nhất xuống tựu bị đánh bay, Lục Ly trường đao thuận thế đánh xuống, thẳng đến ba thúc đầu, muốn đem ba thúc đầu chém thành hai bên. Ba thúc không hổ là bách chiến võ giả, sống còn lúc thân thể cưỡng ép hướng phải phía sau xoay đi, sau đó ngay tại chỗ lăn lộn vài vòng, hiểm hiểm tránh thoát Lục Ly chí mạng một đao. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật nhanh độ phản ứng. Lục Ly lần nữa cảm khái thần hải cảnh cường đại, hắn không dám dừng lại nghỉ, hai chân đạp một cái cả người như cự thú bắn tới, vung lên thiên lân đao đối ba thúc liên tục chém vào. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn huyết mạch thần kỹ chỉ có thể duy trì nửa nén hương thời gian, hắn nhất định phải tại nửa nén hương thời gian bên trong chém giết ba thúc, nếu không chết chính là hắn. Tiểu tử này làm sao đột nhiên trở nên như thế cường đại? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba thúc nội tâm hoảng hốt, cầm kiếm cái tay kia còn bị chấn động đến ẩn ẩn đau nhức, giờ khắc này ở Lục Ly liên tục công kích đến chỉ có thể chật vật trên mặt đất lăn lộn tránh né. Đã mất đi vũ khí, hắn chỉ có một thân huyền kỹ vô pháp phóng thích, cũng không thể cầm nắm đấm đi cùng thiên lân đao liều mạng. A truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly đao quá nhanh, giờ phút này sắc trời lại bất tỉnh khó khăn, ánh mắt cực kém, không cẩn thận ba thúc bị Lục Ly bổ trúng đùi, một miếng thịt đều bị róc thịt bay, có thể thấy được bạch cốt. Hắn đau đến trên mặt đất lộn vài vòng, né qua Lục Ly công kích. Chờ hắn bò lên lúc không còn có do dự, quay người tiểu chạy vội chuẩn bị đào tẩu. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phiền toái. Lục Ly âm thầm gấp, hắn lực lượng mặc dù tăng lên gấp 3, độ cũng không có gia tăng gấp 3, giống như cho ba thúc chạy trốn. Mà hắn lại suy yếu đến hôn mê đi qua, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ hi, đúng lúc này, trái tiền phương một cái tiểu thú theo cống ngầm bên trong chui ra ngoài, tiểu bạch vừa rồi tại trong bao, quý giá bị Lục Ly ném ra ngoài, tiểu bạch cũng bị quăng bay ra đi, giờ phút này vừa vặn chui ra ngoài. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly đôi mắt nhất chuyển, nghĩ đến tiểu bạch kinh khủng độ, nhìn chằm chằm ba thúc đổ máu đùi, hắn quát khẽ, "Tiểu bạch, đi cắn bắp đùi của hắn." Chỉ cần tiểu bạch kéo dài trong chốc lát, Lục Ly là có thể đuổi kịp ba thúc đem hắn chém giết. Tiểu bạch nghe xong Lục Ly mệnh lệnh, không có chút gì do dự, hóa thành một đạo bóng trắng bắn thẳng đến ba thúc mà đi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà sau đó sinh một màn, để Lục Ly cả người đều kịch liệt run lên, thân thể đống nhiên tại nguyên chỗ, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu bạch hóa thành một đạo bạch quang nhẹ nhõm đuổi kịp ba thúc, Sau đó hé miệng nhỏ đối chân của hắn gặm, chỉ là một cái nháy mắt thời gian, ba thúc trên đùi phải huyết nhục không còn, chỉ còn lại có bạch cốt. A truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba thúc ra một đạo tê tâm liệt phế lại hống, hắn một tay đột nhiên hướng tiểu bạch chụp tới, nhưng tiểu bạch thân thể lóe lên, lại đi ba thúc mặt khác một cái chân, một cái nháy mắt sau cái chân kia lại biến thành bạch cốt cái này. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly có chút ngộng, như thế cường đại thần hải cảnh võ giả trong nháy mắt thế mà bị tiểu bạch trọng thương hai cái đùi hai cái chớp mắt tiểu biến thành bạch cốt, cái này nghe nói quá kinh người. Bất quá, Lục Ly nghĩ lại ngẫm lại tiểu bạch liền thiên lân đao đều có thể gặm ăn, hàm răng của nó còn có cái gì gặm không xong nhẹ nhõm đem ba thúc hai chân gặm cũng rất bình thường. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu. Lục Ly rất nhanh tỉnh lộ lại, thân thể chạy như bay, nhảy lên thật cao vung lên thiên lân đao, đem trọng thương ba thúc đầu sống sờ sờ bổ xuống. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần hải cảnh ba thúc, chết. Giao diện cho điện thoại chương 55, chỉ xích thiên ai. 15 tân luôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hô hô. Chém giết ba thúc về sau, Lục Ly từng ngụm hấp khí, mở to hai mắt nhìn xem ba thúc lăn xuống ở bên đầu, còn có chút không dám tin tưởng. Lâm Tân luôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính mình thế mà chém giết một cái thần hải cảnh võ giả trước kia đối với hắn mà nói, tựa như không thể chiến thắng thần linh. Hơn một tháng trước hắn chẳng phải là cái gì, liền địch hổ bọn người khi dễ hắn đều chỉ có thể nhận khí im hơi lặng tiếng, hiện tại hắn có thể đánh giết cùng địch bá đồng dạng cấp bậc cường giả. Lâm Tân luôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giật mình như mộng bất quá, lần này có thể thuận lợi như vậy chém giết ba thúc, tiểu bạch lập công lớn. Không có tiểu bạch ba thúc khẳng định trốn, ba thúc độ quá nhanh, hắn căn bản đuổi không kịp. Lâm Tân luôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này huyết mạch thần kỹ tốt cường đại. Lục Ly hưng phấn không thôi, mặc dù không có tiểu bạch hắn giết không chết ba thúc, nhưng hắn thành công đánh bại ba thúc, còn đả thương hắn, đây đều là huyết mạch thần kỹ công lao. Lâm Tân luôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng rồi, huyết mạch thần kỹ thời gian nhanh đến. Nghĩ tới đây, Lục Ly đột nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng tại ba thúc trên thân rút mấy cái, tìm tới một chút kim diệp tử cùng một bản hoàng bí tịch. Hắn không để ý tới xem xét, nhặt lên ba thúc trường kiếm cùng mình bao khỏa, mang theo tiểu bạch chạy như điên. Lâm Tân luôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn rất nhanh hội, sẽ tiến vào suy yếu kỳ, đến lúc đó sẽ mê man đi qua. Triệu Duệ rất có thể ngay tại đằng sau, lúc nào cũng có thể sẽ đuổi theo, hắn nhất định phải nhanh tìm tới an toàn địa phương. Chạy hết tốc lực hơn 10 dặm, Lục Ly càng cấp bách, phụ cận đều là núi hoang, cũng không có đặc biệt ẩn nấp địa phương, mà hắn cảm giác thời gian đã không sai biệt lắm. Lâm Tân luôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần nữa buôn tẩu vài dặm, Lục Ly bắp thịt toàn thân bắt đầu rút về, khí tức trên thân biến yếu, trong thân thể của hắn dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác mệt mỏi. Tự kia, xem lão thiên phải trang phù hộ ta. Lâm Tân luôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly khóa chặt một cái coi như ẩn nấp sơn động nhỏ, bất đắc dĩ chỉ có thể hướng bên kia chạy đi. Sơn động rất nhỏ cũng không sâu, Lục Ly tại phụ cận tìm cái thạch đầu tùy ý ngăn chặn cửa hàng, đối tiểu Bạch nói một câu, "Tiểu Bạch, giúp ta giữ vững cửa hàng, loại trừ thiên lân đao còn lại ngươi tùy ý ăn." Sau khi nói xong, Lục Ly bọc lấy chăn mền ngủ thật say, giờ phút này cho dù là bầu trời tiếng sấm đều nổ bất tỉnh hắn. Lâm Tân luôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly suy nghĩ nhiều, Triệu Duệ bọn người căn bản không có đuổi theo, ngay tại cùng ba thúc tách ra địa phương hạ trại. Ba thúc bàn giao bọn hắn nơi đó đều không cần đi, rừng núi hoang vắng đêm hôm khuya khoắt Triệu Duệ làm sao lại chạy loạn. Lục Ly an nhàn ngủ một đêm, thẳng đến nhanh trời đã sáng mới tỉnh lại, thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi. Hắn thất thần một lát lăn lộn đứng lên, xác định bên ngoài thạch đầu không ai động đậy, sắc trời liền muốn sáng lên, như chút được cái nặng. Lâm Tân luôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngoá. Lục Ly đột nhiên hiện bên cạnh có một thanh chuôi kiếm, lưỡi kiếm lại toàn bộ bị gặm, lại là ba thúc cái kia thanh cao cấp huyền khí. Bên cạnh tiểu bạch trên mặt đất cuộn thành một đoàn, đang ngủ say Lâm Tân luôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bại gia tử a, bại gia tử. Lục Ly một trận thì đau, ba thúc thế nhưng là thần hải cảnh võ giả, vẫn là chuyên môn hộ vệ Triệu Duệ, hắn dùng huyền khí làm sao có thể là hàng cấp thấp ít nhất nhân giai thất bát phẩm trở lên, còn có thể là địa giai huyền khí, thế mà bị tiểu bạch cho gặm. Lâm Tân luôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá nghĩ giống như đêm qua hắn nói, chỉ cần không gặm thiên lân đao còn lại tùy ý hắn ngượng ngùng niết miệng. Lại nghĩ tới giống như không phải tiểu bạch cũng vô pháp chém giết ba thúc, cái này huyền khí xem như tiểu bạch chiến lợi phẩm, ngẫm lại cũng liền mặc kệ hắn. Đi. Lâm Tân luôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này cự ly chiến trường quá gần, đêm qua Triệu Duệ bọn người không có đuổi theo, sau khi trời sáng khẳng định sẽ đến tìm kiếm ba thúc. Ba thúc chết rồi, Triệu Duệ bọn người Lục Ly cũng không để ở trong lòng. Vấn đề là cái này Hàn Vân Sơn Triệu gia nhưng có không ít người, hắn cũng không muốn lưu lại hành tung, đến lúc đó dẫn tới Triệu gia cường giả không ngừng truy sát. Lâm Tân luôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đem tiểu bạch ném vào bao tải, để nó ngủ tiếp, Lục Ly rời đi sơn động, hướng phương bắc tiến lên. Hắn muốn đi Hồng Nham Sơn, ăn cắp Hồng Lân ứng đạn, sau đó lại nghĩ biện pháp về thành. Đánh chết một cái thần hải cảnh võ giả, Lục Ly tự tin rất nhiều, buôn tẩu tâm tình phá lệ vui vẻ. Hắn có được huyết mạch thần kỹ, càng quan trọng hơn là tiểu bạch biến thái năng lực, để hắn có được cùng thần hải cảnh võ giả một trận chiến lực lượng. Lâm Tân luôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bên buôn tẩu, hắn một bên rơi vào trầm tư, hồi tưởng lại đêm qua cùng ba thúc chiến đấu, một bên thôi diễn trong đầu diễn luyện, nhìn xem làm sao trong chiến đấu vung ưu thế của mình, tăng lên sức chiến đấu. Hắn còn đem tiểu bạch cũng cân nhắc tiến vào, suy nghĩ làm sao lợi dụng tiểu bạch biến thái năng lực phối hợp tác chiến. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này tiểu thú Lục Ly 100% xác định nó là tam phẩm trở lên huyền thú, thậm chí có thể cao hơn. Lúc này mới vừa mới xuất sinh tiểu có được thần kỳ như vậy thần thông, khủng bố như vậy độ, sắc bén như vậy rằng, nó trưởng thành nên có bao nhiêu biêu hãn nghĩ đến tiểu bạch, Lục Ly lại sờ lên trên cổ răng thú. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu bạch là bởi vì răng thú mới đi theo hắn. Tiểu Bạch xem răng thú mục quang rõ ràng có chút e ngại, điều này nói rõ răng thú chủ nhân khẳng định so tiểu Bạch phẩm giai còn cao hơn, cái kia chính là 5-6 phẩm trở lên huyền thú. Răng thú lai lịch chỉ có phụ thân biết, phụ thân vẫn còn bị vây ở Hàn Băng Thâm Viên phía dưới. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly mục quang nhìn về phía phương bắc, từ nơi này thẳng tắp buôn tẩu mấy ngàn dặm liền là Hàn Băng Thâm Viên, giống như không có huyền thú cản đường lời nói, hắn đi Thâm Viên tối đa cũng tiểu mấy ngày thời gian. Hắn cùng phụ thân hắn mẫu thân cự ly gần như thế, nhưng lại cảm giác ở xa thiên ai, hắn không có năng lực đi dưới vực sâu đem phụ mẫu mang ra. Thậm chí đều không có can đảm tới gần Thâm Viên. Lâm Tân Nôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phụ thân mẫu thân, nghĩ đến cha mình bị nhốt 15 năm, mẫu thân còn sinh tử chưa biết, Lục Ly con mắt có chút phím hồng, tim như bị đào cắt. Lâm Tân Nôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn si ngốc nhìn qua phương bắc, chăm chú nắm chặt nắm đấm nói, phụ thân mẫu thân trở lấy Hải Nhi, ta nhất định sẽ mau chóng truyền tống đi Trung Châu, tìm tới Lục gia cường giả mời bọn họ cứu các ngươi. Đi. Lâm Tân Nôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bình phục thoáng cái cảm xúc, Lục Ly nhanh chân bước đầu, muốn nghĩ cách cứu viện phụ thân mẫu thân hắn đường phải đi còn rất dài. Hiện tại suy nghĩ quá nhiều không có ý nghĩa, hắn cần cước đạp thực địa từng bước một tiến lên, mục quan trọng tiêu liền là đến Hồng Nham Sơn, hoàn thành liêu ra nhiệm vụ. Trong tay có kỹ càng địa đồ, Lục Ly hành tẩu rất nhanh, hắn cũng không có hướng Hàn Vân hẻm núi bên kia hành tẩu. Lần trước thiếu chút nữa tại kia bị hố, vạn nhất hẻm núi đầu kia lại là Triệu gia trấn thủ đâu. Lâm Tân Nôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lựa chọn vòng qua Hàn Vân hẻm núi, vượt qua vọt bên trái sơn lĩnh, dạng này đường mặc dù khó đi một chút, tốn hao thời gian càng nhiều. Nhưng khẳng định sẽ rất an toàn. Địch Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường hoàn toàn chính xác khó đi, bởi vì căn bản không có đường, thiên câu và khe, loạn thạch cự phong san sát, rậm rậm bấy dập trong gai, cái này nếu là người bình thường sợ là nửa bước khó đi. Mà lại bên trong dãy núi còn có độc trùng ẩn nút, chứng khí vần quanh, chỗ tốt duy nhất bên này không có đường, thú triều sẽ không hướng bên này quyết tán, Lục Ly gian nan ghé qua hơn 10 dặm đều không có tao ngộ một cái huyền thú. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hưu. Ngay tại Lục Ly vừa mới nhảy lên một khối cự thạch phong lúc, nơi xa truyền đến một đạo bén nhọn tiếng xé gió, tiếp lấy một cái màu hoàng kim điểm sáng ngoa thả đại, Lục Ly nhìn lướt qua dọa đến vội vàng vượt qua xuống thạch phong tiêm ẩn. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiền phương tới một cỗ hoàng kim chiến xa, đây chính là cấp gia tộc cường giả, tùy ý ra một cái đều có thể bình định toàn bộ Vũ Lăng thành, Lục Ly cũng không dám trêu chọc. Hoàng kim chiến xa độ quá nhanh, một cái nháy mắt tụ đến Lục Ly tiền phương, Lục Ly không dám nhìn, thân thể toàn bộ giấu ở thạch phong phía dưới. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng vào lúc này, hoàng kim chiến xa độ đột nhiên thả chậm, cuối cùng lơ lửng tại Lục Ly đỉnh đầu, từng đạo cuồng bá khí tức bao phủ hắn. Phía dưới là người nào, lén lén lút lút, cút ra đây. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo kinh thiên nộ hống tiếng vang lên, chấn động đến Lục Ly toàn thân run lên, hắn biến sắc, lại bị phát hiện ra bất quá phía trên người ít nhất đoán chừng đều là hồn đẳng cảnh, có thể hiện hắn cũng bình thường. Hoàng bét, cũng đừng xảy ra chuyện gì a. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nội tâm âm thầm cầu nguyện, những này cấp gia tộc người xem bọn hắn cùng sâu kiến không có khác nhau, một lời không hợp sợ là sẽ phải trực tiếp chém giết. Lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể xung kích 515 hồng ba bảng, đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày hồng ba vũ có thể tặng lại độc giả tăng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hào hào càng. Giao diện cho điện thoại Lâm Tân Nôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người.